Chương 1297 Phong Diệu Vẫn Lạc, nuốt cướp. Chương 1297 Phong Diệu Vẫn Lạc, nuốt cướp. Đổ vào trong hố sâu, Tôn Tề Thánh chậm rãi bò lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên không Lý Tư Nguyên. Ngươi rất không tệ, ta nếu là đưa ngươi thôn vệ, chắc hẳn thực lực của ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thoại âm rơi xuống, Tôn Tề Thánh thân thể không ngừng thu nhỏ, biến thành cả người cao chỉ có 1m6 viên hầu, trong tay Càn Khôn Thần Ma Côn cũng thay đổi thành ngang lớn nhỏ. Bá, ngay tại Tôn Tề Thánh thu nhỏ trong nháy mắt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt gấp bội, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Tư Nguyên trước mặt, giơ lên Càn Khôn Thần Ma Côn giận dữ hét, Hình Thiên Quân Pháp. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, Tôn Tề Thánh trong tay Càn Khôn Thần Ma Côn đột nhiên tách ra một đạo huyền ánh sáng màu vàng nóng, biến thành một cây to lớn kình thiên trụ, phảng phất là đem bầu trời cho xuyên thấu. Ngay một tiếng, căn này to lớn kình thiên trụ ầm vang rơi xuống, đối với Lý Tư Nguyên bỗng nhiên đập tới. Hô, Thiên Điệu Thần Ma, thần uy liệt thiên. Lý Tư Nguyên trùng điệp nổ một ngụm thở dài, giơ lên Thiên Điệu Thần Ma thương phóng xuất ra một đạo năng lượng to lớn trường thương, đối với rơi xuống kình thiên trụ đâm tới. Ầm vang. Song phương vừa mới đụng vào cùng một chỗ, liền sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng kim loại va chạm, nó sinh ra năng lượng phong ba càng là quét sạch phương viên trăm dặm. Thạch Hạo Phi thân đi tới Phong Diệu bên người, đem hắn kéo lên, cho ăn, ngươi không sao chứ? Mất đi ý thức, Phong Diệu cảm giác được có người đem chính mình hiện lên đến, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cùng Thạch Hạo lẫn nhau đối mặt, nguyên lai là ngươi. Khu cụ cụ Phong Diệu vừa mở miệng nói mấy chữ, liền kịch liệt ho khan, thậm chí là phun ra thật là nhiều máu tươi. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, phản phất cái tay này có nặng ngàn cân bình thường, mỗi một cái động tác đều lộ ra dị thường gian nan. Rốt cục, tay của hắn chạm đến Thạch Hạo góc áo, sau đó chăm chú kéo hắn lại. Thạch Hạo thanh âm của hắn nhẹ giống một trận gió, nhưng lại phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, người ta đều là ứng kiếp mà thành người, tại cái này tràn ngập kiếp nạn trong thế giới, chỉ có không ngừng mà mạnh lên, mới có thể tại đông đảo người ứng kiếp bên trong bộc lộ tài năng, trở thành cường đại nhất một cái kia. Lời của hắn như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Thạch Hạo trong lòng. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn trước mắt khí tức này yếu ớt người, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Ta hiện tại đã sống không nổi nữa, Phong Diệu thanh âm càng ngày càng thấp, động thủ đi, đem ta giết chết, thôn phệ ta ứng kiếp khí vận. Dạng này, ngươi liền có thể trở nên càng cường đại. Thạch Hạo lông mày nhíu chặt lại, nội tâm của hắn giống như là bị một cỗ cực kỳ quỷ dị tinh thần năng lượng chiếm cứ bình thường, không ngừng má thúc giục hắn động thủ. Cỗ năng lượng kia tại trong đầu của hắn gầm thét, để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Không, ta không có khả năng làm như vậy. Thạch Hạo liều mạng kháng cự cỗ tinh thần kia năng lượng, trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi dị. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cỗ tinh thần kia năng lượng đều như là giỏi bám trong xương, chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hắn dần dần đã mất đi đối với mình thân thể khống chế. Tốt, cuối cùng, Thạch Hạo bất đắc dĩ thở dài, tay của hắn chậm rãi giơ lên Hiên Viên kiếm, đối với Phong Diệu trái tim đâm tới. Bá, Hiên Viên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, thẳng tắp đâm vào Phong Diệu trái tim. Phong Diệu thân thể run lên bần bật, sau đó chậm rãi ngã xuống. Theo Phong Diệu vẫn lạc, Thạch Hạo thân thể đột nhiên tách ra quang huy óng ánh, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất bình thường. Cái kia hào quang nhanh chóng lan tràn ra, đem Phong Diệu thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Ách a! Thạch Hạo đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách lấy, để hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Hắn cảm giác đến một cỗ năng lượng khổng lồ chính liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, cùng lúc đó, một cỗ đồng dạng khổng lồ nội dung cũng giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đó là Phong Diệu cả đời ký ức cùng kinh nghiệm, giờ phút này đều trong nháy mắt bị Thạch Hạo hấp thu. Ngay sau đó, hắn thế mà vô sự tự thông học xong Phong Diệu suốt đời sở học, còn kế thừa thể chất của hắn, hỗn độn thể. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, bầu trời phảng phất bị xé nứt bình thường, giáng xuống làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hỗn độn thể dị tượng. Hỗn độn sơ khai, vạn đạo phù đồ, hỗn độn tứ tuyệt trời, cùng cực dương phù tăng, liên hỏa phân thiên, những cảnh tượng này như là một bức to lớn bức tranh hiện ra ở trước mắt mọi người. Thạch Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống chạm đất mặt, miệng lớn thở hổn hển. Thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Qua một hồi lâu, Thạch Hạo mới chậm rãi thong thả lại sức. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phong Diệu vị trí. Chỉ gặp Phong Diệu thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số hạt linh khí, như là sương mù bình thường tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây chính là chúng ta người ứng kiếp ở giữa quyết đấu sao? Ngươi không chết thì là ta vong. Thạch Hạo tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bi thương. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, Thạch Hạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia liền đã vượt qua hắn, trực tiếp hướng xa xa ngọn núi bay ngược mà đi. Phốc, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng va đập, đạo thân ảnh kia hung hăng đâm vào trên thân núi, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Thạch Hạo tập trung nhìn vào, mới phát hiện đạo thân ảnh kia lại là Lý Tư Nguyên. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên một vệt đỏ tươi vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lý Tư Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn xem trên không tiểu xảo Tôn Tề Thánh, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, lẩm bẩm nói, gia hỏa này, đến tột cùng là quái vật gì? Thạch Hạo nhíu mày, nhìn chăm chú trên không Tôn Tề Thánh, trong tay Hiên Viên kiếm lặng yên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh tản ra khí tức cường đại Hạo Thiên kiếm vôi. Phía sau hắn hiện côn bằng hai cánh, nguyên điệu nhất phi trùng thiên xông về Tôn Tề Thánh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Thạch Hạo, Tôn Tề Thánh hơi sững sờ, theo bản năng huy động trong tay Càn Khôn Thần Ma Côn đánh phía Thạch Hạo. Thạch Hạo giơ lên trong tay Hạo Thiên kiếm vôi, dễ như trở bàn tay liền đem Tôn Tề Thánh Càn Khôn Thần Ma Côn cho cách đáng xuống tới. Sau đó, hắn một tay dùng sức vẩy một cái, liền đem Tôn Tề Thánh đẩy ra, đồng thời lên nắm đấm tụ lực nhất lực phá bản pháp, đối với Tôn Tề Thánh lồng ngực liền đánh tới. "Phanh, nương theo lấy một tiếng vang kịch liệt chuyển đến, Tôn Tể Thánh cả người bay ngược mà ra, bộc phát ra vô số cái âm bạo vòng. Đúng a. Tôn Tể Thánh hét lớn một tiếng, bộc phát tự thân linh lực khổng lồ đem trùng kích tan mất, đứng trên hư không mở ra phá vọng mắt vàng nhìn chăm chú nơi xa phảng phất giống như một cái điểm nhỏ điểm thạch hạo. Thạch hạo chậm rãi thu hồi nằm đấm, sau lưng côn bằng hai cánh có chút đập động, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tôn Tể Thánh. Kim cương bất hoại thân thể, tam muội thần hỏa. Tôn Tể Thánh toàn thân dâng trào cả số út ánh sáng màu huy, trong miệng càng là phun ra một đạo lửa cực nóng diễm xạ tuyến, trực tiếp công hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo một bên tới gần Tôn Tể Thánh, một bên thi triển nuốt viêm quyết, đem Tôn Tể Thánh phun ra ba vị thần hỏa cho hấp thu nhập thể nội. Sau đó, hắn đưa tay vây một cái, phóng xuất ra phong diệu kim ô thần hỏa, đem hai loại thần hỏa lực lượng dung nhập cùng một chỗ, tạo thành một đóa hoa sen khổng lồ. Đây là Thạch Hạo học Mặc Lăng Nguyên phá diệt thần sen sáng tạo ra thần thông. Bạo liệt hỏa liên. Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đưa trong tay bạo liệt hỏa liên ném về phía Tôn Tể Thánh. Bá, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, cái kia bạo liệt hỏa liên như là sao băng phi nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đã tới Tôn Tể Thánh phụ cận. Nhưng mà, ngay tại hỏa liên cùng Tôn Tể Thánh tiếp xúc một sát na, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa liên đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, đem Tôn Tể Thánh cả người đều nuốt vào. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh khủng bạo tạc rung động. Đợi hỏa diễm khói đặc dần dần tiêu tán, Tôn Tể Thánh thân ảnh mới một lần nữa hiện ra. Nhưng mà, hắn lúc này đã không còn lúc trước uy phong, trên thân cái kia không thể phá vỡ kim cương bất hoại thân thể giờ phút này càng trở nên có chút hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bình thường. Cuối cùng, theo một trận rất nhỏ run rẩy, Tôn Tể Thánh kim cương bất hoại thân thể triệt để ảm đạm đi, biến mất vô tung vô ảnh. Thế mà phá vỡ ta kim cương bất hoại thân thể, ngươi hay là thật sự có tài thôi. Tôn Tể Thánh nhìn xem chính mình dần dần trở về hình dáng ban đầu thân thể, khóe miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Thạch Hạo thấy thế, cũng không nói lời nào, hắn chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình. Đột nhiên, sau lưng của hắn hai cánh bỗng nhiên vỗ, phát ra một trận thanh thúy tiếng nổ. Thanh âm này dường như sấm sét, ở trong không khí nổ bể ra đến, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, Thạch Hạo thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc di động, mấy cái lắc mình ở giữa, hắn tựa như quỷ mị xuất hiện ở Tôn Tể Thánh trước mặt. Cùng lúc đó, phía sau hắn dị tượng cũng như được triệu hoán bình thường, nhao nhao hiện lên mà ra. Vạn Thánh triều bái, Tiên Vương Lâm chín ngày, Khổ Hải trồng kim liên, Hỗn Độn trùng thanh liên, Âm Dương sinh tử hình, Cẩm Tú sơn hà hình, Hỗn Độn sơ khai, Vạn Đạo phù đồ, Hỗn Độn tứ tuyệt trời, Cực Dương phù tăng, Liệt Hỏa phần thiên. Cả chính 11 cái dị tượng, như là 11 cái cổ lão mà thế giới thần bí, vờn quanh tại Thạch Hạo quân thân, tản mát ra vô tận uy áp cùng lực lượng. Những dị tượng này đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy, liên tục không ngừng đem lực lượng rót vào Thạch Hạo nắm đấm bên trong. Lục đạo luân hồi quyền. Thạch Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng quát lên một tiếng lớn, như là một đầu thức tỉnh hùng sư, mang theo vô tận uy thế, hướng phía Tôn Tể Thánh hung hăng đánh ra một quyền này. Chương 1298 Lục đạo luân hồi quận mảnh vỡ, Thiên đạo quận, Súc sinh đạo quận. Chương 1298 Lục đạo luân hồi quận mảnh vỡ, Thiên đạo quận, Súc sinh đạo quận. Thạch Hạo huy quyền tốc độ cực kỳ chậm chạp, phảng phất là thời gian tạm dừng, nhưng hắn nắm đấm bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, có thể trong nháy mắt đánh xuyên nguyên sơ vũ trụ hàng rào thế giới. Nhìn thấy một màn này, Tôn Tể Thánh ý thức được uy lực của một quyền này không thể khinh thường, hắn giơ tay lên, thấp giọng phẫn nộ quát, Hỗn độn trùng. Đông, to lớn tiếng chuông vang lên, Tôn Tể Thánh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại Đông Hoàng Trung, không hề đứt đoạn phóng thích to lớn tiếng chuông, khuấy động bốn phía. Đông Hoàng Trung chậm rãi rơi xuống, trực tiếp đi tới Thạch Hạo trước mặt. Mà Thạch Hạo nắm đấm cũng vừa lúc ở thời điểm này đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Đông, 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 Đông Hoàng Trung liên tục vang vọng 3 giờ âm thanh sau, cái kia to lớn thân trung trực tiếp thu nhỏ, trở về đến Tôn Tể Thánh trong tay. Phúc. Vừa cầm tới Đông Hoàng Trung, Tôn Tể Thánh liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đưa tay vung lên, liền đem Đông Hoàng Trung bỏ vào trong túi, một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Thạch Hạo, phảng phất là muốn đem Thạch Hạo nhớ kỹ trong lòng. Tôn Tể Thánh trên thân xuất hiện hồng mông nhật nguyệt tinh thần chiến y liệt, hắn trực tiếp thúc dục chiến thứ nhất lực lượng, vỡ ra một đạo thời không thông đạo, trực tiếp chui vào trong đó. Thạch Hạo cứ như vậy đứng tại cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem Tôn Tể Thánh rời đi. Hắn biết, bằng vào hiện nay chính mình, vẫn là không cách nào chiến thắng Tôn Tể Thánh, chỉ có đem đến tiếp sau mặt khác người ứng tiếp đánh giết, mới có thể cùng Tôn Tể Thánh tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Ngay tại hắn muốn tiếp tục đối với Lý Tư Nguyên cùng Lý Liên động thủ thời điểm, vừa quay đầu liền phát hiện Lý Tư Nguyên cùng Lý Liên không biết lúc nào đã trốn. Hai đóa hoa nở tất cả biểu một nhánh long ngâm phá thiên kiếm khí. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một đạo kinh khủng kiếm khí đánh ra, hóa thành một đầu chân long hư ảnh, trực tiếp đối với Cơ Linh Nhi đánh qua. Hư Bô. Cơ Linh Nhi thấy thế, lúc này thi triển ra không gian vương thể tự mang thần thông Hư Bô, tránh đi long ngâm phá thiên kiếm khí công kích. Ầm ầm, cái kia chân long hư ảnh phóng tới Cơ Linh Nhi sau lưng trên ngọn núi, đem ngọn núi cắt chém thành hai nửa, cái kia đỉnh chóp ngọn núi trực tiếp hướng về cắt ngang mặt trở xuống, trực tiếp rơi tại trên đất bằng. Cơ Linh Nhi đối diện, Lâm Hành Nguyên cầm trong tay long ngâm kiếm cùng phá thiên bảo kiếm, một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng. Cơ Linh Nhi, thức thời một chút, đưa ngươi trong tay lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ giao ra, đây không phải ngươi có thể khống chế pháp bảo. Lâm Hành Nguyên nói xong, giơ lên long ngâm kiếm liền phóng tới Cơ Linh Nhi. Ngươi nằm mơ. Cơ Linh Nhi gầm thét một tiếng, phía sau hư không cựu kiếm bạch phá thước cùng, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Hành Nguyên chém đi qua. Vô bị chống tự thôi, dù lăng múa. Lâm Hành Nguyên cầm trong tay long ngâm kiếm phi tốc xoay quanh, phản phất giống như một đầu chân long vần quanh, đem bốn phương tám hướng bay tới hư không cựu kiếm đều cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn lần nữa đem Long Ngâm kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, Long Ngâm phá thiên. Bá, Lâm Hành Nguyên bỗng nhiên rút ra Long Ngâm kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí thuận Long Ngâm kiếm chém ra ngoài, hóa thành một đầu chân long hư ảnh phóng tới Cơ Linh Nhi. Hư không chém. Cơ Linh Nhi triệu hồi một thanh hư không kiếm, chém ra một đạo cường đại hư không kiếm khí, cùng Long Ngâm phá thiên kiếm khí đụng vào nhau. Ầm vang. Theo thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Cơ Linh Nhi huy kiếm triển khai một đạo vết nứt hư không, trực tiếp chui vào trong đó, đạo mắt công phu liền xuất hiện ở Lâm Hành Nguyên sau lưng. Hư không kiếm trận. Cơ Linh Nhi ném ra trong tay hư không kiếm, cũng nâng lên hai tay bấn, ngưng tụ ra hư không kiếm trận, đem Lâm Hành Nguyên cho vây quanh ở trong đó. Chân long một kiếm. Lâm Hành Nguyên giơ cao trong tay Long Ngâm kiếm, phóng xuất ra một đầu chân long hư ảnh, hình thành xoay quanh trạng thái, đem chúng quanh hư không kiếm toàn bộ chấn động ra ngoài, một chiêu phá vỡ kiếm trận. Nhưng theo sát mà đến là một đạo to lớn nghiệt rồng hư ảnh từ phía sau hắn ẩn ẩn hiện hiện, bắt đầu ăn mòn tinh thần của hắn. Cảm giác được trên tinh thần xuất hiện một cỗ cảm giác áp bách, Lâm Hành Nguyên ý thức được mình không thể lại tiếp tục sử dụng Long Ngâm kiếm cùng phá thiên bỏ kiếm. Hừ. Lâm Hành Nguyên một mặt phẫn hận hừ lạnh một tiếng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Linh Nhi, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tính ngươi hôm nay vận khí tốt, Cơ Linh Nhi, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi người mang lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ tin tức, ta sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên sơ vũ trụ tất cả thiên tiêu, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến bị thế lực khắp nơi truy sát đi, nhìn ngươi còn thế nào có thể giống như bây giờ tiêu dao tự tại." Nói đi, Lâm Hành Nguyên bỗng nhiên vung tay lên, đem Long Ngâm phá thiên thu nhập trong đan điền. Ngay sau đó, Lâm Hành Nguyên không chút do dự quay người, thân hình như điện chớp mau chóng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Cơ Linh Nhi đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt theo sát Lâm Hành Nguyên thân ảnh đi xa, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Nàng có chút cúi đầu xuống, chậm rãi rộng mở tay trái, chỉ gặp một đạo hào quang nhỏ yếu từ lòng bàn tay của nàng chậm rãi dâng lên. Quang mang dần dần tán đi, một viên mới tinh lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ thình lình xuất hiện tại trong tay nàng. Mảnh vỡ này cùng nàng trước đó có A Tu La đạo cuộn cũng không giống nhau, nó tản ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bí mật. Cơ Linh Nhi nhìn chăm chú trong tay mảnh vỡ, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Đây là Thiên đạo cuộn." Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, cái này mới mảnh vỡ lại là Thiên đạo cuộn, ý vị này nàng cách tập hợp đủ lục đạo luân hồi cuộn lại tới gần một bước. Nhưng mà, cùng lúc đó, nàng cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề, chỉ dẫn ta lại tới đây, chẳng lẽ chính là vì để cho ta đạt được cái này mới lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ sao? Cơ Linh Nhi nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Nàng bắt đầu nhớ lại trước đó tìm kiếm mảnh vỡ kinh lịch, tựa hồ mỗi một lần đều là tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, mới phát hiện mảnh vỡ tung tích. Mà lần này, càng là như vậy, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến nàng lại tới đây. Như vậy, phía sau lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ lại sẽ ở trong tay ai đâu? Cơ Linh Nhi tự lẩm bẩm, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái kia vô tận hư không, nhìn thấy mặt khác mảnh vỡ hạ lạc. Nhưng mà, kể từ đó, nếu như bất kỳ người nào khác đạt được những mảnh vỡ này, tất nhiên sẽ phát giác được Cơ Linh Nhi tồn tại. Như vậy cũng tốt so tại đen kịt một màu như mực trong trời đất, đột nhiên đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, dị thường làm người khác chú ý, nhưng dù vậy, Cơ Linh Nhi y nguyên không chút do dự đem lục đạo luân hồi cuộn thu nhập trong đan điền, cũng tất tâm vẫn ngồi đứng lên. Bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần có thể tập hợp đủ lục đạo luân hồi cuộn, như vậy nàng sẽ đạt được một kiện không có gì sánh kịp tiên khí. Không sai, cái này lục đạo luân hồi cuộn, trên thực tế là một kiện thượng phẩm tiên khí, nó nội bộ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại, có thể xưng tuyệt thế chân bảo. Cùng lúc đó, tại vũ trụ kỳ điểm sơn động nào đó bên trong, Khâu Hạo chậm rãi đi ra, trong tay của hắn nắm chặt một cái lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ. Thật là khiến người không tưởng tượng được a. Khâu Hạo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, phản phất phát hiện một bí mật cự đại, vũ trụ này kỳ điểm chi lộ bên trong, vậy mà lại ẩn giấu đi lục đạo luân hồi cuộn mảnh vỡ. Trong tay hắn mảnh vụn này, chính là lục đạo luân hồi trong mâm xúc sinh đạo cuộn, cái này không thể nghi ngờ để Khâu Hạo cảm thấy hưng phấn dị thường cùng kích động. Chương 1299, Thẩm Đức Hạo cứu chàng chương 1299, Thẩm Đức Hạo cứu chàng oanh, kịch liệt nổ lớn bỗng nhiên từ không trung nổ bể ra đến, một đạo cự đại xung kích vòng trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Hai thân ảnh từ trên trời hạ xuống, không hề đứt đoạn vùng động trong tay bản mệnh pháp khí tiến hành kịch liệt quyết đấu. Nhân Hoàng Cửu Cực Kiếm, Hiên Viên Thần Hy bộ phát nguyên linh thể lực lượng, đối với đối diện Đỗ Diên liên tục đánh ra 9 đạo kiếm ảnh. Đỗ Diên thấy thế, giơ lên trong tay ngũ hành xiển xích liền đối với kia bay tới 9 đạo kiếm ảnh điên cuồng quật. Ken 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 ken, liên tục đánh nổ 9 đạo kiếm ảnh sau, Đỗ Diên trực tiếp một cái lộn ngược ra sau bay ra mấy trăm mét xa, lòng bàn tay trái càng là hội tụ ánh sáng màu lam chói mắt. Thủy Hoa Động Thiên, rầm rầm. Theo Đỗ Diên Thủy Hoa Động Thiên thi triển mà ra, một đạo cự đại động thiên xuất hiện ở trước mặt Đỗ Diên, cũng từ đó phun ra đại lượng hồng lưu. Ngũ hành độ thuật, ly hỏa liệt. Hiên Viên Thần Hy thấy thế, giơ lên trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, mũi kiếm bên trong phun ra cường đại ly hỏa, cùng Đỗ Diên hồng lưu va chạm vào nhau. Xì xì thử. Nước cùng lửa ở giữa va chạm trực tiếp sinh ra to lớn hơi nước, đem nguyên bản bầu trời trong xanh đều cho phủ lên đầy trời mây đen. Rầm rầm. Song phương công kích vẹn vẹn kéo dài một đoạn thời gian ngắn, bầu trời liền rơi ra trời nắng mưa to. Hừ hừ hừ, Đỗ gia thiên chi tiểu nữ, thực lực vẫn là thật sự có tài, bất quá, cũng liền hai lần. Hiên Viên Thần Hy đáy mắt đối Đỗ Diên tràn đầy khinh thường, giơ tay lên nhắm ngay trên không mây đen, trưởng tâm lôi. Ken két. Theo trưởng tâm lôi thi triển, một đạo cự đại lôi đỉnh xông vào trong mây đen, đem mây đen biến thành lôi vân, bạo trong mưa càng là sen lẫn cường đại lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm, ken két. Ai da. Đang chuyên tâm thi triển ra Thủy Hoa Động Thiên, Đỗ Diên né tránh không kịp, cả người trực tiếp bị một đạo trưởng tâm lôi trúng đích, toàn thân co rúm. Thấy thời cơ chín muồi, Hiên Viên Thần Hy thu hồi Hiên Viên Thần Kiếm, dưới chân hiện hiện ngũ hành bát quái trận, ngũ hành thánh quang. Hắn nhấc vung tay lên, dưới chân ngũ hành bát quái trận phát ra quang huy, trên trời càng là hàng hạ một đạo ngũ thải ban lan trùng sáng, đối với Đỗ Diên liền đánh tới. Ngay tại Đỗ Diên sắp mệnh tăng ở đây thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa tay phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, đem Hiên Viên Thần Hy công kích cho cản trở lại. Cái gì? Hiên Viên Thần Hy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn mình công kích lại bị dễ dàng như vậy cản lại. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một câu ngưng trọng cảm giác. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, người xuất thủ kia rốt cục chậm rãi hiện lộ ra chân thân. Chỉ thấy một thân ảnh theo hỗn độn bên trong dần dần hiện hiện, sự xuất hiện của hắn dường như mang đến vô tận uy áp, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Mà khi Hiên Viên Thần Hy thấy rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt lúc, sắc mặt của hắn biến càng thêm ngưng trọng, người đến chính là Thẩm Gia Con Rơi, Thẩm Đức Hạo. Ầm ầm, nương theo lấy nổ vang, Thẩm Đức Hạo thân ảnh hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Phía sau hắn, hỗn độn thể dị tượng đống nhiên hiện hiện, như là một bức cổ lão mà thần bí bức tranh ở trước mặt mọi người triển khai. Hỗn độn sơ khai, vạn vật vạn linh ở trong đó thai nén mà sinh, thậm chí liền toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại cái này dị tượng bên trong như ẩn như hiện. Hiên Viên Thần Hy, đã lâu không gặp a. Thẩm Đức Hạo khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức nụ cười. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hiên Viên Thần Hy nhìn chăm chú Thẩm Đức Hạo, trên mặt vẻ kinh ngạc cũng không duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền bị một bộ vẻ mặt không sao cả thay thế. Hắn lạnh nhạt nói, "Là ngươi à, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã chết ở bí cảnh bên trong nữa nha. Xem ra, là ta xem nhẹ ngươi." Năm đó, Thẩm Đức Hạo tại từ giả Mạc Lăng Nguyên về sau, liền dứt khoát quyết nhiên bước lên ở trong Cửu Trọng Thiên Ma luyện con đường. Tại cái này dài dằng dặc đang đi đường, hắn kinh nghiệm vô số cấp bậc mạo hiểm cùng tiêu chiến, trong đó có một lần, hắn không tiếc tốn hao trọng kim, đi theo Hiên Viên Thần Hy cùng nhau tiến vào bọn hắn trô đem không bí cảnh bên trong. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, Thẩm Đức Hạo vậy mà tao ngộ Hiên Viên Thần Hy an toán. Liên tại bọn hắn tao ngộ một đầu cực kỳ cường đại thượng cổ hung thú lúc, Hiên Viên Thần Hy cái này âm hiểm xảo trá người, vậy mà từ phía sau lưng bỗng nhiên ra tay, hung hăng đả thương không có chút nào phòng bị Thẩm Đức Hạo. Một kích này không chỉ có nhường Thẩm Đức Hạo bản thân bị trọng thương, càng chết là, Hiên Viên Thần Hy còn thừa cơ đem hắn đẩy hướng thượng cổ hung thú, nhường hắn đi tiếp nhận hung thú công kích mãnh liệt, mà chính mình lại lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. May mắn là, Thẩm Đức Hạo tự thân thiên phú dị bẩm, tại cái này thời khắc sống còn, hắn cho thấy thực lực kinh người cùng năng lực ứng biến. Hắn không chút do dự thi triển ra thần ma tiên mắt lực lượng cường đại, trong nháy mắt kích hoạt lên thần hữu cùng ma diệt hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa sóng năng lượng, như là một quả uy lực to lớn lựu đạn, đột nhiên oanh kích trên người thượng cổ hung thú. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thượng cổ hung thú tại cỗ này năng lượng kinh khủng trùng kích vào, bị tạc đến thịt nát xương tan, huyết đục văng tung tóe. Thẩm Đức Hạo thành công chặn lại hung thú một kích chí mạng, đồng thời tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cấp tốc lấy ra một khối không gian ngọc giản, không chút do dự khởi động trong đó truyền tống trận pháp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoát đi cái này tràn ngập nguy cơ bí cảnh. Đúng vậy à, năm đó một lần kêu bí cảnh hành trình, thật đúng là mạo hiểm và phần, kém chút liền đem mạng nhỏ cho ném đi. Thẩm Đức Hạo lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó nghi mà sợ lại là rõ ràng. Dứt lời, hắn chậm rãi giơ tay lên, thôi động thể nội bản mệnh hỏa trùng, hỗn độn tiên hỏa. Chỉ thấy một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, như cùng một đầu hung mãnh hỏa long, dương nhanh múa đuốt đối với Hiên Viên Thần Hy mau chóng đuổi theo. Đối mặt cái này khí thế hung hung hỗn độn tiên hỏa, Hiên Viên Thần Hy không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức ở tại chỗ thi triển ra thân làm nhân hoàng độc môn tuyệt kỹ, Nhân Hoàng Bộ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, mấy cái lắc mình ở giữa, liền giống như quỷ mị thoải mái mà tránh đi hỗn độn tiên hỏa công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới mạo hiểm tránh đi hỗn độn tiên hỏa trong nháy mắt, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, Thẩm Đức Hạo giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào lại đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, càng khiến người ta khiếp sợ là, Thẩm Đức Hạo trong tay vậy mà trống giống nhiều hơn một thanh hồng trần tiên kiếm, thân kiếm kia lóe ra hàn quang, chia thẳng vào Hiên Viên Thần Hy trái tim. Đối mặt biến cố bất thình lình, Hiên Viên Thần Hy trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kinh hãi chi tình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng cấp tốc giơ lên trong tay Hiên Viên thần kiếm, dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên vung lên, mong muốn đem cái này chí mạng một kiếm đẩy ra. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thần Kiếm cùng Hồng Trần Tiên Kiếm hung hăng đụng vào nhau, vẽ lên một mảnh hỏa tinh. Hiên Viên Thần Hy mượn cố này phản tác dụng lực, thuận thế quay người, sử xuất một cái gió lốc đá, như gió táp giống như đạp hướng Thẩm Đức Hạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm Đức Hạo hai mắt đống nhiên lóe lên đỏ, hắc, bạch ba loại kỳ dị nhan sắc, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, dường như toàn bộ thế giới đều bị hắn thu hết vào mắt. Ngay sau đó, hắn tại chỗ mở ra thần ma tiên mắt, thi triển ra một loại cường đại đồng thuật, thần hữu. Trong chốc lát, chói mắt thần thánh quang huy theo trong con ngươi của hắn phun ra ngoài, như là bình minh tảng sáng lúc tia nắng đầu tiên, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Đạo quang huy này cấp tốc ngưng tụ thành một cái ngũ hành lồng năng lượng, đem Thẩm Đức Hạo chăm chú hộ ở trong đó. Phanh! Hiên Viên Thần Hy gió lốc đá như lôi đình vạn quân giống như hung hăng đá vào trên thần hữu, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nhưng mà, cái này nhìn như hung mãnh một kích, nhưng lại chưa đối thần hữu tạo thành mảy may tổn thương. Tương phản, Hiên Viên Thần Hy chỉ cảm thấy mình toàn bộ đùi phải cũng giống như bị điện giật đánh đồng dạng, trong nháy mắt đã mất đi chi giác, một hồi chết lặng cảm giác truyền khắp toàn thân. Thiên Đường Chi Quyền. Ngay tại Hiên Viên Thần Hy còn chưa theo cái này một chân phản chấn bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, Thẩm Đức Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn giơ cao lên nằm đấm, nằm đấm bên trong toát ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thần Hy lồng ngực quanh kích mà đi. Phanh, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng nóng theo Thẩm Đức Hạo nằm đấm bên trong phương ra, Hiên Viên Thần Hy căn bản là trốn tránh không ra, trực tiếp chịu một quyền này, nó mạnh mẽ xung kích càng đem hắn đánh tới đường chân trời duyên đi. Chờ quang huy tiêu tán, Hiên Viên Thần Hy mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy bộ ngực của mình, há mồm phun ra mấy miệng mang theo nội tạng mảnh vụn máu tươi. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú Thẩm Đức Hạo, một quyền này, ta nhớ kỹ. Dứt lời, Hiên Viên Thần Hy quay người vỡ ra một vết nứt, một đầu chui vào trong đó biến mất tại chỗ. Thẩm Đức Hạo đạm mạc thu hồi nắm đấm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn biến mất không thấy gì nữa Hiên Viên Thần Hy, chờ xem, chờ tiến vào tinh hằng đế lộ, ta liền đem mạng chó của ngươi lấy đi. Đúng lúc này, Đỗ Diên rụt rè đến Thẩm Đức Hạo sau lưng, vươn tay kéo lại ống tay áo của hắn, cái kia, ngươi tốt, ta gọi Đỗ Diên, vô cùng cảm tạ ngươi đã cứu ta sẽ báo đáp ngươi. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe được sau lưng Đỗ Diên lời nói, Thẩm Đức Hạo đạm mạc nói một câu, quay người liền bay về phía chân trời biến mất không thấy. Thấy Thẩm Đức Hạo cũng không quay đầu lại rời đi, Đỗ Diên tức giận dậm chân, cái gì đó, mọi người đều nói rõ ràng như vậy, thật là một cái gỗ. Chương 1300 Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Tiên chương 1300 Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Tiên Mặc Lăng Nguyên bên này, hắn phi hành phi có chút mệt mỏi, liền đưa tay vung lên triệu hoán tiểu thánh, cũng đứng tại tiểu thánh trên lưng tiếp tục đi đường đang phi hành một khoảng cách sau, hắn liền thấy nơi xa xuất hiện một đống lớn tiên kiêu đang tiến hành hỗn chiến. Nguyên Thủy Tiên Kinh, đó là Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Tiên, tục truyền đạt được hoàn chỉnh Nguyên Thủy Tiên Kinh có thể đạt được trưởng sinh chi pháp, đắc đạo phi tiên. Dựa vào, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, cho nên cái này Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Tiên là của ta. Liền ngươi chút thực lực ấy còn muốn Nguyên Thủy Tiên Kinh, nằm mơ đi thôi. Tại bọn này tiên kiêu bảy bên trong, còn có rất nhiều đã thanh danh truyền xa, trong đó có Trung Ly gia thiên kiêu, Trung Ly Hạc Tuế, Bàn Long Bảo Thuật. Trung Ly Hạc Tuế đưa tay vung lên, ai thi triển Bàn Long Bảo Thuật, sau người nó hiện hiện một đạo to lớn bảo thuật đồ đằng, một đầu bàn long hư ảnh từ đó bay ra, đối với ở đây các thiên kiêu tiến hành phạm vi lớn va chạm. Huyễn ảnh thất tuyệt tránh. Thiên La dạy hai đại thiên kiêu, Lãnh Thu Hương, Trúc Bình An nhau nhau thi triển ra tránh né thân pháp thần thông, tránh đi bàn long hư ảnh va chạm. Sau đó, hai người đồng tâm hiệp lực, thi triển ra Thiên La dạy trí thượng thần thông, Thiên La địa võng, đem bàn long bảo thuật hư ảnh cho vây ở bên trong. Thiên La dạy hai tên ra hỏa, lại dám động thủ với ta, chán sống đi. Trung Ly Hạc Tuế gầm nhẹ một tiếng, thúc dục trong lồng ngực trong đó một khối xương sườn, khối kia xương sườn, kỳ thật chính là long thần xương, hắn đem long thần xương phát động mà ra, thi triển ra bí thuật. Long thần xương bí thuật, long thần thân thể. Theo thần cốt tôi động, Trung Ly Hạc Tuế toàn thân cao thấp xuất hiện lít nha lít nhít bảy rồng màu vàng, liền ngay cả đỉnh đầu đều xuất hiện một đôi sừng rồng. Nó hai mắt càng là biến thành một đôi mắt dọc màu vàng. Hắn đưa tay vẫy một cái, bàn long côn liền xuất hiện ở trong tay. Hừ hừ, bàn long 18 côn. Trung Ly Hạc Tuế hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo kim quang đi tới Lãnh Thu Hương cùng Trúc Bình An trước mặt hai người, huy động trong tay bàn long côn đánh về phía bọn hắn. Mạc Lăng Nguyên ở phía xa nhìn thấy bọn hắn phảng phất tiểu hài vui đùa ầm ĩ bình thường chiến đấu, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ha ha, đánh như vậy xuống dưới, trên thân lại nhận tổn thương sao? Thần sắc hắn bình tĩnh thúc giục chính mình chí tôn thần huyết, đơn chỉ trời, thấp giọng vẫn nộ quát, thần cốt bí thuật, vạn tiếp thần quang. Ầm ầm, đang giao chiến bất hủ các thiên kiêu phát giác được trên trời xuất hiện dị thường, nhao nhao ngừng trong tay động tác, nhìn về hướng bầu trời. Không tốt, đây là áo trắng ma vương sở trường thần thông, vạn kiếp thần quang. Cháy mau, áo trắng ma vương tới. Nhìn thấy vạn kiếp thần quang bất hủ các thiên kiêu trong nháy mắt hoảng hồn, nhao nhao xuất ra gia tộc thế lực ban cho bọn hắn bảo mệnh pháp bảo, đem nó thôi động. Hoa, rất nhanh, trên trời vạn kiếp thần quang đã ấp ủ hoàn tất, cũng đối với phía dưới các thiên kiêu phát ra cường đại ánh sáng màu vàng nóng, trong đó càng là xen lẫn uy lực mạnh mẽ chùm sáng màu vàng nóng. Mạc Lang Nguyên liền đứng ở đằng xa, quan sát trên trận các đại bất hủ thế lực các thiên tiêu không ngừng sử dụng pháp bảo bảo mệnh. Các loại bạn kiếp thần quang tiêu tán đằng sau, còn tại trên trận các thiên tiêu đã thương vong thảm trọng, thậm chí vẫn lạc thật nhiều thực lực không đủ thiên tiêu. Mạc Lang Nguyên cứ như vậy đứng ở chỗ này, lặng lặng vẽ phòng theo ở đây các thiên tiêu vẫn lạc. Hắn quay đầu nhìn về hướng trung quanh, trầm giọng nói ra, còn muốn tiếp tục cất giấu sao? Gặp những cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa còn không chịu đi ra, Mạc Lang Nguyên đành phải thu tay lại, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Đối với cái này Nguyên Thủy Tiên Kinh, Mạc Lang Nguyên là một chút hứng thú cũng không có. Hắn nhìn chăm chú sinh mệnh trong chiếc nhẫn cái kia mấy chục bạn an tĩnh ngủ say thiên kiêu linh hồn, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Đối với cái này vô tận giết chóc, Mạc Lang Nguyên cũng không phải là tùy ý làm bậy, mà là cố ý gây nên. Hắn mục đích thực sự là muốn thông qua loại thủ đoạn cực đoan này, dẫn xuất dấu ở hắc thủ phía sau màn, để hắn kìm nén không được, tự động nhiệt thân. Nhưng mà, người giật dây kia lại dị thường cẩn thận, cứ việc hiện trường đã có đông đảo bất hủ thiên kiêu vẫn lạc, nhưng nàng vẫn thâm tàng bất lộ, không có chút nào muốn hiện thân dấu hiệu. Sớm đã xa xa tránh thoát Trung Ly Hạc Tuế, mắt thấy Mạc Lang Nguyên dần dần từng bước đi đến, một mực treo tại cổ họng tâm rốt cục trở xuống chỗ cũ. Hô hắn thở dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, còn tốt, tên ma vương này không có đại khai sát giới. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Thu Hương cùng Trúc Bình An, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chỉ gặp hắn đột nhiên giơ lên trong tay bàn long côn, như hổ đói bổ mồi giống như hướng phía hai người bổ nhào đi qua, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, bàn long 18 côn. Trong chốc lát, côn ảnh trùng điệp, như dao long xuất hải, khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ, thẳng đến Lãnh Thu Hương cùng Trúc Bình An hai người. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Lãnh Thu Hương cùng Trúc Bình An liếc nhau, bọn hắn sớm đã lòng dạ biết rõ, Trung Ly Hạc Tuế tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên quay người rời đi trong nháy mắt, Lãnh Thu Hương cùng Trúc Bình An không chút do dự thi triển ra La Thiên đại trận. Đây chính là La Thiên giáo độc môn tuyệt kỹ, uy lực vô cùng cường đại, đủ để vây khốn bất luận cái gì cường địch. Nhưng mà, Chu Ly Hạc Tuế lại chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, toàn thân long thần chi lực giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ cường đại không gì sánh được long uy của tới, ngạnh sinh sinh đem La Thiên đại trận cho vỡ ra đến. Các ngươi La Thiên giáo pháp thuật thần thông, nhưng khốn không nổi ta. Chu Ly Hạc Tuế nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đầu cuồng bạo cự long, trực tiếp phóng tới Lãnh Thu Hương. Lãnh Thu Hương thấy thế, sắc mặt kỳ biến, nhưng nàng cũng không có lùi bước, mà là cắn chặt hàm răng, giơ vũ khí trong tay, đón lấy Chu Ly Hạc Tuế. Chỉ tiếc, lực lượng của nàng cùng Chu Ly Hạc Tuế so sánh, thật sự là quá mức cách xa. Chỉ gặp Chu Ly Hạc Tuế trong tay bản lòng côn tựa như tia chớp xẹt qua, hung hăng đập vào Lãnh Thu Hương phần bụng. Phịch một tiếng trầm đục, Lãnh Thu Hương thân thể giống như là như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, sau đó nặng nề mà nện xuống đất. Trúc Bình An mắt thấy một màn này, trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức ý thức được Trung Ly Hạc Tuế thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, thi triển ra chính mình độc môn thân pháp, Huyễn Ảnh Thất Tuyệt Tránh. Môn thân pháp này tốc độ cực nhanh, như là huyễn ảnh bình thường để cho người ta khó mà nắm lấy. Trúc Bình An thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới phía dưới ngã xuống đất Lãnh Thu Hương, ôm nàng lên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mau chóng bay đi. Trung Ly Hạc Tuế gặp bọn họ trốn, cũng không có tiến hành truy đuổi, mà là quay đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung cũ nát quyển gia cựu, cái này quyển gia cựu thư nội tưởng mạnh ghi chép Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên nội dung. Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Trung Ly Hạc Tuế hét lớn một tiếng, một cái bước xa liền xông về ở đây mấy trăm vị thiên tiêu, đối bọn hắn triển khai cực kỳ công kích mãnh liệt. Long thần chi nộ. Trung Ly Hạc Tuế thúc giục Long thần xương, thi triển ra phạm vi cực lớn thần cốt bí thuật, đối với ở đây các thiên tiêu tiến hành một trận đại thanh tẩy. Mũ nội nó, đi một cái áo trắng ma vương, lại tới cái Trung Ly Hạc Tuế. Không được, pháp bảo của ta đã không cách nào vận dụng. Đáng giận a, Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên đang ở trước mắt, có thể cuối cùng nhưng vẫn là không cách nào đạt được, ta không cam tâm a. Không cam tâm ngươi liền chết ở chỗ này đi, ta đi trước một bước. Trên trận, những thiên tiêu này đã vận dụng riêng phần mình thế lực sau lưng ban cho bảo mệnh pháp bảo, bây giờ căn bản không có cách nào ngăn cản Trung Ly Hạc Tuế công kích, chỉ có thể quay người chạy trốn. Trừ chạy trốn thiên tiêu bên ngoài, còn có rất nhiều bị tham lam che đậy hai mắt phấn đấu bên mình muốn có được cái kia Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên. Chương 1301 báo thủ nữ thần Mặc Tâm Vận, chương 1301 báo thủ nữ thần Mặc Tâm Vận, các loại tranh đoạt chiến kết thúc đằng sau, Trung Ly Hạc Tuế một mặt si mê nhìn xem trong tay Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên. Về phần Nguyên Thủy Tiên Kinh Tiền Thiên, cũng sớm đã bị tiên vực các đại thế lực khắc ấn đi ra mấy phần, tất cả đều giấu ở thế lực trong bà khố. Cho nên, Trung Ly Hạc Tuế chỉ cần đạt được Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên, liền có thể trước mặt thiên kết nối bên trên, có thể thử nghiệm tu luyện một bộ phận mà không tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có Nguyên Thủy Tiên Kinh Tiền Thiên các đại thế lực cũng không dám tùy tiện tu luyện, bởi vì bọn hắn gọi tới mấy vị tử thị tiến hành tu luyện sau, không phải tu luyện ra sai lầm chính là tẩu hỏa nhập ma biến thành tiên điên. Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên, rốt cục đạt được thứ ta muốn, chỉ cần cùng trong nhà Tiền Thiên kết nối, hẳn là liền có thể tiến hành tu luyện. Tới lúc đó, ta chính là toàn bộ tiên vực từ trước tới nay cái thứ nhất đắc đạo phi thăng người, ha 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 ha. Ngay tại Trung Ly Hạc Tuế tưởng tượng lấy chính mình trở thành tiên nhân thời điểm, nơi xa đột nhiên tới trước hai người kia chính là lo cho gia đình hai đại thiên tiêu, Cửu Vũ thể Cố Thiên Vũ, Vong Ưu thể Cố Minh Trạch. Trung Ly Hạc Tuế, Trung Ly gia tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, người mang long thần xương, có thể dùng bí thuật là long thần thân thể cùng long thần chi nộ, những pháp thuật khác thần thông chỉ có một cái bản rồng bảo thuật. Vong Ưu thể Cố Minh Trạch đi vào Trung Ly Hạc Tuế trước mặt, mới mở miệng liền đem hắn hết thảy tình báo đều nói rồi đi ra. Gặp Cố Minh Trạch liền đem lá bài tẩy của mình toàn bộ công bố, Trung Ly Hạc Tuế lông mày có chút uốn lượn, sắc mặt âm trầm nói, lo cho gia đình Vong Ưu thể Cố Minh Trạch. Cố Minh Trạch làm cái mười phần thân sĩ lễ nghi, chính là tại hạ. Cố Thiên Vũ giữ im lặng, một mặt bình tĩnh nhìn Trung Ly Hạc Tuế, chúng ta tới đến nơi đây, vì cái gì không phải khác, chính là thác ấn trong tay ngươi Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên. Si tâm vọng tưởng, long thần thân thể, bất diệt bá thể. Cố Thiên Vũ cùng Cố Minh Trạch hai người song song thi triển ra lo cho gia đình sở trường nhục thân thần thông, bất diệt bá thể, để tự thân lực phòng ngự trở nên không thể phá vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, Trung Ly Hạc Tuế rốt cục không thể chống đỡ được Cố Minh Trạch công kích mãnh liệt, song quyền của hắn dần dần mất đi lực lượng, bị Cố Minh Trạch hung hăng nhấn ngã trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, Cố Thiên Vũ lại tại một bên nhàn nhã cầm Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên, cẩn thận tiến hành thác ấn. Động tác của hắn thuần thục mà cấp tốc, phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Khi thác ấn sau khi hoàn thành, Cố Thiên Vũ thỏa mãn nhìn thoáng qua trong tay bản dập, sau đó đem Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên nhẹ nhàng thả lại Trung Ly Hạc Tuế bên người. Cố Minh Trạch thấy thế, cũng buông lỏng ra đối với Trung Ly Hạc Tuế trói buộc, đứng dậy, đi thẳng tới Cố Thiên Vũ bên cạnh. Hừ hừ, Cố Thiên Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta đến đây cũng bất quá là vì tranh đoạt cơ duyên này mà thôi, không cần thiết đem sự tình nào đến ngươi chết ta sống tình trạng. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, tựa hồ đối với vừa rồi tranh đấu không thèm để ý chút nào. Nói xong, Cố Thiên Vũ cùng Cố Minh Trạch liếc nhau, hai người ngầm hiểu, cùng nhau quay người rời đi, lưu lại Trung Ly Hạc Tuế một thân một mình nằm trên mặt đất. Thảo. Trung Ly Hạc Tuế nhìn xem Cố Minh Trạch cùng Cố Thiên Vũ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn giận không kềm được giơ quả đấm lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, phát tiết chính mình phẫn hận cùng ủy khuất. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, đều không thể cải biến sự thật trước mắt. Trung Ly Hạc Tuế thân thể bởi vì quá độ phẫn nộ mà run rẩy, nước mắt của hắn cũng tại trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn nhịn không được chảy xuống. Mặc dù như thế, Trung Ly Hạc Thuế hay là cố nén nội tâm thống khổ, hai tay run run đem Nguyên Thủy Tiên Kinh Trung Thiên nhét vào trong túi, phảng phất đó là hắn sau cùng một tia tôn nghiêm. Hai đóa hoa nở tất cả biểu một nhánh thiên khải tương lai. Thiên Khải Điện tuyệt đại yêu nghiệt Liễu Mộng Ly thi triển ra Thiên Khải Điện truyền thừa thần thông, thông qua nhìn trộm đến 3 giây tương lai tránh né lấy công kích. Mặc Tâm Vận thấy thế, chuyển tay chính là một cái đá ngang quất tới. Liễu Mộng Ly thấy thế, quay người né tránh mất rồi Mặc Tâm Vận công kích, cũng triệu hồi ra Thiên Khải kiếm đối với Mặc Tâm Vận thi triển ra Lục Thiên kiếm quyết. Hồng Huyền Đao Pháp. Mặc Tâm Vận khẽ miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, trường đao trong tay tựa như tia chớp vung vậy mà ra, trong nháy mắt thi triển ra môn này tuyệt thế đao pháp. Trong chốc lát, đao quang như giải lụa trên không trung xen lẫn, cùng Liễu Mộng Ly công kích hung hăng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Thanh âm này tại rộng lớn trên sân bãi quanh quẩn, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều vỡ ra đến. Mỗi một lần va chạm đều mang đến một trận sóng xung kích cường liệt, mặt đất bị chấn động đến có chút rung động, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo chỉnh tề vết cắt, cái kia chiều sâu vậy mà đạt đến kinh người hơn 3 mét. Ba chém. Mặc Tâm Vận trong miệng quát nhẹ, trường đao trong tay đột nhiên bổ ra, mang theo một cỗ cường đại khí thế. Chơi lùng. Liễu Mộng Ly không chút nào yếu thế, trường kiếm trong tay cũng như dao long xuất hải giống như đâm ra, cùng Mặc Tâm Vận bá chém chính diện giao phong. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang, dường như sấm sét ở bên tai nổ vang. Đao cương cùng kiếm khí đan vào lẫn nhau, như là một cơn gió cuồng bạo bạo quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, cỏ cây đều bị phá hủy, mặt đất tức thì bị cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Trừ Mặc Tâm Vận cùng Liễu Mộng Ly Châu đứng lập địa phương, hết thảy chung quanh đều bị nguồn lực lượng này phá hủy, chỉ còn lại có một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy, phản phất là đại địa bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Nhưng mà, trận kịch chiến này cũng không như vậy kết thúc. Ầm ầm, rốt cục, tại hai người tiếp tục không ngừng công kích đến, các nàng dưới chân duy nhất một cây độc lập trụ cột cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng kinh khủng này, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang sau, ầm vang sụp đổ. Mặc Tâm Vận cùng Liễu Mộng Ly đồng thời bị cỗ này lực trùng kích to lớn đánh bay, như là hai cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp bình thường, bay về phía bầu trời. Bị thiên chỉ, Mặc Tâm Vận trên không trung ổn định thân hình, trong miệng khẽ quát một tiếng, giơ lên cái kiếm như xanh nhạt ngọc tay, một đạo màu hồng chùm sáng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Thiên Khải Quyền. Liễu Mộng Ly giơ lên nắm đấm, đối với Mặc Tâm Vận bị thiên chỉ huy ra một phát năng lượng màu trắng tinh nắm đấm, tới đụng vào nhau. Trò chơi dừng ở đây. Mặc Tâm Vận thấy mình đòn công kích bình thường không cách nào đối với Liễu Mộng Ly tạo thành bất kỳ tổn thương, nàng dứt khoát cũng không giả. Chỉ gặp Tâm Vận chỗ mi tâm lấp lóe chói mắt huyễn bạch quang huy, một đạo xạ tuyến lặng yên đánh ra, trực tiếp đánh phía Liễu Mộng Ly. Nguy rồi. Liễu Mộng Ly trong lòng thầm kêu không tốt, mắt thấy tiên đạo cực quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trái tim của nàng trong nháy mắt nâng lên cổ họng mà. Cứ việc nàng có được thiên khải tương lai năng lực, có thể đoán trước tương lai 3 giây đồng hồ, nhưng đối mặt Mặc Tâm Vận cường đại như thế thần cốt bí thuật, nàng vẫn cảm thấy không có phần thắng chút nào. Nhưng mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Liễu Mộng Ly không có lựa chọn nào khác. Nàng cắn chặt răng, sử xuất lực khí toàn thân, thi triển ra uy lực to lớn thiên khải tuyệt diệt trường, đón nhận Mặc Tâm Vận tiên đạo cực quang. Trong chốc lát, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Sóng năng lượng như sóng to gió lớn hướng bốn phía quét tán, nhấc lên một trận cuồng phong, đem chung quanh cỏ cây đều thổi đến ngã trái ngã phải. Theo thời gian trôi qua, Liễu Mộng Ly dần dần cảm thấy mình linh lực đang không ngừng tiêu hao, mà Mặc Tâm Vận công kích lại tựa hồ như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cuối cùng, Liễu Mộng Ly linh lực triệt để thâm hụt, cũng không còn cách nào chèo chống nàng tiếp tục chiến đấu. Mặc Tâm Vận thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, nàng từ trên cao nhìn xuống ngã trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ Liễu Mộng Ly, trong tay nắm chặt đã biến đổi hình dạng tiên mị ma liêm, tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Thiên Khải Điện, Huyền Linh chi thể Liễu Mộng Ly, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Mặc Tâm Vận thanh âm băng lãnh mà vô tình, phản phất tới từ địa ngục các quỷ. Liễu Mộng Ly chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú Mặc Tâm Vận, trong mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng biết mình đã thua, mà lại bị bại triệt để như vậy. Đối mặt Mặc Tâm Vận chất vấn, nàng chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, từ bỏ sau cùng dãy rủa. Đúng lúc này, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, một đạo hàn mang tựa như tia chớp xẹt qua. Liễu Mộng Ly đầu lâu như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp bay về phía giữa không trung, sau đó nặng nề mà rơi vào mấy chục mét có hơn địa phương, tóe lên một mảnh máu đỏ tươi hoa. Mặc Tâm Vận chuyển động tiên mị ma liêm, đem nó thu hồi đến trong đan điền, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Báo thủ vừa mới bắt đầu, chờ xem, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi đưa vào hoàng tuyển. Chương 1302 Bá thể lục thiên thần, Miêu Cương cùng Thỉnh Thần Mao Hy. Chương 1302 Bá thể lục thiên thần, Miêu Cương cùng Thỉnh Thần Mao Hy. Bịch một tiếng trầm đục đánh tới, xa xa vài chục tòa sơn nhạc cầm vang sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Một đạo người mặc hoa lệ nam tử mặc tử bào chắp hai tay sau lưng, một mặt cười híp mắt nhìn phía xa thiên tiêu. Vị nam tử này chính là Thương Thiên Thần Điện cổ đại quái thai, Thương Thiên Bá thể lục thiên thần. Lục thiên thần trừ là Thương Thiên Thần Điện thiên tiêu bên ngoài, hay là người của Lục gia. Rất nhanh, chung quanh sương mù tiêu tán, một đầu kim sĩ đại bằng cứ như vậy xuất hiện tại Lục Thiên Thần trước mặt. Lục Thiên Thần, ngươi không nên quá phận. Kim sĩ đại bằng lắc mình biến hóa biến thành tóc vàng cao thẳng nam tử, một mặt tức giận đối với Lục Thiên Thần quát. Linh Kim Vương, lời này của ngươi nói đến coi như có chút quá phận rồi. Cơ duyên loại bọn này, chẳng lẽ chỉ có cường giả mới có tư cách đi hưởng thụ sao? Lục Thiên Thần khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng tà mị dáng tươi cười, ngựa khí của hắn nhẹ nhõm mà đương nhiên. Lời còn chưa dứt, Lục Thiên Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, côn bằng thần hình. Trong chốc lát, chỉ gặp hắn phía sau đột nhiên hiện ra một đầu to lớn côn bằng hư ảnh, cái kia côn bằng vỗ cánh bay cao, khí thế bằng bạc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Ngay sau đó, Lục Thiên Thần thân ảnh tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất, thẳng tắp phóng tới Linh Kim Vương.
Không tốt.
Linh Kim Vương thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Không đợi hắn tới kịp quan sát tình huống xung quanh, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận bén nhọn tiếng nổ vang.
Phanh.
Cái này tiếng nổ dường như sấm sét, đinh hai nhức óc. Linh Kim Vương thân thể run lên bần bật, mặt lộ vẻ dữ tợn, thân thể không tự chủ được cong queo, cả người giống như diều đứt dây mở dạng, thẳng tắp bay về phía trước đập ra đi. Tốc độ của ngươi Lục Thiên Thần thanh âm tại Linh Kim Vương vang lên bên tai, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền lách mình đi tới Linh Kim Vương trước mặt. Lục Thiên Thần không nói hai lời, giơ chân lên đối với Linh Kim Vương lồng ngực hung hăng chính là một cái kình thiên đỉnh. Một kích này thế đại lực trầm, giống như Thái Sơn áp đoán, mang theo không có gì sánh kịp như thế. Nhưng mà, lần này Linh Kim Vương rốt cuộc mới phản ứng, hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng duỗi ra hai tay quanh ở trước ngực, muốn ngăn cản được Lục Thiên Thần cái này một cái lên gối. Kim bằng Bắc Long thuật. Linh Kim Vương chặn lại Lục Thiên Thần công kích sau, đưa tay liền thi triển ra tự thân bản mệnh thần thông, Kim bằng Bắc Long thuật. Chỉ gặp hắn hai tay phát ra ánh sáng màu vàng nóng, đối với gần ngay trước mắt Lục Thiên Thần liền nào tới, thế tất yếu đem Lục Thiên Thần xé rách thành mảnh vỡ. Tỷ Hưu pháp tướng. Lục Thiên Thần thấy thế, trực tiếp nguyên địa thi triển ra Thương Thiên Bá Thể chín đại thần hình chi Tỷ Hưu pháp tướng, giỗi ra hai tay một thanh kiểm chế ở Linh Kim Vương hai tay. Người Linh Kim Vương nói còn không có nói ra miệng, bị kiềm chế ở hai tay truyền đến cách bá một tiếng giòn vang. Ách a. Hai tay bị Lục Thiên Thần cưỡng ép bẻ gãy, Linh Kim Vương không chịu nổi loại này tay cụ thống khổ, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Con nghe thần hình. Lục Thiên Thần sau lưng hiện hiện con nghe hư ảnh, một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát mà ra, đem Linh Kim Vương cho điện toàn thân bốc lên khói đen, trên thân càng là truyền đến một cỗ dễ ngửi mùi thịt. Linh Kim Vương cứ như vậy bị Lục Thiên Thần con nghe lôi đỉnh cho điện hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép mất đi ý thức. Hừ hừ, thật sự là yếu đuối a. Lục Thiên Thần gặp Linh Kim Vương đã mất đi ý thức, trên mặt lộ ra có chút nhàm chán chi sắc. Hắn giơ lên nằm đấm, đối với Linh Kim Vương đầu chính là một quyền đánh ra. Phình một tiếng, Linh Kim Vương đầu trực tiếp nổ bể ra đến, hồng bạch đổ vật văng từ phía. Hoa, Linh Kim Vương thi thể không đầu tự hành rơi xuống dưới, hung hăng nện ở trên mặt đất mà Linh Kim Vương vừa ngã xuống đất, liền trực tiếp hiện ra nguyên hình. Lục Thiên Thần cúi đầu nhìn xem Linh Kim Vương, thần diệt kiếm quyết không ở trên người hắn sao? Đến tột cùng là ai báo cáo sai tin tức? Hắn một mặt khó chịu, cảm thấy mình là bị người khác cho hố. Tại không có cầm tới trong truyền thuyết chín đại kiếm quyết sau, Lục Thiên Thần cũng không có ở chỗ này làm nhiều lưu lại, quay người rời khỏi nơi này, trực tiếp hướng phía vũ trụ kỳ điểm cuối cùng tiến đến. Một bên khác, Mao gia hai đại thiên kiêu, Mao Ngọc cùng Mao Hy đang cùng Miêu Cương Điền Văn Tịnh cùng Điền Niệm Dục tiến hành chiến đấu. Vô dụng, máu của ta dẫn sâu độc nếu bám vào ở trên người, chỉ cần nhận một chút xíu thương thế, liền sẽ máu tươi chảy khô mà chết. Điền Văn Tịnh cùng Điền Niệm Dục cầm trong tay một thanh Loan Nguyệt lưỡi đao, một mặt cười tà nhìn chăm chú lên Mao Ngọc. Đáng nhắc tới chính là, cái này Loan Nguyệt lưỡi đao trên thực tế cũng là một loại cổ trùng, tên là Nhận Phong Cổ. Mao Ngọc song chỉ tịnh kiếm, không ngừng sử dụng bao ra người giấy thuật tránh né Điền Văn Tịnh cùng Điền Niệm Dục công kích. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đối với sau lưng ngồi xếp bằng Mao Hy, giật ra cuống họng la lớn, "Mao Hy, ngươi thông linh xong chưa à?" Một tiếng này gầm thét, giống như đất bằng kinh lôi bình thường, tất cả mọi người ở đây đều bị giật nảy mình. Điền Văn Tịnh hòa Điền Niệm Dục càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có dự liệu được Mao Ngọc lại đột nhiên lớn tiếng như vậy la lên. Ngay tại Mao Ngọc tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Mao Hy như là bị váy nhiễu hùng sư bình thường, đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng lăng lệ như lao, hung tợn trừng mắt Điền Văn Tịnh hòa Điền Niệm Dục, miệng quát to một tiếng, "Đạo gia ở đây, ai dám làm cản?" Biến cố bất thình lình, để Điền Văn Tịnh hòa Điền Niệm Dục lập tức hoảng hồn. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Mao Hy, trong lòng thầm kêu không tốt, đây là thỉnh thần thuật. Hai người gần như đồng thời ý thức được nguy hiểm giáng lâm, thế là không chút do dự quay người, muốn triệu hồi ra thần hành cổ thoát đi hiện trường. Nhưng mà, Mao Hy lại há có thể để bọn hắn tùy tiện đào thoát. Chỉ gặp nàng mày liễu hơi nhíu, hai tay cấp tốc nâng lên, giữa hai ngón tay vậy mà phóng xuất ra chói mắt ánh sáng năng lượng roi. Cái này quang tiên tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng phía Điền Văn Tịnh hòa Điền Niệm Dục mau chóng bay đi. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng giòn vang, quang tiên hung hăng quất vào Điền Văn Tịnh hòa Điền Niệm Dục trên thân. Trong chốc lát, hai người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là như diều đứt dây bình thường, từ thân hình cổ bên trên ngã xuống, nặng nề mà đập vào trên mặt đất cứng rắn. Hai người vừa mới đến rơi xuống, Điền Văn Tịnh sắc mặt ngưng trọng mắt nhìn bị phụ thân Mao Hy, hắn dứt khoát quyết nhiên nâng lên hai ngón, đem ngón giữa cắn nát, cũng tại hư không bẽ bừa. "Xa vương cổ, cho ta đến." Ầm ầm, Điền Văn Tịnh tiếng nói vừa dứt, lơ lửng ở trước mặt hắn phủ chú biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một cái lỗ đen thật lớn, một đầu to lớn đen tuyển kính mắt vương xà từ trong lỗ đen nô ra, hướng về phía đối diện Mao Hy phát ra trận trận gào thét. Phóng xuất ra xà vương cổ sau, Điền Văn Tịnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, càng là toàn thân vô lực quỳ một chân trên đất. Điền Niệm Dục thấy thế, một cái bước xa liền xông về Điền Văn Tịnh trước mặt, kéo Điền Văn Tịnh triệu hoán thần hành cổ trốn. "Sâu kiến thôi, trưởng tâm lôi." Mao Hy một mặt lãnh đạm nhìn trước mắt không ngừng hướng mình thị uy kính mắt vương xà trạng xà vương cổ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay lóe ra yêu ớt địa quang, phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Theo nàng tâm niệm vừa động, trưởng tâm lôi giống như là một tia chớp bắn ra, thẳng tắp đánh vào xà vương cổ trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, xà vương cổ đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, một cỗ chất lỏng màu đen phun ra ngoài, rơi xuống nước trên mặt đất. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi xà vương cổ, giờ phút này đã không có chút nào tức giận ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Mao Hi mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng. Nàng nhẹ nhàng buông xuống tay phải, trong lòng bàn tay còn tại không ngừng bốc lên bạch điện, hiển nhiên một kích này đối với nàng mà nói cũng không phải không có chút nào tiêu hao. Hít sâu một hơi, Mao Hi chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cảm giác được thời gian cấp bách. Nàng không kịp nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía một bên thở hổn hển Mao Ngọc, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Mao Ngọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên là bị thể nội máu dẫn sâu độc dày vò đến cũng nhẹ. Mao Hi bước nhanh đi đến trước mặt nàng, không chút do dự giơ bàn tay lên, đối với bụng của nàng bỗng nhiên vỗ xuống đi. "Mẹ!" Mao Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng nôn khan, ngay sau đó há mồm phun ra một cái cùng loại con địa cổ trùng. Cổ trùng kia toàn thân màu đen, trên thân còn dính lấy một chút máu tươi, nhìn dị thường buồn nôn. Mao Hi thấy thế, trong lòng an tâm một chút, biết Mao Ngọc thể nội cổ trùng đã được thành công bước ra. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị buông lòng một hơi thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng hai mắt khẽ đảo, thân thể giống mất đi trèo trống bình thường, thẳng tắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Trên không, người mặc kim biên áo trắng mặc Lăng Nguyên hai tay ôm ngực, một mặt đạm mạc nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, Mao Sơn trong pháp thuật tỉnh thần thuật. Nghĩ không ra cái này huyền huyễn giới bên trong còn có loại môn phái này. Chương 1303 Song Vương đại chiến bá thể thiên thần, chương 1303 Song Vương đại chiến bá thể thiên thần đang quan sát từng cái phương tình huống chiến đấu cùng Miêu Cương cùng Mao gia thi triển ra các loại pháp thuật thần thông sau, Mạc Lăng Nguyên đem nó âm thầm nhớ kỹ, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Mà tại Linh Kim Vương thi thể bên cạnh, hai đạo sau lưng mọc lên hai cánh nam tử một mặt âm trầm siết chặt song quyền. Thương Thiên bá thể, trên thế giới này, trừ giới hải bên trong bá ngoại tinh, cũng liền lục tiên thần có được nghịch tiên như vậy thể chất. Kim Bằng Vương trầm thấp nói ra. Tại Kim Bằng bộ tộc bên trong, trừ Linh Kim Vương vị tồn tại cường đại này bên ngoài, còn có hai vị có thể xưng tuyệt đại tiên kiêu nhân vật, một trong số đó chính là Kim Bằng Vương. Mà đổi thành một vị, thì là vị kia đã từng bị tước đoạt côn bằng huyết mạch, cuối cùng lưu lạc đến hạ giới gian nan cầu sinh côn bằng vương. Giờ phút này, côn bằng vương sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Linh Kim Vương thi thể, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, nhẹ nhàng nói ra, "À, chết tốt hơn." Câu nói này truyền vào Kim Bằng Vương nhĩ bên trong, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía côn bằng vương, mặt lộ vẻ không vui, nói ra, "Côn bằng vương, ngươi chẳng lẽ còn không có buông xuống đối với Linh Kim Vương cửu hận sao?" Nhưng mà, đối với Kim Bằng Vương chất vấn, Côn Bằng Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, thậm chí ngay cả một chữ đều chẳng muốn đáp lại. Ngay tại Kim Bằng Vương cùng Côn Bằng Vương riêng phần mình tâm hoài bất mãn đánh giá Linh Kim Vương thi thể lúc, trong lúc bất chợt, trên bầu trời truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh âm này giống như cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, để cho người ta không khỏi trong lòng run lên. Ngay sau đó, cả mảnh trời đều bị một đoàn nồng đậm màu tím huyết khí bao phủ, phảng phất ngày tận thế tới bình thường, cho người ta một loại nặng nề cảm giác bị đè nén. Ai? Kim Bằng Vương phản ứng dị thường cấp tốc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc quan sát lấy bầu trời, tức giật quát, "Giả thần giả quỷ ra hỏa, có năng lực ngươi liền cho bản vương đi ra." Côn Bằng Vương như là pho tượng bình thường đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu lối ra. Nhưng mà, hắn cái kia như ương giống như ánh mắt lợi hại, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm bốn phía, phảng phất hết thảy xung quanh đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Thân thể của hắn có chút căng thẳng, để lộ ra một loại độ cao cảnh giác, sợ sẽ có những thiên kiêu khác thừa cơ đối với hắn phát động đánh lén. Trong lúc bất chợt, một trận rất nhỏ tiếng xé gió truyền vào Côn Bằng Vương trong tai. Thần kinh của hắn trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm, không chút do dự bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, như là một đầu bị quấy nhiễu hùng sư. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự thi triển ra chính mình cường đại nhất bản mệnh bảo thuật, Côn Bằng cấp tốc chi lực. Chỉ gặp Côn Bằng Vương toàn thân lực lượng trong nháy mắt hội tụ đến trên hữu quyền, cơ bắp của hắn căng cứng, nổi gân xanh, phảng phất một quyền này ẩn chứa vô tận uy năng. Theo hắn gầm thét, một quyền này như là một viên sao băng giống như phi nhanh mà ra, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đánh vào sau lưng trong hư không. Nhưng mà, ngay tại Côn Bằng Vương nắm đấm cùng hư không tiếp xúc một sát na, một đạo trầm muộn tiếng vang đống nhiên vang lên. Đạo này tiếng vang dường như sấm sét ở trong không khí nổ bể ra đến, chấn động đến chung quanh cây cối đều run lẩy bẩy. Ngay sau đó, Côn Bằng Vương thân thể như là như diều đứt dây bình thường, đống nhiên bay rất ra ngoài vài trăm mét xa. Tại đảo phi trong quá trình, Côn Bằng Vương thân thể hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, cây đại thụ kia ứng thanh mà đứt. Cuối cùng, Côn Bằng Vương thân thể trên mặt đất trượt một khoảng cách sau, mới rốt cục dừng lại. Mà cùng Côn Bằng Vương đối quyền người, cũng trong nháy mắt này hiện lộ ra thân hình. Người này không phải người khác, chính là trước đó đánh chết Linh Kim Vương Lục Thiên Thần. Chỉ gặp Lục Thiên Thần một mặt thoải mái mà đứng tại chỗ, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. "A, trên người ngươi thế mà có được côn bằng huyết mạch, thật là làm cho ta không nghĩ tới a." Lục Thiên Thần cười híp mắt nhìn xem Côn Bằng Vương, tựa hồ đối với thực lực của hắn có chút tán thưởng, "Sớm biết ngươi có như thế cường đại huyết mạch, ta vừa rồi nên đi đánh lén bên cạnh ngươi ra hoặc kia." Đối mặt Lục Thiên Thần chà phúng, Côn Bằng Vương cũng không có đáp lại, hắn chỉ là yên lặng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng như cũ mà sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thiên Thần, không nói một lời, nhưng hắn thân thể lại tại khẽ run, hiển nhiên vừa rồi một quyền kia đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Kim Bằng Bắc Long Đồ. Đúng lúc này, Kim Bằng Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, xung quanh thân thể của hắn lập tức nổi lên một tầng chói mắt hào quang màu vàng. Ngay sau đó, sau lưng của hắn đột nhiên triển khai một đôi to lớn màu vàng hai cánh, như là hai mảnh thiêu đốt hỏa diễm bình thường, dưới ánh mặt trời long lánh hào quang chói mắt. Côn Bằng Vương thấy thế, đồng dạng không chút nào yếu thế. Sau lưng của hắn cũng chậm rãi nổi lên một cái to lớn côn bằng hư ảnh. Cái này hư ảnh sinh động như thật, phàm phất tùy thời đều có thể dương cánh cao phi. Cùng lúc đó, Côn Bằng Vương sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh, bất quá đôi cánh này nhan sắc lại là đen kịt như mực, để lộ ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Bất quá là một cái tạm biệt thôi. Kim Bằng Vương mắt nhìn Côn Bằng Vương phía sau hai cánh, trong lòng âm thầm nói ra. Siêu, ngay tại Kim Bằng Vương còn tại âm thầm chửi bới Côn Bằng Vương thời điểm, Côn Bằng Vương đập động hai cánh, một cái lắc mình liền xông về Lục Thiên Thần. Có ý tứ, đã thức tỉnh Côn Bằng huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng sao? Lục Thiên Thần lạnh lẽo cười một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo Côn Bằng hư ảnh, tốc độ đồng dạng tăng cường hơn trăm lần, cùng Côn Bằng Vương tiến hành một trận tốc độ chi chiến. Côn Bằng Vương đi vào Lục Thiên Thần trước mặt, giơ lên mạnh hữu lực móng vuốt công hướng Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần trên mặt lộ ra một vòng cuồng ngạo dáng tươi cười, vung đầu nắm đấm đối với Côn Bằng Vương móng vuốt đánh qua. Phanh phanh phanh. Đang tiến hành trải qua cận thân quyết đấu sau, Côn Bằng Vương mánh bật mẹo dáng người, nhấc chân chính là một cái toàn phong tối đạp hướng Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần phản ứng cấp tốc, đột nhiên nâng lên hai tay quanh trước người. Bình một tiếng trầm đục, Lục Thiên Thần bị Côn Bằng Vương một cước đạp nguyên địa lùi lại, đem mặt đất ma sát ra một đạo đỏ bừng vết tích. Các loại ổn sau khi xuống tới, Lục Thiên Thần đem hai tay buông xuống, vừa mới chuẩn bị đối với Côn Bằng Vương phát động điên cuồng phản kích thời điểm, Kim Bằng Vương hội tụ Kim Bằng Bắc Long Đồ thi triển ra Kim Bằng Bảo Thuật lao đến, đối với Lục Thiên Thần chính là một cái có thể xé rách giao long phòng ngự khủng bố một trảo. Huyền Vũ Kim Thân. Lục Thiên Thần nguy cơ phản ứng hay là rất bén nhạy, ngay tại Kim Bằng Vương xông tới trong nháy mắt, liền thi triển ra Thương Thiên Bá Thể chín đại thần hình chi Huyền Vũ Kim Thân, phóng xuất ra một đạo Huyền Võ Thuẫn. Phanh! Kim Bằng Vương nhất trảo rơi xuống, trực tiếp cào tại Huyền Võ Thuẫn phía trên, đem Huyền Võ Thuẫn bóp cái bờ nát. Đắc thủ. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay tiếp tục phát lực đối với Lục Thiên Thần lồng ngực chính là dưới một bước đi. Xoát một tiếng, Lục Thiên Thần né tránh không kịp, lồng ngực trực tiếp xuất hiện ba đạo đấm máu vết thương ghê rợn. Dưới một kích này đi, hắn cũng cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn từ lồng ngực truyền khắp toàn thân, để nó sắc mặt trắng bệnh dữ tợn. Uống a, con nghe thần hình. Lục Thiên Thần cảm nhận được đau đớn kịch liệt, lúc này buộc phát con nghe thần hình lực lượng, phun ra vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực, đối với trung quanh điên cuồng đánh kích. Côn Bằng Vương thấy thế, bằng vào tự thân tốc độ kinh khủng, trực tiếp hướng về sau đảo phi, tránh đi lôi đỉnh phạm vi công kích. Mà Kim Bằng Vương thì là mở ra phảng phất giống như tiên kim giống như hai cánh, đem nó đón đỡ trước người, ngăn cản Lục Thiên Thần lôi đỉnh chi lực. Chỉ là lôi điện, tốc độ của ngươi có ta nhanh sao? Côn Bằng Vương thanh âm giống như tiếng sét đánh, vang vọng trên không trung lấy. Hắn đang tránh né mấy lần lôi đỉnh công kích sau, đột nhiên chớp lên Côn Bằng hai cánh, tốc độ nhanh như thiểm điện, hóa thành một đạo tàn ảnh, như là một chi mũi tên rời cùng bình thường, thẳng tắp hướng phía Lục Thiên Thần phóng đi. Ngay tại điên cuồng phóng thích lôi đỉnh chi lực Lục Thiên Thần, trong lúc bất chợt phát giác được một cỗ cường đại khí tức tới lúc gấp rút nhanh tới gần mình. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức không chút do dự giơ lên nắm đấm, thấp giọng giận dữ hét, "Bá quyền!" Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, nắm đấm của hắn tản mát ra một tầng hào quang màu tím thẫm, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy thế. Nhưng mà, ngay tại Lục Thiên Thần thi triển ra bá quyền trong nháy mắt, Côn Bằng Vương cũng không chút do dự thi triển ra chính mình Côn Bằng thần thông, Âm Dương Vô Lượng Quyền. Nắm đấm của hắn hội tụ âm dương nhị khí chi lực, một đen một trắng, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ án, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh phía Lục Thiên Thần cái kia tản ra hào quang màu tím thâm nắm đấm. Oanh một tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Song phương nắm đấm ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Luồng sức mạnh mẽ này trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một cỗ to lớn sóng xung kích, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Tại cỗ này cường đại lực phản chấn trước mặt, Côn Bằng Vương thân hình có chút bóp méo một chút, cả người như là bị trọng truy đánh trúng bình thường, không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Mà trái lại một bên khác Lục Thiên Thần, hắn bẹn bẹn lùi lại ra ngoài vài chục bước, liền vững vàng đứng vững thân hình. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, phản phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. A a a, tên ngu xuẩn, thế mà cùng có được Thương Thiên Bá Thể ta so đấu lực lượng, chán sống đi. Kim Bằng Bắc Rồng, san rồng một chảo. Ngay tại Lục Thiên Thần chảo phúng Côn Bằng Vương thời điểm, Kim Bằng Vương hội tụ Kim Bằng Bắc Long Đồ lực lượng, thi triển ra Kim Bằng Bảo Thuật san rồng một chảo, trực tiếp cào tại phía sau lưng của hắn. Chương 1304 Lục Hàn Phong cứu chàng, chương 1304 Lục Hàn Phong cứu chàng phốc thử. Nương theo lấy một tiếng có thể khiến người ta toàn thân nổi da gà xé rách truyền đến, Lục Thiên Thần phía sau trực tiếp bị Kim Bằng Vương cái kiếm như sắt thép lợi chảo vỡ ra đến, tiện thể còn đem nó bên trái xương tỉ bả cho cào đoạn. Ách a. Phía sau bị trọng thương Lục Thiên Thần mặt lộ vẻ dữ tợn, cả người không tự chủ được nhào về phía trước, mới ngã trên mặt đất. Chết đi. Kim Bằng Vương tà mị cười một tiếng, giơ tay lên chảo đối với Lục Thiên Thần đỉnh đầu chụp tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Kim Bằng Vương móng đuốt sắp chạm đến Lục Thiên Thần cái hốt thời khắc, hắn đeo trên cổ mặt dây truyền phát ra rượu nhãn quang huy, tạo thành một đạo màu đỏ tím lồng năng lượng, đem Thiên Thần bảo hộ ở bên trong. Ầm vang. Kim Bằng Vương nhất chảo xuống dưới, trực tiếp cào tại màu đỏ tím lồng năng lượng phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang chói tai, nó mạnh mẽ lực phản chấn đem hắn cả người làm cho lui về sau mấy bước. Bảo mệnh pháp bảo sao? Kim Bằng Vương sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nỉ non. Côn Bằng Vương thấy thế, vừa định đập động hai cánh sông lên trước trợ giúp Kim Bằng Vương bổ đao, đem Lục Thiên Thần cho đánh giết, có thể xa xa tiếng nổ lại đột nhiên tới gần, trực tiếp đi tới Côn Bằng Vương trước mặt. Chỉ gặp cái kia tới gần thân ảnh toàn thân bốc lên màu đen nhánh ma khí, giơ lên màu đen nhánh đại thủ một thanh liền tóm lấy Côn Bằng Vương bà bay, hắn tiến đến Côn Bằng Vương bên hai, tràn ngập sát ý trầm thấp ngữ khí truyền vào trong thai của hắn, ngươi muốn đi đâu? Âm Dương Vô Lượng Quyền. nương theo lấy một tiếng gầm thét, Côn Bằng Vương toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, liền bản năng thi triển ra Âm Dương Vô Lượng Quyền, thẳng tắp hướng phía ma ảnh kia oanh kích mà đi. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Côn Bằng Vương nắm đấm hung hăng đập vào ma ảnh trên thân. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, ma ảnh kia tựa như một đoàn hư vô mờ mịt mê vụ bình thường, vậy mà hoàn toàn không có nhận một kích này ảnh hưởng, phản phất Côn Bằng Vương nắm đấm chỉ là đánh vào một đoàn không khí bên trên. Cái này sao có thể? Côn Bằng Vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, ma ảnh kia đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nó duỗi ra một cái sâm bạch sắc tay phải, tựa như tia chớp nhanh chóng hướng phía Côn Bằng Vương tay phải chụp tới. Côn Bằng Vương thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng muốn tránh né một kích này. Nhưng bất đắc dĩ ma ảnh kia tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải của mình bị na sâm màu trắng quỷ thủ nắm chắc. Trong chốc lát, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ Côn Bằng Vương chỗ cổ tay truyền đến, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cổ tay da thịt đều trong nháy mắt hắc hóa, trở nên mềm nhũn, phản phất đã mất đi tất cả lực lượng. Ngay sau đó, xoẹt xẹt một tiếng, Côn Bằng Vương trên cổ tay huyết đục giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, máu tươi văng khắp nơi. Trong chớp mắt, cổ tay của hắn cũng chỉ còn lại có sâm bạch sắc xương cốt, bại lộ trong không khí, nhìn qua kinh khủng dị thường. Cái gì? Côn Bằng Vương hoảng sợ nhìn xem tay phải của mình, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Một màn quỷ dị này để trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bất quá, Côn Bằng Vương dù sao cũng là trải qua vô số sóng gió cường giả, hắn rất nhanh liền từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Không có chút nào do dự, hắn quyết định thật nhanh, đột nhiên vung lên tay trái, không chút do dự chặt đứt chính mình toàn bộ cánh tay phải, để phòng ngừa cái tia quỷ dị ma khí màu đen tiếp tục lan tràn đến toàn thân của hắn. Hắn đập động Côn Bằng hai cánh cách xa cái này ma ảnh. Ma ảnh gặp Côn Bằng Vương như vậy quả quyết, cũng là ngoài ý muốn một chút. Hắn đưa tay vung lên, đem trên người ma khí thu nạp nhập thể nội, hiện lộ ra chân thân. Mà cái này ma ảnh không phải người khác, chính là Lục Gia tuyệt thế yêu nghiệt, Tiên Thiên Ma Thể Lục Hàn Phong. Lục Gia, Lục Hàn Phong, ngưỡng mộ đã lâu. Côn Bằng Vương cắn chặt răng, mấy chữ này đều là từ trong hàm răng gạt ra. Nhìn xem Côn Bằng Vương cái kia hận không thể đem chính mình lăng trì biểu lộ, Lục Hàn Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, kế thừa Côn Bằng bộ tộc huyết mạch kim sĩ đại bằng, Côn Bằng Vương, kính đã lâu. Câu nói này từ Lục Hàn Phong trong miệng nói ra, cũng không có bất kỳ lấy lòng, ngược lại cực kỳ nhục nhã tính. Côn Bằng Vương nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Thế nhưng là hắn hiện tại không cẩn thận trúng Lục Hàn Phong Thiên Ma Bạch Cốt Trảo, thể nội hoặc nhiều hoặc ít hay là nhận lấy có chút ma khí ăn mòn, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Vũ trụ kỳ điểm vừa mới bắt đầu, chúng ta tới ngày còn dài. Côn Bằng Vương quả đoạn từ tâm, quay người trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Nơi xa Kim Bằng Vương thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn không chút do dự huyễn hóa chân thân, hướng phía Côn Bằng Vương tướng phản phương hướng đảo tẩu. Lục Hàn Phong chắp hai tay sau lưng, một mặt bình tĩnh nhìn đảo tẩu Kim Bằng Vương cùng Côn Bằng Vương, hắn cũng không có xuất thủ chặn đánh bọn hắn, mà là bỏ mặc bọn hắn rời đi. Hắn chậm rãi đi đến đổ nằm dưới đất Lục Thiên Thần bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, dùng thanh âm băng lãnh chất vấn, đây chính là ngươi Lục Thiên Thần thực lực sao? Cái gọi là Thương Thiên Bá Thể bất quá cũng như vậy thôi. Lục Hàn Phong đi lại nhẹ nhàng đi đến Lục Thiên Thần bên người, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Thiên Thần sói kia bái không chịu nổi trên thân thể, trong mắt không có chút nào thương hại cùng đồng tình, ngược lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lục Thiên Thần vốn là Lục gia tử đệ, hắn trời sinh liền có được thập đại thánh thể một trong Thương Thiên Bá Thể, loại thể chất này tại tu luyện giới bên trong có thể nói là cực kỳ hiếm thấy lại cường đại. Nương tựa theo cái này cần thiên độc hậu thiên phú, Lục Thiên Thần bị Thương Thiên Thần Điện nhìn trúng, cũng bị mời chào tiến vào thần điện, trở thành thần điện thần tử. Nhưng mà, vận mệnh lại đối với Lục Thiên Thần mở một cái tàn khốc trò đùa. Bởi vì hắn vị trí thời đại cũng không phải là hoàng kim đại thế, Thương Thiên Thần Điện cùng Lục gia vì bảo hộ hắn, lại không tiếc hao phí đại lượng tiên nguyên đem hắn phong ấn tuyết tàng đứng lên. Cứ như vậy, Lục Thiên Thần trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua vượt qua hơn 200 thế, một mực bị phong ấn ở góc tối, không cách nào thi triển tài hoa của mình cùng thực lực. Rốt cục, tại nào đó một thế, Lục Thiên Thần bị giải phong. Trung hoạch tự do hắn, trong lòng tràn đầy đối với tài nguyên tu luyện khát vọng. Thế là, hắn cao điệu về tới Lục gia, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của gia tộc cùng tài nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại một thế này, Lục gia giáng sinh một cái có được tiên thiên ma thể Lục Hàn Phong. Cái này Lục Hàn Phong thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, mà lại tính cách ngang ngược càng rỡ, không chút nào đem Lục Thiên Thần để vào mắt. Hai người vừa thấy mặt, liền như là sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, trong nháy mắt triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, song phương đều sử xuất tất cả bộ liếng, không ai nhường ai. Cuối cùng, trải qua một phen cổ chiến, Lục Hàn Phong lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng Lục Thiên Thần, trở thành cuộc tỷ thí này người thắng. Thật sự là không có cách nào a. Dù sao Lục Thiên Thần vừa mới giải phong, thực lực bản thân cũng bất quá mới đạt tới chí tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng đã đạt tới nửa bước thiên tôn cảnh giới Lục Hàn Phong so sánh, tự nhiên là hoàn toàn không chiếm thượng phong. Cho nên nói, hắn lần này thất bại kỳ thật cũng là có thể thông cảm được sự tình. Ngã trên mặt đất Lục Thiên Thần, lúc này chính cố nén phía sau truyền đến từng trận đau nhức, phí hết lớn khí lực mới rốt cục từ dưới đất khó khăn bò lên. Thân thể của hắn khẽ run, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dịt, nhưng hắn hay là cắn chặt răng, từng bước đi tới Lục Hàn Phong trước mặt. Lục Thiên Thần ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lục Hàn Phong trên thân, thanh âm của hắn thoáng có chút khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cố kiên định, "Cảm ơn ngươi cứu trợ." Nghe được Lục Thiên Thần câu nói này, Lục Hàn Phong không khỏi sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Thiên Thần vậy mà lại đối với hắn nói lời cảm tạ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị hắn cái kia nhất quán lạnh nhạt che giấu. Lục Hàn Phong khó chịu cắt một tiếng, tiện tay đem một bình đan dược chữa thương ném cho Lục Thiên Thần, sau đó liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn ma khí nồng nặc, như là một cỗ màu đen gió lốc bình thường, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lục Thiên Thần tiếp nhận Lục Hàn Phong ném qua tới đan dược chữa thương, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cái bình, sau đó lại ngẩng đầu, ánh mắt xa xa đi theo Lục Hàn Phong rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Lục Thiên Thần tự lẩm bẩm, ta Lục Thiên Thần cho dù là thần điện thần tử, cũng tuyệt đối sẽ không quên chính mình là người của Lục gia. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười kia tựa hồ bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ cùng cảm khái. Cuối cùng, Lục Thiên Thần thật sâu nhìn thoáng qua Lục Hàn Phong biến mất địa phương, nhẹ nhàng nói ra, Lục gia có ngươi, tương lai đều có thể. Chương 1305 xung làm thủ hộ kỵ sĩ Yến Linh, phục sinh mặc chỉnh dục. Chương 1305 xung làm thủ hộ kỵ sĩ Yến Linh, phục sinh mặc chỉnh dục. Vũ trụ kỳ điểm nào đó một chỗ liên miên trong núi lớn, một bóng người một mặt cảnh giác từ trong sơn động đi ra, quan sát đến bốn phía, sau đó một lần nữa trở lại trong sơn động. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là thượng quan gia con trai độc nhất, thượng quan Yến Linh. Thượng quan Yến Linh đi vào sơn động, đối với ngồi xếp bằng Vân Tân Giao nói ra, bên ngoài không có những người khác đến, ngươi có thể ở chỗ này an tâm dưỡng thương. Nghe nói như thế, ngay tại vận công chữa thương Vân Tân Giao chậm rãi mở hai mắt ra, cảm kích nhìn về phía thượng quan Yến Linh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sớm tại Vân Tân Giao tiến vào vũ trụ kỳ điểm, liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm có thể cứu chữa mẫu thân Lam Thu Nhi bất tử dược, có thể nàng vì tranh đoạt bất tử dược, cùng những người khác ra tay đánh nhau, thậm chí là nhận lấy nghiêm trọng vết thương chí mạng. Nếu không phải thượng quan Yến Linh đi ngang qua, đem Vân Tân Giao cứu đi, nói không chừng nàng sớm đã bị người khác quần công mà bỏ mạng. Thượng quan Yến Linh cùng Vân Tân Giao giữ vững khoảng cách nhất định tọa hạ, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, ngươi dạng này vì bất tử dược mà cùng người khác liều mạng, là sẽ chết. Ta thế nào không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được cái kia bất tử thuốc liền tốt. Vân Tân Giao vừa nói, một bên cầm cướp đoạt mà đến bất tử dược, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thượng quan Yến Linh nâng chán, bất đắc dĩ nói, ngươi làm như vậy, người nhà của ngươi hẳn là lo lắng ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không thể vì ngươi người nhà suy nghĩ một chút sao? Nghe nói lời ấy, Vân Tân Giao như bị sét đánh giống như, thân thể run lên bần bật, nguyên bản liền cái đầu túi thấp sọ giờ phút này càng là thật sâu vùi vào trước ngực, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này cách xa nàng đi. Thanh âm của nàng mang theo một chút run rẩy, chậm rãi nói ra, ta đã không có người thân, từ khi bước vào cái này thiên vực, ta tựa như cùng Lục Bình không dễ, bốn chỗ phiêu bạt, không có chỗ ở cố định. Thượng quan Yến Linh nghe được câu này, trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn há to miệng, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn bình thường, không phát ra được một tia thanh âm. Hắn vùng vẫy một hồi lâu, mới rốt cục khó khăn từ trong hàm răng gạt ra một câu, có lỗi với. Nhưng mà, Vân Tân Giao lại nết miệng mỉm cười, trong nụ cười kia để lộ ra, là một loại để cho người ta khó nói nên lời cay đắng cùng bất đắc dĩ. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói ra, không quan hệ, ta sớm thành thói quen cuộc sống như vậy. Bây giờ, ta duy nhất tâm nguyện chính là cứu sống mẫu thân của ta, sau đó cùng nàng cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Thượng quan Yến Linh nghe vậy, cúi đầu trầm tư một lát, trong lúc bất chợt, hắn giống như là hạ quyết tâm bình thường, đột nhiên ngẩng đầu, vỗ bộ ngực của mình nói ra, đã như vậy, vậy ta liền làm ngươi thủ hộ kỵ sĩ, một đường hộ ngươi chu toàn. Vân Tân Giao thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt, nàng đội vàng quát tay, cự tuyệt nói, không, không cần, chuyện của ta chính ta có thể gánh chịu, không cần trợ giúp của ngươi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, thượng quan Yến Linh không chút do dự cất bước tiến lên, cấp tốc đưa tay phải ra, nắm thật chặt Vân Tân Giao cổ tay. Động tác của hắn quả quyết mà kiên định, phản phất đây là một cái sớm đã nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Thượng quan Yến Linh ánh mắt nhìn chăm chú Vân Tân Giao, trong ánh mắt để lộ ra một loại trước nay chưa có chăm chú cùng chấp nhất. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chậm rãi nói ra, trên người ngươi lưng đeo ta khi còn bé không thể đạt thành mục tiêu, ta khát vọng có thể trợ giúp ngươi thực hiện nó. Cái này không chỉ có là đối với ngươi một loại duy trì, càng là đối với ta đạo tự thân tâm một loại ma luyện. Trên thực tế, Thượng quan Yến Linh cũng không có một cái chân chính lý do hợp lý đi bảo hộ Vân Tân Giao. Nhưng mà, hắn xảo diệu biên tạo một cái nhìn như hợp lý lấy cớ. Lấy cớ này mặc dù cũng không phải là hoàn toàn chân thật, nhưng trong đó lại ẩn chứa một bộ phận chân thực tình cảm. Thượng quan Yến Linh thở nhỏ liền đã trải qua mẫu thân qua đời, một màn kia in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào tiêu tan tâm bệnh. Đối mặt Vân Tân Giao tình cảnh bây giờ, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng bất lực cùng bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể trợ giúp Vân Tân Giao cứu vớt mẹ của nàng, có lẽ liền có thể giải khai nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia kết, để đạo tâm của hắn từ đây trở nên tươi sáng, như là một vầng minh nguyệt treo cao tại bầu trời đêm, chiếu sáng hắn tiến lên con đường, khiến cho hắn con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió. Vân Tân Giao hiển nhiên bị Thượng quan Yến Linh lời nói này chỗ đả động, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, cái kia, vậy được rồi. Cứ việc nàng đối đầu quan Yến Linh động cơ vẫn có chút lo nghĩ, nhưng ở hắn như vậy thành khẩn thái độ trước mặt, nàng thực sự khó mà cự tuyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Vân Tân Giao đuổi theo quan Yến Linh rời đi sơn động, trực tiếp hướng phía vũ trụ kỳ điểm tiến đến. Một bên khác, Mạc Lang Nguyên đã sớm đạt tới vũ trụ kỳ điểm trung đoạn khu vực, nơi này đông đảo tinh cầu lượn vòng vần quanh, tạo thành một cái đặc thù từ trường, dựng dục ra dưới chân hắn một mảnh rộng lớn địa vực. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, gặp những tiên tiêu khác bọn họ còn chưa tới trận, dứt khoát liền trực tiếp tâm niệm vừa động tiến vào tùy thân trong động tiên. Mạc Lang Nguyên mới vừa vào đến, liền gặp được Long Tử Tuyên đủ tiểu nhảm chán ném lấy ba đám thể chất bản nguyên, cái này ba đám thể chất bản nguyên, theo thứ tự là bóng đen tà mâu, quỷ sát ma thai cùng u minh ma cốt. Trừ cái này tam đại thể chất bản nguyên bên ngoài, Long Tử Tuyên trong tay còn nắm nuốt một cái hồn thể, cái này hồn thể chính là Mạc Chỉnh Dục. đang ngẩn người suy nghĩ như thế nào cứu chữa Mạc Trình Dục, Long Tử Tuyên đã nhận ra Mạc Lăng Nguyên đến, lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng hắn. Lăng Nguyên. Long Tử Tuyên đem hồn thể cùng tam đại thể chất bản nguyên bức trên mặt đất, trực tiếp phóng tới Lăng Nguyên, đầu nhập ngực của hắn. Nàng vây quanh ở Lăng Nguyên, một mặt tham lam hô hấp Lăng Nguyên trên thân đặc thù mùi thơm, có nhớ ta hay không? Đương nhiên muốn a, ta hận không thể mỗi ngày đều đi cùng với ngươi. Mạc Lăng Nguyên nói ra một câu mười phần buồn nôn lời nói. Chỉ có như vậy một câu buồn nôn lời nói, để Long Tử Tuyên rất là hưởng thụ, càng là mừng thầm. Cái kia thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta tu luyện một hồi. Long Tử Tuyên trong mắt tỏa ra tràn đầy yêu thương, hướng về phía Lăng Nguyên bước bị nhãn. Tốt. Mạc Lăng Nguyên một tay lấy nó ôm lấy, đưa tay vung lên triệu hồi ra hỗn độn tiên điện, hai người hôn nhau lấy đi vào trong tiên điện. Không biết đi qua bao lâu, Mạc Lăng Nguyên trước một bước tỉnh lại. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào đã mỏi mệt không chịu nổi Tử Tuyên trên thân. Tử Tuyên nhắm chặt hai mắt, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Mạc Lăng Nguyên đau lòng nhìn xem nàng, thở dài thườn thượt một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường đứng dậy, sợ đánh thức nàng. Bước chân hắn nhẹ nhàng đi ra hỗn độn tiên điện, phản phất sợ đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Ra cửa điện, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng phía tòa kia phong cách cổ xưa cầu nối đi đến. Cây cầy này vượt ngang qua một đầu thanh tịnh dòng suối phía trên, bao quanh lấy sương mù nhàn nhạt, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác yên lặng. Đi đến giữa cầu, Mạc Lăng Nguyên ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia bốn cái lơ lửng giữa không trung bọt khí. Cái này bốn cái bọt khí tản ra hào quang nhỏ yếu, trong đó ba cái phân biệt đại biểu cho tam đại bản nguyên, mà cái cuối cùng thì là Mạc Trình Dục hồn thể. Là thời điểm để cho người sống lại. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn tại mảnh này yên tĩnh quanh quẩn trong không gian. Nói xong, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, cái kia bốn cái bọt khí như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy bình thường, chậm rãi hướng phía hắn bay tới. Mạc Lăng Nguyên đem bọt khí thu vào trong lòng, sau đó quay người, không chút do dự hướng phía sinh mệnh linh sữa nguồn suối đi đến. Sinh mệnh linh sữa nguồn suối ở vào một ngọn núi nhỏ dưới chân, trung quanh tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mạc Lăng Nguyên đi vào nguồn suối bên cạnh, liếc mắt liền thấy được nằm tại một cái khác trong đỉnh Mạc Trình Dục nhục thân. Mạc Trình Dục nhục thân an tĩnh nằm ở trong đỉnh, phản phất chỉ là ngủ thiếp đi bình thường. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú hắn, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn biết, muốn để Mạc Trình Dục chân chính phục sinh, còn cần một chút thời gian cùng cố gắng. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn một chút trong tay tam đại thể chất bản nguyên. Hắn quyết định đem cái này tam đại bản nguyên dung nhập vào Mạc Trình Dục thể nội, để hắn trở thành tương lai Hắc Ám Vương. Đây là một cái to gan quyết định, nhưng Mạc Lăng Nguyên tin tưởng, Mạc Trình Dục nhất định có thể chịu được lực lượng như vậy. Hắn buông tay, đánh cái thanh thủy búng tay. Theo búng tay tiếng vang lên, một đoàn hệ tụ từ đầu ngón tay của hắn nhảy vọt mà ra, như là một cái ngọn lửa nhỏ bình thường. Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem hệ tụ để đặt tại đỉnh phía dưới, sau đó phóng xuất ra tiên thiên chi lực, thao túng Mạc Trình Dục thân thể, để hắn tăng tốc đối với sinh mạng linh sữa hấp thu. Chỉ có khi Mạc Trình Dục nhục thân triệt để khôi phục lại lúc đầu tươi sống trạng thái, mới có thể đem hắn linh hồn quy vị. Mạc Lăng Nguyên đứng bình tĩnh tại đỉnh bên cạnh, hết sức chăm chú quan sát miêu tả Trình Dục thân thể biến hóa, đang mong đợi hắn có thể sớm ngày phục sinh. Cháy hừng hực hệ tụ, phản phất là trong vũ trụ nóng cháy nhất thái dương, liên tục không ngừng phóng xuất ra vô tận năng lượng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này khiến cho sinh mệnh linh sữa như là một nồi bị đun sôi suốt, không ngừng quay cuồng, nổi lên, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mạc Trình Dục nhục thân đắm chìm tại cái này nóng hổi sinh mệnh linh sữa bên trong, cảm nhận được ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng. Thân thể của hắn giống như là một cái cực độ đói khát người, điên cuồng thôn phệ lấy những năng lượng này, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu, bằng tốc độ kinh người khôi phục được trạng thái tốt nhất. Khi trong đỉnh sinh mệnh linh sữa toàn bộ bị Mạc Trình Dục nhục thân hấp thu hầu như không còn sau, Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, Mạc Trình Dục linh hồn như là sao băng, cấp tốc trở về đến trong nhục thể của hắn. Ngay tại Mạc Trình Dục linh hồn cùng nhục thân một lần nữa dung hợp trong đáy mắt, hắn cái kia đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cặp mắt của hắn vậy mà biến mất không thấy, vốn nên con mắt vị trí, chỉ còn lại có đen kịt một màu chỗ trống, phản phất là bị bóng tối vô tận thôn phệ bình thường. Ta đây là tại. Ở nơi nào Mạc Trình Dục thanh âm khàn giọng mà trầm thấp, phản phất là từ U Minh địa phủ bên trong truyền đến. Hắn ý đồ chuyển động đầu, ngắm nhìn một phía, muốn biết rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, trước mắt thủy chung là đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Chương 1306 tương lai Hắc Ám Vương, Mạc Trình Dục chương 1306 tương lai Hắc Ám Vương, Mạc Trình Dục Mạc Lăng Nguyên gặp Mạc Trình Dục đã tỉnh lại, liền mở miệng nói ra, "Trình Dục, ngươi tại một trận đại chiến bên trong hiến tế chính mình, cùng quân gia quân một đỉnh đồng quy vô tận, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?" Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Mạc Trình Dục trong nháy mắt nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình. Lúc kia, hắn vì có thể làm cho Mạc Thư Khiêm chạy trốn, lựa chọn ngăn chặn quân Mục Đỉnh, sử dụng ám ảnh tà mâu cấm kỵ đồng thuật muốn đem quân Mục Đỉnh kéo vào trong bóng tối. Có thể kết quả nhưng không có làm đến, ngược lại còn đem mệnh của mình góp đi vào. Ta nhớ ra rồi, đa tạ đế tử đại nhân ân cứu mạng. Mạc Trình Dục nhớ tới sự tình của quá khứ sau, liền cung kính đối với Mạc Lăng Nguyên trong lòng nói tạ ơn. Mạc Lăng Nguyên khoát tay áo, không cần phải khách khí, ngươi ám ảnh tà mâu bởi vì hiến tế ra ngoài, cho nên ngươi bây giờ tạm thời không nhìn thấy, ta có thể giúp ngươi, để cho ngươi lần nữa khôi phục tới, đồng thời trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Hắn nói, đưa tay liền đem trong tay đại biểu ám ảnh tà mâu thể chất bản nguyên đầu nhập trong đỉnh, cũng nghiêm túc nói, ta hiện tại muốn giúp ngươi khôi phục ngươi dị đồng, có thể sẽ hết sức thống khổ, ngươi phải tất yếu nhìn xuống. Tốt, ta đã biết. Nghe được Mạc Lăng Nguyên nhắc nhở, Mạc Trình Dục chỉnh trọng gật đầu. Bá, nương theo lấy Mạc Trình Dục thoại âm rơi xuống, một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên chui vào đến thể nội, một cỗ cực kỳ cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt xông vào tự thân đỉnh đầu. Ách a! Bất thình lình đau đớn để Mạc Trình Dục có chút xử trí không kịp đề phòng, hắn nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền nhịn xuống, cũng cắn chặt răng cố nén đau nhức kịch liệt. Gặp Mạc Trình Dục cho dù là phảng phất giống như cạo xương đau đớn đều có thể cắn chặt răng không gọi đi ra, Mạc Lăng Nguyên đáy mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Mạc Lăng Nguyên không chế hệ tủ nướng ngụm này cự đỉnh, cũng đưa tay vung lên đưa tới đại lượng sinh mệnh linh sữa rót vào trong đó, trợ giúp Mạc Trình Dục chậm lại dung hợp dị đồng thống khổ. Trong tự đỉnh, Mạc Trình Dục ngửa đầu, toàn thân kịch liệt run rẩy, giấu ở sinh mệnh linh dưới ngực hai tay nắm chặt thành quyền, nó chỗ cổ tay càng là mạch máu đột xuất, phảng phất muốn nổ bể ra một dạng. Theo thời gian trôi qua, nó trong cự đỉnh sinh mệnh linh sữa tiêu hao gần một thành sau, Mạc Trình Dục đống nhiên mở ra cặp kia trống rông hai mắt. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, tùy thân trong động thiên bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, tạo thành một cái cự đại lôi kiếp. Mạc Trình Dục nhận thiên thượng lôi kiếp chỉ dẫn, trực tiếp bay về phía giữa không trung. Ca ca một tiếng vang thật lớn, trên trời giáng xuống một đạo to lớn tiên lôi, hung tợn bổ vào Mạc Trình Dục trên thân. Ách a! Bị thiên lôi tập kích, Mạc Trình Dục nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cái này thiên lôi uy lực so chí tôn cấp còn mạnh hơn ca mấy phần, bất quá, cái này thiên lôi truyền vào thể nội sau, con mắt thế mà bắt đầu ẩn ẩn ngứa. Mạc Trình Dục nội tâm nói thầm. Rất nhanh, trên trời lôi kiếp hạ xuống 27 đạo thiên lôi liền biến mất không thấy gì nữa, mà Mạc Trình Dục thì lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt có thể nhìn thấy. Mạc Trình Dục mở hai mắt ra sau, thuận tiện kỳ ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thế mà xuất hiện ở một mặt bình tĩnh trên nước, mà mặt nước một bên khác thì là một đầu một chút nhìn không thấy bờ cầu đá. Hắn thấy được cầu nối biên giới bên trên xuất hiện đến mãi không hết tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo. Còn chứng kiến xa xa một ngụm phát ra nồng đậm lực lượng sinh mệnh linh sữa nguồn suối, cùng cái kia một đầm tản ra vạn thú năng lượng khí tức huyết hồng chất lỏng. Huyết hồng này chất lỏng chính là huyết mạch tiên lưỡng. Một ngụm tản ra nồng đậm lôi đỉnh chi lực thiên ngoại lôi chỉ, một tòa cao tới 3333 trượng cao nộ đạo địa, trên trời lơ lửng không cố định 13 con chân long long hồn. Đang nhìn một vòng sau, Mạc Trình Dục phát hiện nơi xa còn có một khối vô biên vô tận vô thượng tiên điển bên trong còn trồng trọt rất nhiều bất tử dược cùng tiên dược. Trong đó có chân quý bồ đề thụ, phù tăng thụ, thế giới thụ chờ chút những này có thể tiếp tục sử dụng đặc thù vô thượng tiên dược. Cái này, nơi này là tiên cảnh sao? Mạc Trình Dục ngu ngơ đứng tại chỗ, một mặt không dám tin. Ngay tại hắn chấn kinh sau khi, Mạc Lang Nguyên đã đi tới bên cạnh hắn, vươn tay vô bờ vai của hắn, đừng ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, nhanh lên trở về trong cự đỉnh. A, đây là vì gì? Ta ám ảnh tà mâu không phải đã khôi phục lại sao? Vì cái gì còn muốn tiếp tục? Mạc Trình Dục vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Mạc Lang Nguyên mặt mỉm cười, chậm rãi mở bàn tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay, mặt khác hai cái thể chất bản nguyên tựa như hai viên sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà mê người quan mang. Trừ ám ảnh tà mâu bên ngoài, Hắc Ám Vương trên thân còn ẩn giấu đi trong truyền thuyết quỷ sát ma thai cùng U Minh ma cốt cái này hai đại tuyệt thế thể chất. Mạc Lang Nguyên thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất tận chứa vô tận ma lực, chỉ cần ngươi có thể có được cái này hai đại thể chất, như vậy tương lai Hắc Ám Vương tất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, bất quá, trên thế giới này nhưng không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Ngươi như muốn tiếp nhận cái này hai đại thể chất, nhất định phải trở thành tùy tùng của ta, thay ta làm việc. Ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Trình Dục nhịp tim càng gấp rút, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lang Nguyên trong tay cái kia hai cái thể chất bản nguyên, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng quan mang. Nghe tới Mạc Lang Nguyên yêu cầu lúc, hắn không chút do dự chỉnh trọng gật đầu, nói ra, ta nguyện ý, đệ tử đại nhân. Mạc Lang Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng giơ lên quỷ sát ma thai thể chất bản nguyên, sau đó tiện tay ném một cái, chỉ gặp cái kia thể chất bản nguyên như là bị một bàn tay vô hình kéo lên bình thường, chậm rãi lơ lửng tại Mạc Trình Dục trước mặt. Đúng lúc này, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, quỷ sát ma thai như là bị kích hoạt lên bình thường, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt dung nhập vào Mạc Trình Dục thể nội. Trong chốc lát, Mạc Trình Dục chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới, phản phất toàn thân xương cốt đều tại bị xé rách bình thường. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Nhưng mà, cỗ này đau nhức kịch liệt cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra. Mạc Trình Dục sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cắn chặt răng, cố nén đau nhức kịch liệt, quay người bịch một tiếng nhảy vào sinh mệnh linh sữa trong đỉnh. Vừa tiến vào trong đỉnh, Mạc Trình Dục lập tức hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển thể nội công pháp, ý đồ dùng tự thân lực lượng đến làm dịu cỗ này đau nhức kịch liệt. Nhưng mà, cỗ này đau nhức kịch liệt lại như là giỏi trong xương bình thường, chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, quỷ sát ma thai đã cùng Mạc Trình Dục hoàn mỹ dung hợp. Nhưng mà, đây cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khởi đầu mới. Ngay tại Mạc Trình Dục vừa mới hoàn thành dung hợp thời khắc, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Trong chốc lát, chói mắt lôi quang đạch phá bầu trời, thẳng tắp bổ về phía Mạc Trình Dục. Đạo lôi quang này khí thế hung hùng, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông lôi kiếp, mà là kinh khủng hơn 6 cựu lôi cướp. 6 cựu lôi cướp, tên như ý nghĩa, chính là do 54 đạo thiên lôi tạo thành, uy lực của nó cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, người bình thường chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nhưng Mạc Trình Dục lại không hề sợ hãi. Hắn sở dĩ bình tĩnh như thế, là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Trải qua thời gian dài tu luyện cùng ma luyện, trụ cột của hắn đã đánh cho phi thường kiên cố, đối với thiên kiếp tẩy lễ, hắn sớm đã thành thói quen. Quả nhiên, cứ việc thiên lôi một đạo tiếp một đạo đánh xuống, nhưng Mặc Trình Dục lại như đi bộ nhàn nhã giống như nhẹ nhõm ứng đối. Thân hình hắn nhanh nhẹn xuyên thẳng qua tại lôi quang ở giữa, xảo diệu tránh đi mỗi một đạo thiên lôi công kích. Bất quá, cứ việc Mặc Trình Dục thành công chống lại thiên lôi đánh kích, nhưng hắn cái kia nguyên bản nhu thuận tóc lại tại thiên lôi thiêu đốt bên dưới trở nên có chút khô vàng, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt vị khét. Ta đi, cái này thiên lôi số lượng làm sao tăng lên nhiều như vậy? Mặc Trình Dục quỳ gối mặt bằng bên trên, hai tay chống ở mặt nước, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới lôi kiếp để hắn tiêu hao không ít thể lực. Đang lúc hắn làm sơ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Còn chưa chờ Mặc Trình Dục kịp phản ứng, bóng đen kia liền đống nhiên nhấc lên hắn sau cổ áo, giống sách con gà con một dạng đem hắn túm về tới sinh mệnh linh sữa trong đỉnh. Việc này không nên chậm trễ, còn có sau cùng thần cốt dung hợp, liền có thể hoàn thành. Mặc Lang Nguyên đứng tại đỉnh bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà ác, phản phất đối với kế tiếp sự tình tràn đầy chờ mong. Không phải, chờ một chút, đệ tử đại nhân, xin mời cho ta trong chốc lát nghỉ ngơi một chút, thật sự là quá thống khổ. Mặc Trình Dục gặp Mặc Lang Nguyên thế mà để cho mình liên tục dung hợp ba loại thể chất, doa đến sắc mặt trắng bệch, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Nhưng là, liền xem như Mặc Trình Dục muốn tự tuyệt, Mặc Lang Nguyên cũng không có khả năng cứ như vậy đáp ứng. Chương 1307 nhiếp cảnh hiên, chương 1307 nhiếp cảnh hiên ầm ầm, nương theo lấy 9981 ngày lôi cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, Mặc Trình Dục toàn thân cháy đen từ giữa không trung tin tức manh mối, trực tiếp rơi tại mặt bằng bên trên, đầu hướng lên trên theo gió đông đưa. Rốt cục, vượt qua thiên kiếp. Mặc Trình Dục tự lẩm bẩm một câu, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại lâm vào hôn mê. Mặc Lang Nguyên trên mặt mang cười nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh Mặc Trình Dục, đưa tay vẫy một cái liền đem Mặc Trình Dục thu nhập sinh mệnh của mình trong chiếc nhẫn. Sau đó, hắn mắt nhìn cách đó không xa hỗn độn tiên điện, cười rời đi tùy thân động thiên. Chờ hắn vừa ra tới, liền phát hiện nguyên bản không có một hai vũ trụ kỳ điểm trung tầng khu vực trở nên náo nhiệt dị thường, khắp nơi đều là những cái kia tiến vào trong đó bất hủ thiên tiêu. Bảo vật này là của ta, cút cho ta. Một tên bất hủ thiên tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ hai tay lên thi triển ra có thể ảnh hưởng không gian khủng bố thần thông, đối với cách đó không xa một tên bất hủ thiên tiêu đánh qua. Cái kia bị không gian thần thông tập kích thiên tiêu, tên là Nhiếp Cảnh Hiên, có được dị đồng vạn thú chi đồng, có thể ngưng tụ vạn thú chi lực che chiếu tự thân, có được có thể so với bạn yêu thể khủng bố nhục thân. Nhiếp Cảnh Hiên sau lưng hiện hiện một đạo lỗ đen to lớn, từ đó nhô ra một cái to lớn bàn tay lớn màu trắng, một bàn tay liền đem cái kia bất hủ thiên tiêu công tới không gian thần thông cho đánh nát. Cái gì? Không gian thiên tiêu mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhiếp Cảnh Hiên nét miệng lộ ra nụ cười khinh thường, phía sau hắn lỗ đen triệt để vỡ ra đến, hiện lộ cái kia to lớn bàn tay lớn màu trắng chủ nhân, mà cái này đại thủ chủ nhân chính là một đầu tu vi đạt tới cảnh giới chí tôn Chu Hiếm. Giống. Chu Hiếm mại khai bước chân nặng nề từ trong lỗ đen đi ra, mở ra miệng to như chậu máu đối với không gian thiên tiêu phát ra trận trận gào thét, hai tay càng là không tự chủ được đánh chính mình tráng kiện cơ ngực. Nhiếp Cảnh Hiên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp khóa chặt tại không gian kia thiên tiêu trên thân. Theo cánh tay hắn huy động, ngón tay tinh chuẩn chỉ hướng cái kia để tâm hắn sinh kiêng kỵ đối thủ. "Chu Hiếm, cho ta xé hắn." Nhiếp Cảnh Hiên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Đây là hắn đối với mình ngự thú sư ra lệnh, cũng là hắn đối với địch nhân tuyên chiến. "Chu Hiếm, đó là một đầu hung mãnh không gì sánh được cự thú, nó toàn thân bao trùm lấy màu đỏ tươi lông tóc, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra khát máu quằn quại. Khi nó nghe được Nhiếp Cảnh Hiên mệnh lệnh lúc, lập tức chuyển động lên cái kia huyết hồng con người, nhìn chằm chằm phía trước không gian thiên tiêu. Không chút do dự, Chu Hiếm như cùng một quả như đạn tháo, bằng tốc độ kinh người hướng phía không gian thiên tiêu chạy như điên. Nó mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì nó công kích mà run rẩy. Không gian thiên tiêu thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng giận, nghĩ không ra vừa tới đạt trung đoạn khu vực liền gặp Nhiếp gia cổ đại quái thai. Hắn hiển nhiên đối với Nhiếp Cảnh Hiên cùng Chu Hiếm có hiểu biết, biết một người một thú này lợi hại. Nhưng mà, đối mặt Chu Hiếm như này hùng mãnh thế công, không gian thiên tiêu cũng không có lựa chọn chính diện nên chiến, mà là không chút do dự vỡ ra không gian, giống như là một tia chớp chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhiếp Cảnh Hiên trơ mắt nhìn không gian thiên tiêu trốn đi thật xa, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa quá mức để ý, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay khối kia không chọn vẹn ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nghĩ không ra, cái này không chọn vẹn trong ngọc giản, thế mà ghi lại chín đại kiếm quyết chi thần diệt kiếm quyết một bộ phận. Nhiếp Cảnh Hiên tự lẩm bẩm, trong thanh âm khó nén cảm giác hưng phấn. Thần diệt kiếm quyết, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng kiếm quyết một trong, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu là có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh kiếm quyết, như vậy Nhiếp gia chắc chắn thực lực tăng nhiều, không chỉ có thể tại ngự thú chi đạo bên trên tiến thêm một bước, còn có thể kiêm tu kiếm đạo chi lộ, tăng lên tự thân không được sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Nhiếp Cảnh Hiên khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trong nụ cười này đã có đối với thần diệt kiếm quyết chờ mong, cũng có đối với tương lai lòng tin. Bá, nhưng mà, hắn còn chưa kịp cười ra tiếng, sau lưng liền truyền đến một đạo vang dội âm bạo. Đã nhận ra sau lưng có dị thường, Nhiếp Cảnh Hiên hai mắt phát ra huyễn thải quang mang, trực tiếp nguyên địa thi triển ra vạn thú chi đồng thuật, vạn thú thân thể. Oanh một tiếng, Nhiếp Cảnh Hiên trên thân bộc phát vạn thú uy áp, trực tiếp chống cự ở tới công kích. Mà ra tay người, không phải người khác, chính là Thương Thiên Bá thể Lục Thiên Thần. Lực phong ngự thật cường đại. Lục Thiên Thần nhíu mày, sau lưng côn bằng thần hình hào quang ảm đạm xuống, chuyển hóa thành tì hưu pháp tướng, tăng cường lực lượng của thân thể. Hắn đảo ngược tự thân, nhấc chân chính là một cái gió lốc đá đạp hướng Nhiếp Cảnh Hiên. Nhiếp Cảnh Hiên thấy thế, vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ Lục Thiên Thần công kích. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang kịch liệt đánh tới, Nhiếp Cảnh Hiên trực tiếp bị Lục Thiên Thần một cước đạp bay ra ngoài. Nhìn thấy chủ nhân của mình bị đánh bay, Chu Yếm phát ra tức giận gào thét, đánh lấy lồng ngực phóng tới Lục Thiên Thần. Muốn chết. Lục Thiên Thần trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn xem dường như một ngọn núi cao hướng chính mình va chạm mà đến Chu Yếm, nắm đấm của hắn trong nháy mắt nắm chặt, lực lượng toàn thân như là một dòng lũ lớn giống như hội tụ đến trên nắm tay. Theo hắn gầm lên giận dữ, Lục Thiên Thần đống nhiên vung ra nắm đấm, một quyền này mang theo không có gì sánh kịp như thế, phản phất có thể xé rách hư không bình thường, thẳng tắp hướng phía Chu Yếm lồng ngực quanh kích mà đi. Chu Yếm thấy thế, lại không hề sợ hãi, nó đồng dạng giơ lên chính mình cái kia so Lục Thiên Thần còn muốn to lớn hơn trăm lần nắm đấm, không thối lui chút nào đón nhận Lục Thiên Thần công kích. Trong chốc lát, hai nắm đấm như là hai viên như lưu tinh trên không trung giao hội, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Xoẹt xẹt. Ngay tại song phương nắm đấm lẫn nhau đối bính cùng một chỗ trong nháy mắt, Chu Yếm nắm đấm vậy mà như là yếu ớt như đồ sứ, trực tiếp tại nguyên chỗ vỡ ra, biến thành một đám máu đỏ tươi sương mù. Giống giống. Chu Yếm hưu quyền bị xé nứt thành huyết vụ, đau đớn kịch liệt để nó không thể chịu đựng được, nhịn không được phát ra một trận thống khổ kêu rên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, không ai từng nghĩ tới, Lục Thiên Thần bá quyền vậy mà kinh khủng như thế, lại có thể dễ dàng xé rách Chu Yếm na to lớn vô cùng nắm đấm. Chu Yếm bị đánh bay đi ra, Nhiếp Cảnh Hiên nhìn thấy chính mình bản mệnh linh thú gặp trọng thương như thế, trong lòng lập tức đau đớn một hồi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Nhưng mà, hắn cũng không có bị thảm trạng trước mắt hù ngã, mà là cấp tốc kịp phản ứng, không chút do dự vỡ ra mới lỗ đen, chuẩn bị triệu hồi ra chính mình con thứ hai linh thú. Theo lỗ đen xé rách, một cỗ cường đại năng lượng ba động đống nhiên bạo phát đi ra, ngay sau đó, một đạo mãnh liệt hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào từ trong lỗ đen phun ra ngoài. Tại trong ngọn lửa, một đầu toàn thân bốc lên lửa nóng hừng hực đứng thẳng chuột như là một viên lưu tinh đang tiêu đốt giống như phi nước đại mà ra, nó tắm rửa tại cường đại lực lượng hỏa diễm bên trong, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, thẳng tắp xông về Lục Thiên Thần. Hỏa đấu. Nghĩ không ra ngươi ngự thú trong nhà thế mà còn có huyết mạch như vậy thuần chính hỏa đấu, thật sự là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Lục Thiên Thần vừa nói, trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phía sau hắn hiện ra Huyền Vũ Kim Thân, đưa tay phun ra phảng phất giống như đại dương của nước, trực tiếp phóng tới hỏa đấu. Cách. Hỏa đấu nhìn thấy phun ra mà đến cường đại của nước, hai chân vội vàng ở trong hư không tới cái rừng ngay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng trong lỗ đen chạy tới. Cứ như vậy, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy viết ngoáy kết thúc. Mà Nhiếp Cảnh Hiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thảo, hỏa đấu ngươi cái, một chút tác dụng đều không có. Chương 1308 cướp đoạt thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ. Chương 1308 cướp đoạt thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ. Chửi mắng một trận nhát như chuột hỏa đấu sau, Nhiếp Cảnh Hiên không cam lòng mắt nhìn trong tay thần diệt kiếm quyết không chọn vẹn ngọc giản, tiện tay liền đem nó ném cho Lục Thiên Thần. Không có cách nào, Lục Thiên Thần có được trong truyền thuyết thập đại thánh thể chi thương tiên bá thể, coi như Nhiếp Cảnh Hiên phóng xuất ra phía sau hai đầu linh thú, kết quả cũng là bị miểu sát phần. Còn không bằng lấy tiền tiêu hai, tiến đến tìm kiếm mặt khác thiên tài địa bảo tăng lên tự thân khí vận tới tốt lắm. Đây là ta vừa mới lấy được chín đại kiếm quyết ngọc giản tản tiến, liền cho ngươi. Nhiếp Cảnh Hiên nói xong, quay người đem Chu Yếm triệu hồi, cũng trực tiếp bay về phía nơi xa. Lục Thiên Thần giơ tay lên một tay lấy ngọc giản cầm ở trong tay, phóng thích tinh thần lực thăm dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện bên trong ghi chép một bộ phận thần diệt kiếm quyết kiếm pháp khẩu quyết. Hưu, trong lúc bất chợt, Lục Thiên Thần phát giác được sau lưng truyền đến một cỗ cường đại hư không chi lực. Hắn không chút do dự phóng thích Huyền Vũ Kim Thân, đem chính mình một mực bảo hộ ở bên trong. Phí một tiếng, một đạo cường đại xé rách chi lực đánh tới, ngưng tụ ở bên ngoài Huyền Vũ Kim Thân hư ảnh trong nháy mắt bị xé nứt hơn phân nửa. Huyền Vũ Kim Thân, ngươi chẳng lẽ chính là Thương Thiên Thần Điện cổ đại quái thai Lục Thiên Thần? Đối với Lục Thiên Thần xuất thủ là Cơ Gia Cơ Tử Lăng, Cơ Gia Tiên Tiên đạo thai, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng tới đến trung đoạn khu vực, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lục Thiên Thần đối với Cơ Tử Lăng đó là mở miệng một tiếng rèm pha, không chút nào đem Cơ Tử Lăng nhìn ở trong mắt. Chết đi, con nghe thần hình! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện hiện con nghe thần hình, đưa tay phóng xuất ra một đạo lôi đỉnh to lớn trùng sáng, đối với Cơ Tử Lăng đánh tới. Hư không chạm. Cơ Tử Lăng giơ lên chính mình vương hư kiếm, đối với lôi đỉnh trùng sáng chém ra một đạo kiếm khí màu tím, đem con nghe lôi đỉnh cho xé rách thành hai nửa. Sau đó, Cơ Tử Lăng thi triển ra đại hư không thuật, vỡ ra vết nứt hư không tiến vào bên trong, xuất hiện tại Lục Thiên Thần bên người, nàng giơ lên trong tay vương hư kiếm đối với Lục Thiên Thần tay trái liền vỗ tới. Bá vương thương. Lục Thiên Thần phát giác được bên người truyền đến kiếm khí, không chút do dự triệu hoán chính mình bản mệnh pháp khí Bá Vương Thương, đối với Cơ Tử Lăng vương hư kiếm liền quét ngang qua. Ầm vang, nương theo lấy một tiếng thanh thúy đánh tới, Cơ Tử Lăng trắng nón trong tay phải vương hư kiếm trực tiếp bị Lục Thiên Thần một thương đánh bay ra ngoài, giữa không trung xẹt qua một đạo màu tím đường vòng cung, lơ lửng tại cách đó không xa. Gặp tình hình này, Cơ Tử Lăng mày liễu cong cong, giơ tay trái lên thi triển ra phá hư chi thủ, đối với Cơ Tử Lăng chính là một trường đánh ra. Lục Thiên Thần thấy thế, hắn hữu quyền nắm chặt đối với Cơ Tử Lăng phá hư chi thủ thi triển ra bá quyền, đem tự thân thức tỉnh ra côn bằng thần hình, con nghe thần hình, tỷ hưu pháp tướng cùng Huyền Vũ Kim Thân toàn bộ dung hợp tại nắm đấm bên trong, đối với cái kia gần ngay trước mắt phá hư chi thủ chính là đấm ra một quyền. Phanh, song phương công kích chạm vào nhau, lại sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, ngay cả xa cuối chân trời chiến đấu những tiên tiêu khác cũng không khỏi đến bị tiếng vang kịch liệt này hấp dẫn. Nơi đó là phát sinh như thế nào kịch liệt chiến đấu a, ta rõ ràng tại mấy trăm vạn dặm địa phương chiến đấu, thế mà cũng có thể nghe thấy. Xem ra nơi đó là có được cái gì cực kỳ nghịch thiên thiên tài địa bảo hoặc là công pháp thần thông xuất hiện, nếu không là không thể nào sẽ xuất hiện kịch liệt như vậy chiến đấu. Ha ha, nghịch thiên cơ duyên chỉ có cường giả mới có thể nhúng chạm, ta thế tất yếu đi xem một chút. Rất nhanh, Cơ Tử Lăng cùng Lục Thiên Thần phát sinh kịch liệt chiến đấu, trực tiếp hấp dẫn phương viên mấy ngàn vạn dặm bất hủ các thiên kiêu chú ý, nhao nhao hướng phía nơi này chạy tới. Âm vang âm vang âm vang. Cách đó không xa, Mạc Lăng Nguyên đang phi hành một đoạn thời gian, liền cùng Cửu Vũ Huyền Minh Tông Minh Vương thể Thẩm Kình Thiên gặp nhau, đồng thời tới triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Bình một tiếng trầm đục, Thẩm Kình Thiên sắc mặt tường hồng từ bạo tạc trong khói đen bay ngược mà ra, trong tay còn nắm thật chặt chính mình bản mệnh pháp khí, Minh Vương kiếm. Phong Nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng ho khan, Thẩm Kình Thiên đột nhiên cảm giác huyết hầu một trận căng lên, một câu ngai ngái hương vị xông lên đầu. Hắn vốn định cố nén đem ngụm máu tươi này nuốt xuống, lại không nghĩ rằng một động tác này ngược lại để tình huống trở nên càng hỏng bét, máu tươi như vỡ đê hồng thủy bình thường từ trong miệng hắn phun ra ngoài, tạo thành một bãi màu đỏ thấm vết máu. Tại trong khói đen cuồn cuộn, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh như ẩn như hiện. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ lên trong tay hãm thiên kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất tận chứa sát ý vô tận. Hắn đối với khói đen tùy ý bung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như thiểm điện bắn ra, thẳng tắp phóng tới đoàn khói đen kia. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đoàn khói đen kia tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng sợi khói nhẹ phiêu tán ra. Mà Mạc Lăng Nguyên thân ảnh cũng tại thời khắc này hoàn toàn hiện lộ ra, hắn người mặc một bộ kim biên áo trắng, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân lâm thế. Cái kia áo trắng tại khói đen làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt trắng loáng như tuyết, không có chút nào bị xâm nhiễm vết tích. Mạc Lăng Nguyên khuôn mặt bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn, nhưng từ hắn thanh âm băng lãnh kia bên trong, lại có thể cảm nhận được lạnh lùng của hắn cùng vô tình. Thẩm Kinh Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, đưa ngươi trong tay không chọn vẹn ngọc giản giao ra, có lẽ còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Mạc Lăng Nguyên thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, không mang theo mảy may tình cảm, phản phất đây chỉ là một lại bình thường bất qua yêu cầu. Nhưng mà, câu nói này lại như là một mùi lửa, trong nháy mắt đốt lên Thẩm Kình Thiên nội tâm lửa giận. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, giận dữ hét, áo trắng ma vương, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ngọc giản này rõ ràng là ta lấy được trước, dựa vào cái gì nói cho ngươi liền cho ngươi. Thẩm Kình Thiên thanh âm tại trong vùng không gian này quanh quẩn, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không chịu hướng vận mệnh cúi đầu, càng không nguyện ý đem chính mình vất vả có được đồ vật chắp tay nhường cho. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt nghịch phản cảm xúc, hắn muốn cùng vận mệnh chống lại đến cùng, dù là cuối cùng phấn thân thoái cốt cũng ở đây không tiếc. Mắt thấy Thẩm Kình Thiên như vậy ngoan cố không thay đổi, Mạc Lăng Nguyên trong lòng kiên nhẫn cũng dần dần làm hao mòn hầu như không còn, hắn quyết định sẽ không tiếp tục cùng Thẩm Kình Thiên quá nhiều dây dưa, lãng phí miệng lưỡi. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trầm xuống, hai mắt nhắm lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, Hoang Vu kiếm quyết, Tuế Nguyệt kiếm ảnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên trong tay hãm tiên kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, như là bị nhen lửa bó đuốc bình thường. Cánh tay hắn bung lên, hãm tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm phun ra ngoài. Nguồn lực lượng này phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng hội tụ tại Mạc Lăng Nguyên quanh thân, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy. Mạc Lăng Nguyên thân thể khẽ run, hắn hết sức chăm chú dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, đem nó đều rót vào Hoang Vu kiếm quyết bên trong. Trong chốc lát, Hoang Vu kiếm quyết bị triệt để kích phát, vô số đạo kiếm khí như là sao chổi bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một mảnh lít nhá lít nhít kiếm võng. Những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành từng đạo sinh động như thật kiếm ảnh, tựa như dấu vết tháng năm bình thường, làm người ta nhìn mà than thở. Mạc Lăng Nguyên một tiếng gầm thét, trong tay hãm tiên kiếm tựa như tia chớp hướng phía Thẩm Kình Thiên mau chóng bay đi. Cái kia ngàn vạn kiếm ảnh như là cá giết sang sông, phô thiên cái địa hướng Thẩm Kình Thiên của tới, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Thẩm Kình Thiên lại không hề sợ hãi. Trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này bày biện ra màu đen xám, phản phất đến từ u minh địa phủ bình thường, làm cho người không rét mà run. Thẩm Kình Thiên hai tay vung lên, một cỗ màu đen xám năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn bức tường. Đạo này bức tường toàn thân đen kịt, phía trên còn lóe ra từng tia từng sợi hào quang màu xám, nhìn qua không thể phá vỡ. Đúng a, ta thế nhưng là từ trong minh thổ trở về quỷ thần, minh vương chi tường. Thẩm Kình Thiên hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều chút xuống đến minh vương chi tường bên trên. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên Tuế Nguyệt kiếm ảnh uy lực thực sự quá mức kinh người, Thẩm Kình Thiên minh vương chi tường tại tới tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Cái kia màu đen xám bức tường tại Tuế Nguyệt kiếm ảnh trùng kích vào, không ngừng mà run rẩy, mặt ngoài quang mang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Xoẹt xoẹt xoẹt, phanh. Rốt cục, tại trải qua ngắn ngủi rằng có sau, Minh Vương Chi Tường cũng không còn cách nào tiếp nhận Tuế Nguyệt kiếm ảnh trùng kích, phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Ngay sau đó, đạo này to lớn bức tường như là bị đánh nát pha lê bình thường, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hạt linh khí phiêu tán ở trong không khí. Thẩm Kình Thiên dị tượng phá diệt, bản thân hắn cũng gặp to lớn phản vệ. Chỉ gặp hắn thân thể như là như diều đứt dây bình thường, bay ngược mà ra, trực tiếp đánh tới một tòa cao tới 300 trượng ngọn núi. Chỉ nghe bành đùng một tiếng vang thật lớn, Thẩm Kình Thiên thân thể hung hăng đụng vào trên ngọn núi, cả người đều khảm vào trong lòng núi, chỉ lộ ra nửa thân thể ở bên ngoài. Cho, ta cho. Gặp Mạc Lăng Nguyên thực lực mạnh như thế lớn, Thẩm Kình Thiên chỉ có thể lựa chọn hao tài tiêu thai, đem không chọn vẹn thần diệt kiếm quyết ngọc giản ném cho Mạc Lăng Nguyên. Về phần phía trước suy nghĩ hướng vận mệnh chống lại đến cùng. Đi hắn nha à, mệnh đều muốn không có, còn muốn chống lại làm gì, hướng vận mệnh cúi đầu sống tạm cả đời hắn không tâm sao? Mạc Lăng Nguyên đưa tay vẫy một cái, liền đem thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ cầm trong tay, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, nhanh chóng giao ra chẳng phải không có chuyện gì sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt náo tàn người bệnh. Hắn làm nhục một phen Thẩm Kình Thiên sau, liền không muốn tại nguyên chỗ dừng lại, mà là trực tiếp hướng phía mặt khác phương hướng bay đi. Thông qua thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ, Mạc Lăng Nguyên có thể trực tiếp tìm kiếm mặt khác có được ngọc giản mảnh vỡ thiên tiêu, từ trong tay của bọn hắn cướp đoạt thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ, đạt được hoàn chỉnh kiếm quyết. Bất quá, hắn cướp đoạt kiếm quyết này không phải là vì chính mình, mà là muốn đưa cho Mạc Tâm Vận, hoặc là Thạch Hạo cùng vừa khôi phục không bao lâu Mạc Trình Dụ. Chỉ có đem nó đưa cho bọn họ, Mạc Lăng Nguyên mới có thể nhờ vào đó phát động hệ thống bạo kích công năng, thu hoạch được viễn siêu nguyên giá hàng đáng giá bà bối. Chương 1309 trang ngọc điệp chương 1309 trang ngọc điệp Mạc Lăng Nguyên vừa cầm tới cái gọi là thần diệt kiếm quyết mảnh vỡ, liền từ giơ cảm ứng được mặt khác mảnh vỡ nơi ở nhà à, còn tự mang khóa chặt sao? Ngược lại là rất có thú. Trên mặt hắn mang theo tà mị dáng tươi cười, quay người trực tiếp hướng phía ngọc giản mảnh vỡ chỉ dẫn phương hướng bay đi. Đang phi hành một khoảng cách sau, Mạc Lăng Nguyên liền phát hiện cầm trong tay mặt khác thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ người, chính là Thất Tinh Tông trang ngọc điệp. Vị này trang ngọc điệp chính là Thất Tinh Tông Tuyết Tàng cổ đại quái thai, có được trong truyền thuyết Huyền Thiên chi mắt, có thể thi triển ra cực kỳ cường đại huyễn thuật. Ngọc Điệp giờ phút này đồng dạng cầm vừa đạt được không lâu ngọc giản mảnh vỡ, cũng trực tiếp bay đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Nàng nhìn về phía bay tới người mặc kim biên áo trắng nam tử tuấn thiếu, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền đem nó che giấu đi. Tại cái này nhược nhục cường thực trên thế giới, có được khuôn mặt dễ nhìn chứng lại có thể thế nào? Cho nên Mạc Lăng Nguyên cho dù tuấn thiếu như tiên, Trang Ngọc Điệp cũng không có khả năng tam quan đi theo ngũ quan đi, mà là rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Trong tay của ngươi chắc hẳn có được một khối ngọc giản mảnh vỡ đi, đưa nó giao ra. Trang Ngọc Điệp hướng về phía Mạc Lăng Nguyên lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Mạc Lăng Nguyên không có trả lời, nâng tay phải lên hai ngón tịnh kiếm nhắm ngay Trang Ngọc Điệp thi triển ra chính mình sở trường thần thông, Vẫn Tiên Chỉ. Hưu, nương theo lấy một đạo tiếng nổ đánh tới, Mạc Lăng Nguyên đầu ngón tay kích xạ ra một đạo huyền bạch ánh sáng màu bạc bắn ra, trực tiếp đánh phía đối diện Trang Ngọc Điệp. Trang Ngọc Điệp thấy thế, hai mắt một trận hư ảo, biến thành một đôi màu bạch kim con ngươi, huyên trời. Thoại âm rơi xuống, một đạo như có như không năng lượng ba động trong nháy mắt quét sạch bốn phía, trong khoảnh khắc ấy nhiều đến đối diện Mạc Lăng Nguyên. Huyên trời ngay tại thi triển Vẫn Tiên Chỉ, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Phản phất có vô số cây châm nhỏ tại mãnh liệt đâm bình thường, loại này đột nhiên xuất hiện nhói nhói để hắn trong nháy mắt đã mất đi đối với tay phải khống chế, nguyên bản công kích Trang Ngọc Điệp phương hướng cũng theo đó phát sinh chết đi, dẫn đến công kích của hắn hoàn toàn thất bại. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên còn chưa kịp từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, Trang Ngọc Điệp đã tựa như tia chớp nhanh chóng thi triển ra thân pháp thần thông chi khí cương, như là một cỗ cuồng bạo gió lốc bình thường, bằng tốc độ kinh người xông về Mạc Lăng Nguyên. Trong chớp mắt, Trang Ngọc Điệp liền bỏ tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, nàng trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giơ lên cái kia trắng non nằm đấm, như là một đầu nổi giận sư tử cái bình thường, giận dữ hét, "Bắt đầu quyền!" Theo Trang Ngọc Điệp tiếng giống giận dữ vang lên, song quyền của nàng trong nháy mắt tản mát ra chói mắt thất tinh hào quang, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất bình thường sáng chói chói mắt. Cái này thất tinh hào quang hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên trái tim đập tới. Đối mặt Trang Ngọc Điệp hung mãnh như vậy công kích, Mạc Lăng Nguyên không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức thi triển ra không gian của mình sức đẩy, một cỗ lực lượng vô hình như là một bức không thể phá vỡ vách tường bình thường, đột nhiên gần ở trước mắt Trang Ngọc Điệp cho hút bay ra ngoài. Nhưng mà, bởi vì tác dụng của quán tính, Mạc Lăng Nguyên chính mình cũng không khỏi tự chủ hướng về sau lùi lại đến mấy mét. Mạc Lăng Nguyên ổn định thân hình sau, cấp tốc ngẩng đầu, cặp mắt của hắn đột nhiên tản mát ra một đạo thần bí mà uy nghiêm quang mang. Chỉ gặp hắn trong con mắt, vậy mà hiện hóa ra thượng cổ trùng đồng. Cái này thượng cổ trùng đồng như là lỗ đen trong vũ trụ bình thường, thâm thúy mà thần bí, để lộ ra một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, một đạo màu xanh thẳm trùng sáng tựa như tia chớp, từ Mạc Lăng Nguyên trùng đồng bên trong bắn ra. Đạo trùng sáng này tốc độ cực nhanh, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía Trang Ngọc Điệp đánh kích mà đi. Trang Ngọc Điệp thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng nàng cũng không có mảy may do dự, lập tức thi triển ra chính mình khí cương, lợi dụng khí cương sinh ra kỳ dị lực trùng kích, như là một cái nhanh nhẹn phi yến bình thường, nhanh chóng tiến hành tránh né. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trang Ngọc Điệp cho thấy nàng thân pháp cao siêu kỹ xảo, thân thể của nàng giống như quỷ mị, tại Mạc Lăng Nguyên khai thiên trong tiếp quang xuyên thẳng qua tự nhiên, rất nhanh liền thành công tránh đi đạo này chí mạng trùng sáng. Nhưng mà, ngay tại nàng nghĩ lầm an toàn thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc nào? Trang Ngọc Điệp trong lòng tràn đầy kinh hãi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi huyền thuật ở trước mặt ta, liền cùng tỷ phù ba chạm một gốc cao không thể chạm kình thiên cự thụ. Mạc Lăng Nguyên thanh âm trầm thấp tại Trang Ngọc Điệp vang lên bên tai, Trang Ngọc Điệp cái kia mở ra huyền tiên chi mắt hai con ngươi ngẫu nhiên phát ra nhàn nhạt quang mang, trợ giúp nàng thoát ly chính mình huyền trời. Ken két. Huyền tiên bi nức, Trang Ngọc Điệp hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cả người trực tiếp rơi xuống dưới, tại trên vùng bình nguyên bưng bít lấy bộ ngực miệng lớn thở ra nhiệt khí. Nàng hoảng sợ nhìn xem đối diện không nhúc nhích, nhưng lại sớm đã mở ra thượng cổ trùng đồng Mạc Lăng Nguyên, ngươi là lúc nào phá vỡ ta huyễn trời? Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nhìn chăm chú Trang Ngọc Điệp, ánh mắt của hắn như hàn tinh lạnh lẽo, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Đột nhiên, hắn duỗi ra một cây ngón tay thon dài, thẳng tắp chỉ hướng Trang Ngọc Điệp phần bụng, thanh âm bình tĩnh hỏi, ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn sao? Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Trang Ngọc Điệp bên tai nổ vang. Nàng đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình phần bụng. Khi nàng ánh mắt chạm tới cái kia nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng lúc, con mắt của nàng đột nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ gặp nàng phần bụng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, máu tươi chính liên tục không ngừng từ bên trong chảy ra, nhuộm đỏ nàng y phục. Trang Ngọc Điệp thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, nàng không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Nàng ngơ ngác nhìn qua huyết động kia, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình là như thế nào thụ thương. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ký ức giống như thủy triều sông lên đầu. Nàng cuối cùng nhớ ra vừa rồi phát sinh sự tình, tại Mạc Lăng Nguyên đối với nàng thi triển ra vẫn tiên chỉ trong nháy mắt, nàng không chút do dự tại nguyên chỗ thi triển chính mình đồng thuật, ý đồ dùng huyễn thuật ăn mòn Mạc Lăng Nguyên tinh thần, để công kích của hắn trệ hướng phương hướng. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng vậy mà có được cường đại như thế phản bị huyễn thuật năng lực. Ngay tại nàng thi triển ra huyễn trời một sát na, Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng lập tức sinh ra ứng kích phản ứng, đưa nàng huyễn trời đều bắn ngược trở về. Mà nàng, liền giống bị làm định thân chú bình thường, đứng tại chỗ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên vẫn tiên chỉ tựa như tia chớp đánh trúng bụng của mình, tạo thành thương thế nghiêm trọng như vậy. Nếu là Mạc Lăng Nguyên không có hạ thủ lưu tình, như vậy hắn cái kia một phát uy lực kinh người vẫn tiên chỉ sợ cũng sẽ không bèn bèn chỉ là đánh trúng ngọc điệp phần bụng đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp đánh vào trên đầu của nàng, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trang Ngọc Điệp khó khăn từ dưới đất bò dậy, thân thể cũng bởi vì vừa rồi trọng kích mà có chút lay động bất ổn. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, tựa hồ không thể tin được chính mình vậy mà như thế dễ dàng liền thua trận. Thật sự là không nghĩ tới à, ta Trang Ngọc Điệp mới vừa vặn xuất thủ, liền đã thua triệt để như vậy, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra một tia khó có thể tin cùng thất lạc. Nhưng mà, cứ việc trong lòng có chút không cam lòng, Trang Ngọc Điệp hay là miễn cưỡng lên tinh thần, nâng lên hai tay ôm quyền, đối với Mạc Lăng Nguyên thật sâu thi lễ một cái, nói ra, đa tạ các hạ thủ lưu tình, nếu không ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Tại biểu đạt xong lòng cảm kích sau, Trang Ngọc Điệp cũng minh bạch kiếm quyết trong tay của chính mình ngọc giản mảnh vỡ cũng không phải là nàng có thể tùy tiện lấy được. Thế là, nàng không chút do dự đem khối kia mảnh vỡ đưa cho Mạc Lăng Nguyên, không có chút nào do dự cùng lưu luyến. Mạc Lăng Nguyên tiếp nhận Trang Ngọc Điệp đưa tới ngọc giản mảnh vỡ, cẩn thận chu đáo một phen. Hắn phát hiện mảnh vụn này cùng mình trong tay khối ngọc giản kia mảnh vỡ tựa hồ có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Vì xác nhận cái này hai khối mảnh vỡ phải chăng có thể ghép lại cùng một chỗ, Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó ghép lại với nhau, muốn nhìn một chút phải chăng có thể hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà, trải qua một phen nếm thử đằng sau, hắn bất đắc dĩ phát hiện cái này hai khối mảnh vỡ cũng không phải là ghép lại thể, giữa bọn chúng tồn tại rõ ràng khác biệt. Xem ra ngọc giản này phá toái cùng nhau khá là nghiêm trọng a. Mạc Lăng Nguyên lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Mạc Lăng Nguyên cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Hắn đem hai khối mảnh vỡ cất kỹ, quay người rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm liên quan tới thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ manh mối. Dù sao, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Gặp Mạc Lăng Nguyên cũng không quay đầu lại rời đi, Trang Ngọc Điệp như chút được gánh nặng ngồi liệt trên mặt đất, tay run run từ trong nạp giới xuất ra một cái thánh đan nuốt vào, lúc này mới khôi phục tự thân thương thế. Nàng đứng người lên, một mặt kiêng kỵ nhìn xem đi xa Mạc Lăng Nguyên, cái này Mạc gia thế mà lại xuất hiện cường đại như thế yêu nghiệt, thật sự là quá mức đáng sợ, nếu là gặp nhau liền tận lực không cùng hắn có bất kỳ khúc mắc đi. Chương 1310 quần ma loạn vũ, kịch chiến Tam Thiên Kiêu. Chương 1310 quần ma loạn vũ, kịch chiến Tam Thiên Kiêu. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, vô tận thái dương chân hỏa hướng phía phương viên vạn dặm bao trùm, Di Tiên Ngang thân ảnh từ trong biển lửa bay ra, trong tay nắm chặt thái dương thần kiếm. Chân hỏa chém. Di Tiên Ngang nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thái dương thần kiếm chạm ra chói mắt màu lửa đỏ kiếm khí, đối với cách đó không xa Quân Tiêu Diêu chém đi qua. Chấn trời chỉ ngón, thức thứ nhất, chân tiêu. Quân Tiêu Diêu cầm trong tay đại La Thiên kiếm, đưa tay không chút do dự giơ tay lên đánh ra một đạo cường đại trùng sáng. Trùng sáng kia trực tiếp biến hóa trở thành một đầu bách thú chi vương, mang theo uy áp kinh khủng phóng tới Di Tiên Ngang chân hỏa chém. Phanh, một tiếng kịch liệt bạo tạc đánh tới, song phương công kích triệt tiêu lẫn nhau, nó kinh khủng khí lãng trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Ngũ hành thiên ấn, huyền thủy thiên ấn. Song phương trên không, Nam Hoài Cẩn Phi giữa không trung, giơ tay lên đối với phía dưới bạo liệt trung tâm thi triển ra một đạo màu xanh ra trời thiên ấn, đem nó khói đen và sóng khí thổi tan. Sau đó, Nam Hoài Cẩn xoay người trực tiếp xông về phía Quân Tiêu Diêu, đưa tay giận dữ hét, độn rồng cái quọc. Quân Tiêu Diêu thấy thế, nhấc chân thi triển ra tinh thần đạp hư bước. Quanh thân ngưng tụ tinh huy chi lực, mấy cái lắc mình liền đem Nam Hoài Cẩn độn rồng cái quọc tránh đi. Hắn giơ lên chính mình hai ngón, thức thứ hai, chân tả. Quanh một tiếng, Quân Tiêu Diêu chấn trời chỉ hiện ra thức thứ hai, chỉ gặp một đạo đen kịt chùm sáng bắn ra, hóa thành một đạo màu đen quỷ ảnh. Quỷ ảnh kia tay cầm liềm đao, đối với Nam Hoài Cẩn liền chém đi qua. Viêm cung. Ngay tại Nam Hoài Cẩn sắp bị trúng mục tiêu thời điểm, nơi xa đột nhiên phi nước đại đến một đầu kỳ lân, mở ra miệng to như chậu máu liền phóng xuất ra một đạo màu lửa đỏ sát tuyến, đối với quỷ ảnh kia liền đánh tới. Thật kịch liệt chiến đấu a. Nơi xa, Tần Thiên Trụ nhìn lên trời bên cạnh tứ đại thiên kiêu hỗn chiến, gian nan nuốt ngụm nước miếng. Hắn mở ra tay, trong tay vừa lúc có một khối thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ. Tần Thiên Trụ thông qua mảnh vỡ này chỉ dẫn, đi thẳng tới nơi này, đồng thời còn chứng kiến tứ đại thiên kiêu kịch liệt đụng nhau. Ta nếu là xông đi lên, nhất định không chiếm được chỗ tốt đi. Tần Thiên Trụ lắc đầu, quay người liền muốn rời đi, nhất định con ngươi xem xét, liền vừa mới bắt gặp nơi xa có một bóng người trực tiếp bay tới. Các loại thân ảnh kia xích lại gần sau, Tần Thiên Trụ mới nhận ra tới là ai, đó chính là bay tới Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên một bên phi hành, một bên bày ra rút kiếm tư thái. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện người, hắn nhíu mày, không nói hai lời liền dùng mệnh làm cho giọng điệu nói ra, đem ngọc giản mảnh vỡ cho ta. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Thần Tiên Trụ hơi sững sờ, nhưng vẫn là nghe lời đem thần diệt kiếm quyết ngọc giản mảnh vỡ ném đầu ra ngoài. Mạc Lăng Nguyên một bên phi hành, một thanh liền đem ngọc giản mảnh vỡ cầm trong tay, ngay sau đó lại ném cho Tần Thiên Trụ một bình sinh mệnh linh sữa, sau đó phóng tới trên không chiến trường. Lấy được sinh mệnh linh sữa, Tần Thiên Trụ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ đem cái nắp mở ra, phát hiện bên trong là tràn đầy sinh mệnh linh sữa giống, hắn hưng phấn đem nó thu nhập trong nhận chữ vật, quay người bay về phía nơi khác. Trảm Tiên Bạt kiếm thuật. Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, hắn như là một viên sao băng giống như chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền bọn tới phụ cận. Chỉ gặp hắn đột nhiên rút ra hám tiên kiếm, một cỗ cường đại kiếm khí phun ra ngoài, giống như một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện, thẳng tắp hướng phía ở đây Kỳ Lân, Quân Tiêu Diêu, Di Tiên Ngang cùng Nam Hoài Cẩn chém tới. Đạo kiếm khí này uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị một kiếm này chặt đứt bình thường. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã tới tứ đại thiên kiêu trước mặt. Ngay tại kịch liệt hôn chiến, tứ đại các thiên kiêu đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén hàn mang từ đằng xa chạy nhanh đến, trong lòng bọn họ giật mình, vội vàng dừng lại trong tay thủ đoạn công kích, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp một đạo kiếm khí khổng lồ dường như một ngọn núi cao đè xuống, khí thế bằng bạc, làm người sợ hãi. Chân hỏa chém. Quân Tiêu Diêu dẫn đầu kịp phản ứng, hắn hét lớn một tiếng, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đạo to lớn hỏa nhận, hướng phía kiếm khí hung hăng bổ tới. Hoang Vu kiếm quyết, Tuế Nguyệt một kiếm. Di Tiên Ngang cũng không chút nào yếu thế, trong tay hắn kiếm quyết kết động, một đạo ẩn chứa Tuế Nguyệt chi lực kiếm quang bỗng nhiên bắn ra, cùng Quân Tiêu Diêu chân hỏa chém cùng nhau nên hướng Mạc Lăng Nguyên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ngũ hành thiên ấn. Nam Hoài Cẩn thì hai tay kết ấn, một đạo ngũ hành chi lực hội tụ mà thành to lớn ấn tỷ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng kiếm khí. Kỳ Lân bước. Kỳ Lân thấy thế, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nó thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới kiếm khí, mỗi một bước đều bước ra một đạo gợn sóng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tứ đại các thiên kiêu nhao nhao thi triển ra riêng phần mình sở trường thần thông, trong lúc nhất thời, các loại quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một trận chói lọi mà kịch liệt đối bính. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn uy lực công kích đều hết sức kinh người, nhưng ở Mạc Lăng Nguyên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trước mặt, lại có vẻ có chút thua chị em. Chỉ gặp đạo kiếm khí kia tại cùng bọn hắn công kích rằng co một lát sau, vậy mà bắt đầu dần dần đẩy ngược bọn hắn công kích, hướng về bọn hắn nghiền ép mà đến. Quân Tiêu Diêu thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua vọt tới phụ cận thi triển Kỳ Lân bước Kỳ Lân, đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn thần sắc. Nam Hoài Cẩn cùng Di Tiên Ngang hai người cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về hướng Kỳ Lân, tựa hồ đối với biểu hiện của nó có chút bất mãn. Rút lui. Theo cái này âm thanh hô to, ba người bọn họ không chút do dự, thậm chí ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói, tựa như cùng bị quấy nhiễu bầy ong bình thường, nhanh chóng đem Kỳ Lân bỏ đi không thèm để ý bọn hắn không chút do dự thu hồi riêng phần mình thần thông, phản phất cái kia Kỳ Lân chỉ là một kiện không quan trọng gì vật phẩm, quay người ở giữa, thân pháp thần thông như gió táp mưa rào giống như thi triển ra, trong chớp mắt liền trốn ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phạm vi. Công kích? Cái gì? Các người đám hôn đản này. Ai da? Kỳ Lân phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu sợ hãi, nó hiển nhiên không ngờ rằng chính mình sẽ bị đồng bạn dễ dàng như vậy vứt bỏ. Nhưng mà, lúc này nó đã mất đi ba người khác thần thông che chở, chỉ dựa vào tự thân Kỳ Lân bước, làm sao có thể ngăn cản được Mạc Lăng Nguyên cái kia kinh khủng kiếm khí đâu. Trong chốc lát, Kỳ Lân thân thể như là bị xé nứt vải vóc bình thường, trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm, tại chỗ chết. Bá, một đạo bóng trắng tựa như tia chớp chạy nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt nó thân ảnh. Trong chớp mắt, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt như chim ưng sắc bén, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, Kỳ Lân trên người ngọc giản mảnh vỡ tựa như cùng bị nam châm hấp dẫn bình thường, bay vào hắn trong túi. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi quay đầu, mắt sáng như lúc nhìn về phía ở đây ba vị thiên tiêu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta không rét mà run dáng tươi cười, các ngươi là đem ngọc giản mảnh vỡ giao ra đâu, hay là ta trực tiếp động thủ cướp đoạt? Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại tại cái này yên tĩnh quanh quẩn trong không gian, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy áp. Ba vị thiên tiêu nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, nhất là Di Tiên Ngang, hắn tại Tam Đại Thiên Tiêu bên trong tính tình nhất là nóng nảy, Mạc Lăng Nguyên câu nói này, giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, trong nháy mắt đốt lên lửa giận của hắn. Kim Ô Phần Thiên. Hắn thôi động tự thân Thái Dương Thánh Thể, thi triển ra bộ tộc Kim Ô Thần Thông, đối với Mạc Lăng Nguyên liền đánh tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không quen lấy hắn, giơ tay lên phóng xuất ra một đạo rực rỡ màu sắc hỏa liên, đem nó vứt xuống Di Tiên Ngang trước mặt. Phanh, phá diệt thần sen vừa ném ra, liền cùng Kim Ô Phần Thiên chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ lớn, nó nhiệt độ kinh khủng khí lãng càng là quét sạch bốn phía, nó nhiệt độ đạt đến hơn ngàn vạn. Đang đánh phát nổ Di Tiên Ngang thần thông sau, Mạc Lăng Nguyên đem hãm tiên kiếm thu hồi đan điền, chuyển tay lấy ra khai thiên chiến kích, thi triển phong ma cựu kích trực tiếp xông về phía Di Tiên Ngang. Phần Thiên kiếm quyết. Di Tiên Ngang không dám kinh thường, tay cầm Thái Dương thần kiếm thi triển ra kiếm quyết cùng Mạc Lăng Nguyên phong ma cựu kích đối bính. Quân Tiêu Diêu thấy thế, giơ lên Đại La Tiên kiếm nguyên địa tụ lực thái cổ kiếm trận. Nam Hoài Cẩn gặp Di Tiên Ngang cùng Mạc Lăng Nguyên chiến đấu dần dần tiến vào hạ phong, lấy ra bản mệnh pháp khí Thiên Vẫn Roi xông vào trong đó. Bá, ngay tại vỏ ngực Di Tiên Ngang Mạc Lăng Nguyên nghe được một đạo kịch liệt tiếng nổ, hắn bỗng nhiên một cái quét ngang đẩy ra Di Tiên Ngang, huy động khai thiên chiến kích đối với sau lưng liền quan tới. Ầm vang, nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm đánh tới, Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích trực tiếp đẩy ra Nam Hoài Cẩn Thiên Vẫn Roi, cũng ẩn chứa cường đại trùng kích đem Nam Hoài Cẩn đánh bay ra ngoài thật xa mới khiến cho nó dừng lại. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên xoay người, đưa tay thi triển âm dương ấn. Oanh, chỉ gặp một đạo to lớn âm dương thái cực độ từ Mạc Lăng Nguyên lòng bàn tay hiện, trực tiếp đánh phía cách đó không xa ngừng Di Tiên Ngang. Em gái ngươi, ánh năng tránh. Di Tiên Ngang gặp Mạc Lăng Nguyên lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, dọa đến hắn vội vàng thi triển ra ánh nắng mau né Mạc Lăng Nguyên âm dương ấn. Phía dưới, Quân Tiêu Diêu thừa dịp Mạc Lăng Nguyên thi triển ra âm dương ấn khẽ hở, đưa tay điều khiển Đại La Tiên kiếm phóng xuất ra cường đại thái cổ kiếm trận, lập tức liền đem Mạc Lăng Nguyên cho vây ở bên trong. Ha ha ha, Mạc Lăng Nguyên, ngươi cũng có hôm nay. Chương 1311 thu hoạch được hoàn chỉnh thần diệt kiếm quyết ngọc giản, Đế Thiên kiếm chương 1311 thu hoạch được hoàn chỉnh thần diệt kiếm quyết ngọc giản, Đế Thiên kiếm Quân Tiêu Diêu cười lớn hai tay bóp ấn điều khiển thượng cổ kiếm trận, đem Mạc Lăng Nguyên vây ở trong đó, để nó không thể động đậy. Bất quá là một cái kiếm trận thôi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, một cỗ cường đại không gì sánh được không gian sức đẩy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thái cổ kiếm trận, đem kiếm trận cho nó bạo. Oeng, nương theo lấy một tiếng kịch liệt bạo tạc, Quân Tiêu Diêu thái cổ kiếm trận bị Mạc Lăng Nguyên tiện tay một cái không gian sức đẩy cho phá vỡ, xung quanh đều là vảy ra kiếm khí. Cái này sao có thể? Nhìn thấy chính mình thái cổ kiếm trận bị Mạc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay bài trừ, Quân Tiêu Diêu trong nháy mắt không bình tĩnh. Kiếm trận này như còn không có hình thành liền bị bài trừ có thể nói đến thông, có thể kiếm trận này rõ ràng đã hình thành, nhưng vẫn là bị Mạc Lăng Nguyên đánh vỡ. Chuyện như vậy dấu vết đủ để nhìn ra Mạc Lăng Nguyên thực lực khắp nơi trận tất cả thiên tiêu phía trên, thậm chí càng cao hơn mấy cái giai tầng. Các ngươi thật đúng là yếu ấy. Mạc Lăng Nguyên lộ ra trêu tức dáng tươi cười, giơ tay lên nắm chặt thành quyền, đối với trước mặt không gian liền một quyền đánh qua. Vang đùng một tiếng, phương viên mấy ngàn vạn dặm vũ trụ kỳ điểm không gian trong nháy mắt vỡ vụn, ở đây Di Tiên Ngang, Nam Hoài Cận cùng Quân Tiêu Diêu ba người bị cái này đột nhiên không gian chấn động cho hoành thổ huyết bay ngược. Bọn hắn tại bay ngược khoảng cách mấy trăm dặm sau, mới thoát ly nguy hiểm khu vực. Khục a. Di Tiên Ngang bưng bít lấy lồng ngực, há mồm ho ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa đứng yên Mạc Lăng Nguyên. Nam Hoài Cẩn nhíu chặt lông mày, trong ngực hắn bảo mệnh mặt dây chuyền đã vỡ vụn ra, nếu không phải có cái này mặt dây chuyền tồn tại, tình trạng của mình đoán chừng so gì Tiên Ngang cũng không khá hơn chút nào. Cái này Mạc Lăng Nguyên thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy, hắn thật chỉ có không đến 1000 tuổi sao? Nội tâm của hắn âm thầm phỏng đoán, hoài nghi Mạc Lăng Nguyên là một cái ẩn giấu đi số tuổi thật sự lao quái vật. Quân Tiêu Diêu trên thân đồng dạng không có nhận bất kỳ tổn thương, bất quá hắn cũng không có sử dụng trong nhà cho mình bảo mệnh pháp bảo, mà là sử dụng hỗn độn thể lực lượng, đem không gian chấn động cho bao khỏa ở bên trong. Lúc này mới khỏi bị nó tổn thương. Mạc Lăng Nguyên trải qua cuộc chiến đấu này, trên thân cũng không có bất kỳ chiến đấu nào vết tích, chỉ có quần áo thoáng có chút nhăn nhó thôi. Các ngươi, là đưa trước thần diệt kiếm quyết ngọc giản, hay là chính ta động thủ cầm? Đây chính là một lần cuối cùng cảnh cáo. Mạc Lăng Nguyên kiên nhẫn đã bị tiêu hao hết, quyết định không muốn cùng bọn gia hỏa này nhiều lời nói nhảm, nếu là bọn họ còn không chịu lấy ra lời nói, như vậy hắn liền sẽ sử dụng sát chiêu. Di Tiên Ngang cùng Nam Hoài Cẩn thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận thua. Bọn hắn nhao nhao từ trong nhẫn chứa vật lấy ra khối ngọc giản kia mảnh vỡ, đem nó giao cho Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi buông tay, vững vàng tiếp nhận bọn hắn ném qua tới ngọc giản mảnh vỡ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài, sau đó nhắm mắt lại, đem tinh thần lực rót vào trong đó. Sau một lát, khoe miệng của hắn có chút dương lên, hiển nhiên đã tra xét xong nội dung bên trong. Tiếp đấy, hắn không chút do dự đem nó thu nhập sinh mệnh của mình trong chiếc nhẫn, phản phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hoàn thành đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Quân Tiêu Diêu trên thân. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Còn có ngươi, thanh âm của hắn bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp nhận ra thịt nỗi khổ sao? Quân Tiêu Diêu nghe vậy, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, giận dữ hét, nhiều lời vô ích, muốn ngọc giản ngươi liền đến đem ta đánh bại à? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chỉ gặp đua tiêu giao chung quanh thân thể nổi lên một tầng hỗn độn chi khí, cỗ khí tức này như là một dòng lũ lớn, cấp tốc quét sạch toàn bộ không gian. Nguyên bản bầu trời trong xanh cũng trong nháy mắt này bị nhuộm thành màu đen đỏ, phản phất ngày tận thế tới bình thường. Ngay sau đó, Quân Tiêu Diêu trong tay Đại La Tiên kiếm phát ra hào quang chói sáng. Hắn giơ cao lên tiên kiếm, thân hình tựa như tia chớp lóe lên, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên, hiển nhiên là muốn cùng hắn phân cao thấp. Nhưng mà, đối mặt Quân Tiêu Diêu như vậy công kích mãnh liệt, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra, chỉ là từ tốn nói một câu, kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ chân lên, từng bước đi thẳng về phía trước. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến Quân Tiêu Diêu trước mặt. Quân Tiêu Diêu thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm bổ về phía Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại không chút hoang mang đưa tay, dễ như trở bàn tay liền đem Đại La Tiên kiếm nắm vào trong tay. Chỉ nghe âm vang một tiếng vang dọn, Quân Tiêu Diêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn toàn thân run lên. Hắn kinh ngạc quay đầu, vừa lúc cùng Mạc Lăng Nguyên hai mắt đối mặt cùng một chỗ. "Ngươi, Tố Ba." Hắn nói còn không có nói ra, Mạc Lăng Nguyên nắm đấm liền đã rơi vào Quân Tiêu Diêu trên lồng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Hưu, chỉ nghe một tiếng kịch liệt âm bạo đánh tới, Quân Tiêu Diêu cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đâm vào trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Trên không, Mạc Lăng Nguyên nắm luốt Quân Tiêu Diêu Đại La Tiên kiếm, đem tiên kiếm tiến đến trước mặt mình đánh giá một phen, con mắt lập tức liền sáng lên, nha à, thế mà còn là một kiện cực phẩm tiên khí a. Đem Đại La trả lại cho ta. Trong hố lớn, Quân Tiêu Diêu miệng phun máu tươi, gian nan từ dưới đất bò dậy, ngửa đầu đối với Mạc Lăng Nguyên phát ra rít lên một tiếng. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, tiện tay liền đem Đại La Tiên kiếm ném Quân Tiêu Diêu. Bang! Đại La Tiên kiếm mang theo cực hạn tốc độ hướng phía dưới phi hành, mắt thấy liền muốn đâm trúng Quân Tiêu Diêu thời điểm, cái kia tiên kiếm thế mà tràn ngập linh tính đứng tại Quân Tiêu Diêu trước mặt. Quân Tiêu Diêu chậm rãi giơ tay lên, một tay lấy Đại La Tiên Kiếm nắm ở trong tay. Hắn ánh mắt phức tạp mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên, không bỏ lại không cam lòng đem Thần Diệt Kiếm Quyết Ngọc Giản mảnh vỡ ném cho Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vươn tay bắt được bay tới cuối cùng một khối Thần Diệt Ngọc Giản mảnh vỡ. Đến tận đây, hắn cũng liền cầm tới nổ có chữ kiếm quyết bên ngoài mặt khác một đại kiếm quyết, hoàn chỉnh Thần Diệt Kiếm Quyết. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh căn kết. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, một đạo như là thiên trụ bình thường to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía Lâm Gia phương hướng oanh kích mà đến. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ gặp Lâm Gia Lâm Hoành Nguyên cầm trong tay Long Ngâm kiếm, thân hình như điện, trong nháy mắt vung ra một đạo vô cùng cường đại kiếm khí. Đạo kiếm khí này giống như trường hồng có nhận, mang theo vô tận uy áp cùng khí thế bén nhọn, hung hăng chém về phía đạo lôi đỉnh kia thiên trụ. Trong chốc lát, kiếm khí cùng lôi đỉnh trên không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Kiếm khí như là dễ như trở bàn tay bình thường, đem đạo lôi đỉnh kia thiên trụ ngạnh sinh sinh chặt đứt, hóa thành vô số đạo tia điện nhỏ bé, tứ tán ra. Lâm Hoành Nguyên một kích thành công sau, cũng không có mảy may dừng lại, thân hình hắn lóe lên, mang theo bên người Lâm Song Hữu cấp tốc lui lại đến một bên. Sau khi đứng vững, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Lâm Song Hữu nói ra, "Lệ đệ, nhanh lên thu phục Đế Thiên Kiếm." Lâm Song Hữu nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa một tòa kim sơn khổng lồ phía trên. Tòa kim sơn này cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, tên của nó gọi là Đế Vương Sơn. Tại Đế Vương Sơn đỉnh núi, cắm một thanh toàn thân huyễn kim trường kiếm, thanh trường kiếm kia tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là một kiện hiếm thấy chân bảo. Trường kiếm mặt ngoài còn khắc dấu lấy một chút phù văn thần bí, những phù văn này đan vào một chỗ, tựa như một bộ cổ lão kiếm quyết, để lộ ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Thanh này huyễn kim trường kiếm chính là Đế Thiên Kiếm, nó chính là phía trước mấy trăm đời trước một vị tên là Kiếm Trần Đại Đế cường giả sử dụng bản mệnh pháp bảo. Nghe nói thanh này Đế Thiên Kiếm có được hủy thiên diệt địa uy lực, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tuyệt thế thần binh. Cùng lúc đó, ở trên không lôi đỉnh trong tầng mây, Tần Gia Tần Thiên lôi diện sắc âm trầm nhìn phía dưới Lâm Hoành Nguyên, trong lòng âm thầm chửi bới nói, đáng giận, gia hỏa này cũng quá khó chơi, lại có thể liên tục tránh né ông trời của ta lôi. Chương 1312 Lâm Song Hữu đạt được Đế Thiên Kiếm, Lăng Nguyên cùng Cẩm Minh lần đầu giao phong. Chương 1312 Lâm Song Hữu đạt được Đế Thiên Kiếm, Lăng Nguyên cùng Cẩm Minh lần đầu giao phong lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh chém. Tần Thiên lôi cầm trong tay lôi đỉnh kiếm, cả người hóa thành một đạo lôi đỉnh, trực tiếp hướng phía dưới lao xuống mà đi, đối với Lâm Hoành Nguyên liền vọt tới. Lâm Hoành Nguyên kiếm chém, vội vàng giơ lên trong tay Long Ngâm kiếm, đem nó thu nhập phá thiên trong vỏ kiếm, sau đó dùng sức rút ra Long Ngâm phá thiên kiếm khí. Bá, nương theo lấy một đạo linh lực hàn mang lấp lóe mà ra, Long Ngâm phá thiên kiếm khí bỗng nhiên chém ra, hóa thành một đầu phẫn nộ gào thét nghiệt long hư ảnh, đối với trên không Tần Thiên lôi xông đi lên. Chém! Tần Thiên lôi nổi giận gầm lên một tiếng, lắc tay bên trong lôi đình kiếm, đối với nhào tới nghiệt long kiếm ảnh liền chém xuống. Ầm vang! Theo một tiếng vang kịch liệt truyền đến, Tần Thiên lôi nhất kiếm rơi xuống trực tiếp chặt đứt nhiệt long một cái sừng, có thể tự thân cũng bị long ngâm này phá thiên kiếm khí hình thành nhiệt long kiếm ảnh đụng một chút, lồng ngực xuất hiện một cái dữ tợn vết thương. Phốc, Tần Thiên lôi bay ngược mà ra, bưng bít lấy trên lồng ngực vết thương phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trầm thấp nhìn chăm chú lên cách đó không xa Lâm Hoành Nguyên. Lâm Hoành Nguyên, ngươi cái này sẽ chỉ dựa vào pháp bảo phế vật, có năng lực ngươi liền cùng ta chính diện giao phong a? À, có pháp bảo không cần là đấu đất, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, không cần đến ngươi ở chỗ này cùng ta chơi cái gì khích tướng. Lâm Hoành Nguyên căn bản cũng không ăn Tần Thiên lôi phép khích tướng, ngược lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh vung vậy trong tay Long Ngâm kiếm. Cách đó không xa, Lâm Song Hữu ngay tại Đế Vương Sơn phía trên cùng Đế Thiên kiếm tiến hành câu thông, muốn thu phục. Đế Thiên kiếm là của ta. Tần Thiên lôi thấy thế, lập tức liền không bình tĩnh, tự thân hóa thành một đạo lôi đỉnh trực tiếp xông về phía Đế Vương Sơn. Mơ tưởng đạt được, Long đang bước. Lâm Hoành Nguyên kiếm Tần Thiên lôi muốn tránh đi chính mình đi quấy rầy Lâm Song Hữu, lúc này bước lên bị Long Ngâm kiếm ăn mòn phong hiểm thi triển ra thân pháp Long đang bước, sau người nó hiện ra một đạo nhiệt long tàn ảnh, đem nó bám vào ở trên người. Đạt được nhiệt long tàn ảnh tăng phúc, Lâm Hoành Nguyên tốc độ tăng lên gấp bội, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Thiên lôi trước mặt. Du Long múa, đi vào Tần Thiên lôi phụ cận, Lâm Hoành Nguyên huy kiếm chém ra vài đạo kiếm khí, muốn đem Tần Thiên lôi bước cho lui. Tần Thiên lôi thấy thế, giơ lên lôi đỉnh kiếm thi triển ra Tần Thiên kiếm quyết, cùng Long Ngâm kiếm kiếm khí lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ. Thương thương thương. Tại liên tục va chạm mấy hiệp sau, Tần Thiên lôi bởi vì trên lồng ngực thương thế mà chậm nửa nhịp, cánh tay trực tiếp bị một đạo Long Ngâm kiếm kiếm khí đánh trúng. Tần Thiên lôi diện lộ vẻ dữ tợn, thân thể về sau lùi lại mấy đoạn khoảng cách mới dừng lại. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền bọn tới trong trời cao. Tốc độ của hắn nhanh như tật phong, phản phất muốn xé rách vùng trời này. Ở trên không trung, hắn dừng thân hình, hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, bốn phía bầu trời bắt đầu quay cuồng lên, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hắn ngay tại điên cuồng triệu tập lấy thiên lôi chi lực, những lực lượng này tại hắn khống chế bên dưới hội tụ thành một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ, như là sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa Đế Vương Sơn, trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Theo hắn gầm lên giận dữ, hắn cầm trong tay hội tụ thiên lôi chi lực hung hăng đánh phía Đế Vương Sơn. Long Ngâm phá thiên kiếm khí. Đúng lúc này, Lâm Hoành Nguyên đã nhận ra cỗ này năng lượng ba động cường đại, hắn không chút do dự đem trong tay Long Ngâm kiếm thu nhập phá thiên vỏ kiếm, sau đó đột nhiên chém ra một đạo Long Ngâm phá thiên kiếm khí. Đạo kiếm khí này như là một đầu gào thét cự long, Dương Anh múa đuốt xông về trên không cái kia đến mãi không hết thiên lôi. Kiếm khí cùng thiên lôi trên không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Cùng lúc đó, một bên khác Lâm Song Hữu cũng tại kinh lịch lấy một trận kịch liệt khảo nghiệm. Trong tay hắn nắm đế thiên kiếm, không ngừng mà thử nghiệm tới câu thông, hy vọng có thể đạt được cái này lịch thiên pháp bảo tán thành. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, đế thiên kiếm rốt cục bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, ý vị này nó đã bắt đầu tán thành Lâm Song Hữu. Lâm Song Hữu trong lòng vui mừng, hắn càng thêm chuyên chú cùng đế thiên kiếm giao lưu, đem kiếm ý của mình liên tục không ngừng rót vào trong đó. Rốt cục, đế thiên kiếm hoàn toàn bị Lâm Song Hữu thu phục, ánh sáng của nó trở nên càng ngày càng lóa mắt, cùng Lâm Song Hữu khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thành công, ta được đến đế thiên kiếm. Lâm Song Hữu mừng rỡ như điên hô, hắn không kịp chờ đợi đem đế thiên kiếm tiến hành nhận chủ, sau đó đem nó thu nhập trong đan điền của mình. Mà lúc này, ngay tại không ngừng thi triển thiên lôi tần thiên lôi nhìn thấy Lâm Song Hữu đã thành công thu phục đế thiên kiếm, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn biết mình đã mất đi tiên cơ, lại tiếp tục dây dưa tiếp cũng không làm nên chuyện gì, thế là đầu hắn cũng không trở về xoay người rời đi, biến mất tại chân trời. Lâm Hành Nguyên huy động Long Ngâm kiếm, đem cuối cùng một đạo thiên lôi đánh tan đằng sau, hắn liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Nó trong tay Long Ngâm kiếm cùng Phá Thiên Võ kiếm cũng theo đó trở về đan điền. Lâm Song Hữu thấy thế, vội vàng bay về phía Lâm Hành Nguyên, đem Lâm Hành Nguyên giữ chặt, tránh cho hắn rơi xuống mặt đất nhận hai lần tổn thương. Bên này tranh đấu đã kết thúc, địa phương khác bất hủ các tiên kiêu tranh đấu cũng đã đi vào hồng trận. Mà giờ khắc này, còn lại bất hủ các thiên kiêu đều là nổi danh có thực lực tồn tại, tỉ như Tam Giáo Thiên Kiêu, Mặc Tâm Vận, Mặc Giật Hoa tam đại danh sách cùng với các đại thế lực các thiên kiêu. Bọn hắn một đường phi hành, cái này một đường bên trong cũng không có gặp được bất kỳ bảo vật hoặc là thiên tài địa bảo, mà là phát hiện linh khí chung quanh liên tục không ngừng hướng phía một chỗ bay đi. Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hai tỷ muội một đường phi hành, một bên cảnh giác quan sát chung quanh thế lực khác thiên kiêu, tránh cho bọn hắn đột nhiên tập kích chính mình, triển khai một trận bảo vật tranh đoạt chiến. Mặc Lăng Nguyên bên này, hắn đem thần diệt kiếm quyết ngọc giản chắp vá hoàn tất sau, thành công đạt được hoàn chỉnh thần diệt kiếm quyết, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Hắn đem ngọc giản thu nhập sinh mệnh trong giới chỉ, quay người hóa thành một đạo kim quang trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng mà, Mặc Lăng Nguyên vừa phi hành không bao lâu, liền gặp đến từ Tiệt Giáo Cẩm Minh. Cẩm Minh cẩn thận từng ly từng tí tới gần phiến kim quang kia, khi hắn rốt cục thấy rõ người ở bên trong lúc, không khỏi hít sâu một hơi, cái kia lại là Mặc Lăng Nguyên. Cẩm Minh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, sau đó mặt mỉm cười tiến đến kim quang bên trong, cùng Mặc Lăng Nguyên lẫn nhau đối mặt. Hắn chậm rãi vươn tay, làm cái tiêu chuẩn lễ nghi động tác, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi tốt, vận mệnh hư vô thể người nằm giữ." Nhưng mà, Mặc Lăng Nguyên cũng không giống như Cẩm Minh khách khí như vậy. Hắn gặp Cẩm Minh lại dám nói chuyện với chính mình, không nói hai lời, đưa tay chính là một quyền hung hăng vung ra. Một quyền này uy lực kinh người, trực tiếp đem không gian chung quanh xé rách ra vô số đạo vết nứt hư không, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nguồn lực lượng này xé nát bình thường. Cẩm Minh thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được Mặc Lăng Nguyên sẽ như thế trực tiếp động thủ, nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền làm ra ứng đối biện pháp. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, thế giới trong tay nghịch phản, một cỗ cường đại lực lượng phun ra ngoài, cấp tốc đem chúng quanh vết nứt hư không chữa trị như lúc ban đầu. "Đạo hữu, ta chỉ là muốn đánh với ngươi cái bắt chuyện mà thôi, ngươi cái này vừa lên đến liền trực tiếp động thủ, có phải hay không có chút thật không có lễ phép?" Cẩm Minh khỏe miệng khẽ nhếch, cứ như không cười trêu chọc nói. Mặc Lăng Nguyên căn bản không để ý tới Cẩm Minh trêu chọc, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại là một phát âm dương ấn. Cái này âm dương khắc ở không trung xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra to lớn âm dương thái cực đồ, dường như một ngọn núi cao đánh phía Cẩm Minh. Cẩm Minh thấy thế, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn có thể cảm giác được cái này âm dương thái cực đồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng biết mình tuyệt đối không có khả năng đón đỡ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thân hình lóe lên, cấp tốc lui về phía sau, muốn tránh đi một kích này nghiền ép. Nhưng mà, để Cẩm Minh khiếp sợ là, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, cái kia âm dương thái cực đồ từ đầu đến cuối như bóng với hình đuổi theo hắn. Gia hỏa này công kích, ta thế mà không cách nào tránh đi. Cẩm Minh tâm bên trong thầm giận mình, trên trán cũng không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi dị. Sớm tại cùng Mặc Lăng Nguyên chào hỏi thời điểm, Cẩm Minh liền sử dụng vận mệnh hư vô thể lực lượng, đem chính mình nhân quả vận mệnh toàn bộ che đậy, có thể kết quả nhưng vẫn là bị Mặc Lăng Nguyên công kích bắt được. Nếu không phải là mình phản ứng cấp tốc, nói không chừng tại Mặc Lăng Nguyên vung ra một đạo có thể xé rách không gian nắm đấm thời điểm liền thất bại. Cẩm Minh rời đi, quay đầu lại tới mặt khác bất hủ thiên tiêu, bất quá bọn hắn vừa thấy được Mặc Lăng Nguyên, liền dọa đến nhao nhao tăng nhanh tốc độ phi hành, trực tiếp hướng phía vũ trụ kỳ điểm tiến đến, sợ chọc giận tới Mặc Lăng Nguyên. Rất nhanh, Mặc Lăng Nguyên đang phi hành một khoảng cách sau, Mặc Tâm Vận cùng Mặc Gia Tam đại danh sách xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Ca ca." Mặc Tâm Vận hô Mặc Lăng Nguyên. Nghe được Mặc Tâm Vận gọi mình, Mặc Lăng Nguyên xông Mặc Tâm Vận nhẹ giọng ư một tiếng, sau đó đem thần diệt kiếm quyết đưa tặng cho Mặc Tâm Vận. Cầm tới thần diệt kiếm quyết ngọc giản, Mặc Tâm Vận cùng Mặc Lăng Nguyên nói tiếng cảm ơn, liền đem nó thu nhập chính mình trong túi càn khôn. "Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng 9 đại kiếm quyết chi thần diệt kiếm quyết, phát động mấy triệu lần bạo kích, thu hoạch được 9 đại kiếm quyết càng ngộ, tăng thêm 1 triệu cơ duyên điểm, lấy cất giữ nhập tùy thần động tiên." Chương 1313 9 đại kiếm quyết càng ngộ. Nhất kiếm phá vạn pháp chương 1313 9 đại kiếm quyết càng ngộ, nhất kiếm phá vạn pháp kiếm quyết càng ngộ. Vật có ý tứ, hệ thống, sử dụng 9 đại kiếm quyết càng ngộ. Mặc Lăng Nguyên trong lòng mặc niệm. Đốt, sử dụng 9 kiếm càng ngộ, bắt đầu càng ngộ. Bá, nương theo lấy hệ thống âm rơi xuống, Mặc Lăng Nguyên suy nghĩ cứ như vậy bị kéo vào một đạo bầu trời một bên xanh thẳm, không, có một áng mây màu, dưới chân hoàn toàn yên tĩnh mặt nước không gian kỳ dị bên trong. Mặc Lăng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, hiếu kỳ đánh giá không gian xung quanh. ngay tại hắn dò xét bốn phía thời điểm, nó đối diện mặt bằng đột nhiên xuất hiện một cái kính tượng, cái kia kính tượng cùng Mạc Lăng Nguyên dung mạo giống nhau như lúc, trong tay nó càng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên ngây người thời khắc, trong tay của hắn cũng tương tự xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây là Mạc Lăng Nguyên còn chưa rõ đây là tình huống như thế nào, đối diện kính tượng đã giơ lên trong tay trường kiếm đối với mình lao đến. Thấy vậy một màn, Mạc Lăng Nguyên giơ tay lên liền muốn thi triển ra âm dương ấn, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà không cách nào sử dụng âm dương ấn. Mãi mãi, đây là địa phương nào? Mạc Lăng Nguyên cắn chặt răng, giơ lên trong tay trường kiếm cùng đối diện kính tượng đối bính cùng một chỗ. Ầm vang, nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Lăng Nguyên cùng kính tượng hai người song song lùi lại ra ngoài vài trăm dặm có hơn mới dừng lại, đồng thời còn một mặt cảnh giác quan sát đến đối phương. Tên là Kiếm Quyết. Kính tượng huy động trường kiếm trong tay, thi triển ra tên là Kiếm Quyết. Chỉ gặp kính tượng huy động trường kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đối với Mạc Lăng Nguyên chém đi qua. Tên là Kiếm Quyết. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đồng dạng thi triển ra tên là Kiếm Quyết giúp cho đáp lại. Ầm vang, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra một đạo bén nhọn giòn vang, sau đó, Mạc Lăng Nguyên cùng kính tượng nhau giơ tay lên, trong tay nó càng là xuất hiện một bọc cỏ. Cái kia trên cỏ trên mặt lấy kiếm khí bén nhọn, tựa hồ muốn đem trên trời trời xanh cho chém ra một vết nứt đến một dạng. Bá, Mạc Lăng Nguyên cùng kính tượng đồng thời động, trong tay nó cỏ đột nhiên bắn ra, ở trung tâm đụng vào nhau cùng một chỗ. Bụp một tiếng, Mạc Lăng Nguyên trên cỏ trên mặt lấy kiếm khí càng thêm cường đại, lập tức liền đem kính tượng thi triển ra tên là Kiếm Quyết cho phá diện ra, cũng một đường bay thẳng chém giết kính tượng. Giải quyết hết cái thứ nhất kính tượng sau, Mạc Lăng Nguyên đã hiểu được mình bây giờ là đang làm gì. Nghĩ không ra, cái này chín đại kiếm quyết cảm ngộ, lại là để cho ta quen thuộc chín đại kiếm quyết, tốt từ đó cảm ngộ ra cái gì sao? Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nỉ non. Rất nhanh, mới kính tượng xuất hiện, lần này thi triển ra công kích chính là tiên kiếp kiếm quyết. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, giơ lên trong tay trường kiếm đồng dạng thi triển ra tiên kiếp kiếm quyết, cùng kính tượng va chạm vào nhau. Ầm ầm, nguyên bản trời quang trăm dặm thương khung cây trong nháy mắt ảm đạm xuống, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, đồng tiến đi kịch liệt va chạm. Mạc Lăng Nguyên nghiêng người né tránh kính tượng một kiếm, chuyển tay huy động trường kiếm triệu hoán trên trời tiên kiếp kiếm ảnh phóng tới phía dưới, đem kính tượng cho cắt chém thành mảnh vụn. Giải quyết hết cái thứ hai, liền đến cái thứ ba. Cái này cái thứ ba sử dụng chính là thần diệt kiếm quyết, là chuyên môn công kích hồn thể vô thượng kiếm quyết. Ầm vang, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm cùng thần diệt kính tượng triển khai một trận tinh thần lực ở giữa kiếm đạo quyết đấu. Trận này quyết đấu, Mạc Lăng Nguyên sử dụng vạn pháp quy nhất kiếm sông cửu tiêu lực lượng, đem có thể chém chết linh hồn kiếm ảnh trùng điệp cùng một chỗ, hình thành một kích mạnh nhất, đem thần diệt kính tượng đánh giết. Cuối cùng là hoang vu kính tượng. Trận này quyết đấu Mạc Lăng Nguyên trực tiếp chính là một cái tuế nguyệt kiếm ảnh đem đối diện khiêm đi. 3000 kiếm quyết Mạc Lăng Nguyên dùng tương sinh tương khắc phương thức thủ thắng. Tinh hà kiếm quyết Mạc Lăng Nguyên thất bại, bất quá tổng kết một phen kinh nghiệm chiến đấu lại tiếp tục cùng kính tượng đánh vào cùng một chỗ. Oanh, nương theo lấy bầu trời một tiếng vang thật lớn đánh tới, Mạc Lăng Nguyên giơ cao trường kiếm trong tay, dẫn dắt trên không phảng phất giống như thiên thạch vờn quanh kiếm ảnh, cùng tinh hà kính tượng tinh hà kiếm quyết chạy xiết kiếm ảnh trường hà đụng nhau. Chờ thêm chống không va chạm sau khi kết thúc, Mạc Lăng Nguyên huy động trường kiếm, đem lên chống không vờn quanh tinh hà kiếm ảnh phóng tới đối diện kính tượng, đem nó đánh bại. Tiếp lấy là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cuộc chiến đấu này chỉ ở một ý niệm, ai trước một bước xuất kiếm ai liền thất bại. Cuối cùng vẫn Mạc Lăng Nguyên kiên nhẫn cao hơn mà chiến thắng đối diện kính tượng. Cuối cùng của cuối cùng chính là Cửu Kiếp kiếm quyết. Cửu Kiếp kiếm quyết cùng Phong Ma chín kích không lệch mấy, đều là nhất trọng càng so nhất trọng cường đại. Mạc Lăng Nguyên đang cùng kính tượng tiến hành một phen giao phong sau, rất nhanh liền quen thuộc Cửu Kiếp kiếm quyết, đồng thời tá lực đả lực nhanh kính tượng một bước đạt tới cao nhất, một kiếm mang đi đối phương. Trải qua một phen kịch liệt tác chiến, Mạc Lăng Nguyên rốt cục thành công đánh bại cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp chín đại kính tượng. Theo cái cuối cùng kính tượng tiêu tán, trường kiếm trong tay của hắn cũng như hoàn thành sứ mệnh bình thường, lặng yên biến mất ở trong hư không. Mạc Lăng Nguyên thân thể dần dần lơ lửng, phản phất đã mất đi trọng lực trói buộc. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, như là tiên nhân bình thường, trực tiếp bay đến trên hư không. Sau đó, hắn chậm rãi quanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu trầm tư lên trước đó 9 trận kinh tâm động phách chiến đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là kịch liệt như thế, mỗi một cái kiếm quyết đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Mạc Lăng Nguyên trong đầu cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cảm nội điểm. Hắn hết sức chăm chú, đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm tại đối với chín đại kiếm quyết lĩnh ngộ bên trong. Chỉ cần có bất kỳ một chỗ để hắn cảm thấy hoang mang hoặc là không hiểu địa phương, Mạc Lăng Nguyên chỉ cần tâm niệm vừa động, một cái cùng mình giống nhau như lúc kính tượng liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này kính tượng có được cùng hắn giống nhau thực lực cùng kiếm quyết kỹ xảo, hai người lập tức triển khai một trận kịch liệt quyết đấu, để giúp trợ Mạc Lăng Nguyên tốt hơn lý giải cùng nắm giữ chín đại kiếm quyết. Tại cái này trong thế giới tinh thần, thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Mạc Lăng Nguyên không biết mình đến tột cùng ở chỗ này chờ đợi bao lâu, hắn chỉ biết là nếu như không có triệt để lĩnh ngộ chín kiếm chân lý, hắn quyết sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Rốt cục, tại trong nháy mắt nào đó, Mạc Lăng Nguyên trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm được thời cơ đột phá. Đúng lúc này, một trận tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên truyền đến, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đứng dậy, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phổ thông trường kiếm. Động tác của hắn tấn mãnh như sấm, đối với trước mặt chín đại kiếm quyết kính tượng đột nhiên một kiếm chém ra. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo kiếm khí khổng lồ như là trường hồng quán nhật bình thường từ Mạc Lăng Nguyên trường kiếm trong tay bắn ra. Đạo kiếm khí này uy lực kinh người, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một lỗ hồng khổng lồ. Trong nháy mắt, cái kia chín đại kính tượng liền bị đạo kiếm khí này vô tình chém chết, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Mạc Lăng Nguyên lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhắm chặt hai mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Trong lòng của hắn đang chìm ngâm ở vừa mới chém ra bên trong tia kiếm khí kia, cẩn thận cảm ngộ huyền diệu trong đó. Nhất kiếm phá vạn pháp, Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm, câu nói này phản phất ẩn chứa vô tận thâm ý, để hắn dư vị vô tận. Đột nhiên, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không chút do dự lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, đối với cách đó không xa mảnh kia yên tĩnh mặt nước dùng sức vung ra. Bang! Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, một đạo cường đại đến đủ để xé rách thiên địa kiếm khí từ Mạc Lăng Nguyên trong trường kiếm phun ra ngoài, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp bổ về phía mặt nước. Trong chốc lát, mặt nước bị đạo kiếm khí này ngạnh sinh sinh đánh ra một đạo khe rãnh to lớn, bọt nước văng khắp nơi, tạo thành một đạo tráng quan màn nước. Ken két. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên thưởng thức chính mình một kiếm này uy lực lúc, một trận thanh âm vỡ vụn đột nhiên truyền đến. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Mạc Lăng Nguyên vội vàng mở hai mắt ra, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp nguyên bản ổn định không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, những vết rách này cấp tốc lan tràn, phản phất toàn bộ không gian đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Cảm nộ không gian phải biến mất sao? Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Cùng lúc đó, ngoại giới Mạc Lăng Nguyên cũng ở thời điểm này chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn có chút mê mang, tựa hồ còn không có từ loại kia huyền diệu trong cảm ngộ hoàn toàn lấy lại tinh thần. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía bên người Mạc Tâm Vận, mở miệng hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" Ngay tại cảnh giác quan sát đến bốn phía, Mạc Tâm Vận nghe được Mạc Lăng Nguyên thanh âm, không khỏi sửng sở. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "A, ngươi có đi ngủ sao?" Thấy vậy một màn, Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn quanh lên bốn phía, phát hiện bọn hắn còn tại một tòa liên hoàn trong dãy núi không có ra ngoài đâu. Hắn vuốt ve cằm của mình, xem ra đốn ngộ một lần thời gian đại khái tại trong 10 giây. Chương 1314 trọng thương Giang phủ Tô, chương 1314 trọng thương Giang phủ Tô Hoành. Mạc Lăng Nguyên bọn người ngay tại phi hành đâu, phía trước lại đột nhiên bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt. Nhanh tản ra. Mạc Bác Thần nhìn thấy phía trước đánh tới một đạo to lớn trùng kích, hô to một tiếng liền hướng về bốn phía tránh né. Mạc Lăng Nguyên dừng lại phi hành, đứng trên hư không một mặt bình tĩnh giơ tay lên thi triển ra không gian sức đẩy, đem cái kia cố cường đại sóng xung kích đẩy trở về. Mạc Tâm Vận đứng tại Mạc Lăng Nguyên bên người, quay đầu liền thấy cách đó không xa bị khí lãng bay ra đi ra một đầu nguyên hoàng. Nguyên hoàng. Mạc Tâm Vận khẽ kêu một tiếng, đưa tay triệu hoán Vũ Mị xong nhận một cái bước xa liền xuống tới, đối với xa xa nguyên hoàng chém ra một đạo lăng lệ lao cương. Ngay tại cảnh giác trước mắt địch nhân, nguyên hoàng phát giác được sau lưng truyền đến một cỗ lăng lệ kinh phong, nàng đột nhiên đập động hai cánh, trực tiếp bay về phía trên không, túi đầu cùng cách đó không xa Mạc Tâm Vận đối mặt. Mạc Tâm Vận quanh thân hiện hiện không gian năng lượng ba động, thi triển ra bước nhảy không gian, một cái lắc mình xuất hiện tại nguyên hoàng trước mặt, huy động trong hai tay Vũ Mị xong nhận, thi triển ra cực lưỡi đao vòi rồng, đem nguyên hoàng cho hút tới. Chỉ gặp nguyên hoàng thân thể mất thăng bằng, thân thể không tự chủ được tới gần cực lưỡi đao vòi rồng, sau đó bị cuốn vào trong đó. Ngâm. Cảm nhận được trên thân truyền đến cắt chém đau đớn, nàng lớn tiếng gào thét phóng xuất ra nguyên hoàng chi hỏa, thành công bức lui Mạc Tâm Vận. Mạc Tâm Vận, bản nguyên hoàng không muốn đối địch với ngươi, vì sao muốn động thủ với ta? Nguyên hoàng một mặt không hiểu nhìn phía xa Mạc Tâm Vận. Mạc Tâm Vận trong tay Vũ Mị xong nhận biến hình trở thành một thanh tiên mị ma liêm, cũng đưa tay giỗi ra hai ngón đối với nguyên hoàng thi triển bị trời chỉ. Hưu, chỉ gặp một đạo hoa mỹ màu hồng chùm sáng từ Mạc Tâm Vận đầu ngón tay đánh ra, trực tiếp đánh phía đối diện nguyên hoàng. Gặp tình hình này, nguyên hoàng đành phải mở ra mỏ chim, từ mỏ chim bên trong phun ra một đạo hỏa diễm sát tuyến, cùng Mạc Tâm Vận mị trời chỉ lẫn nhau giằng co. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn mắt nhìn ngay tại kịch chiến Mạc Tâm Vận, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngốc đứng tại chỗ Giang Phủ Tô. Cái trước cùng nguyên hoàng chiến đấu người, chính là có được bạn yêu thể Giang Phủ Tô. Hắn đang muốn xông lên trước cùng Giang Phủ Tô chiến đấu đâu, vừa vặn sau lại đột nhiên truyền đến một đạo điên cuồng hô to. Ha ha ha, a ngươi, a ngươi. Mạc Giật Hoa bộc phát con ác thú thánh thể lực lượng, huy động trong tay vạn tượng chiến truy trực tiếp phóng tới đối diện Giang Phủ Tô. Giang Phủ Tô thấy thế, lông mày lập tức nhíu một cái, hắn giơ tay lên, triệu hoán ra chính mình bản mệnh pháp khí, Vạn Yêu Ma Đàn, đem nó lơ lửng trước mặt mình. Hoa, hắn cấp tốc nâng lên hai tay, đem nó để đặt tại ma cầm phía trên, búng ra phía trên âm xoáy, phóng xuất ra cường đại âm ba công kích công hướng đối diện Mạc Giật Hoa. Thôn phệ. Mạc Giật Hoa lười nhác làm nhiều cái gì, giơ tay lên trước người mở ra một cái lỗ đen thật lớn, đem Giang Phủ Tô giai điệu âm ba công kích cho thu nạp đi vào. Thôn phệ chi lực. Nhìn thấy một màn này, Giang Phủ Tô nhíu mày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đàn tấu âm nhạc, phóng xuất ra trận trận âm ba công kích, muốn đem Mạc Giật Hoa cho đánh giết tại nguyên chỗ, thế tất không thể để cho nó tới gần. Thế nhưng là, lâm vào điên cuồng Mạc Giật Hoa tự mình mở ra lỗ đen thu nạp trùng quanh song âm, trên thân đồng thời xuất hiện một chút rõ ràng thương thế. Cái này Mạc Giật Hoa trên thân tựa hồ có chỗ nào không thích hợp a? Mạc Lăng Nguyên đứng ở đằng xa đánh giá Mạc Giật Hoa, phát hiện phía sau hắn hiện ra một đầu con ác thú hư ảnh, ngay tại điều khiển Mạc Giật Hoa thôn vệ đối diện Giang Phủ Tô âm luật công kích. Khá lắm, thể chất thế mà còn có thể khống chế người sở hữu sao? Mạc Lăng Nguyên nhìn ra Mạc Giật Hoa trên người ma bệnh đằng sau, bị khiếp sợ lên tiếng kinh hô. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Mạc Giật Hoa bên người, một cái thủ đao liền đem Mạc Giật Hoa đánh ngất xỉu đi qua, chuyển tay ném cho đang muốn chạy tới Mạc Dịch Quân trong tay. Chiếu khán tốt hắn, các loại đi ra bên ngoài ta sẽ giúp trợ hắn điều chỉnh một chút trên người tình huống. Mạc Lăng Nguyên nói xong, quay đầu nhìn về phía Giang Phủ Tô. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì loẻo loẻo động tác, vẻn vẹn nâng lên nằm đấm, đối với Giang Phủ Tô chính là một quyền bung ra. Phanh, theo Mạc Lăng Nguyên một quyền đánh vào trước mặt không khí bên trên, phương viên trăm dặm không gian trong nháy mắt vỡ vụn, liên đối đối diện Giang Phủ Tô cũng xuất hiện bị xé nứt hậu quả. Phúc. Giang Phủ Tô còn không có kịp phản ứng, trước người vạn yêu ma đàn liền bị Mạc Lăng Nguyên một quyền cho vênh thành một mịn, toàn thân cao thấp tức thì bị không gian này chấn động vênh ra nhiều vô số kể vết rách. Hắn còn muốn ngẩng đầu nhìn Mạc Lăng Nguyên ở đâu, có thể Mạc Lăng Nguyên cũng đã trước một bước đi tới Giang Phủ Tô bên người, vươn tay một thanh nắm bờ vai của hắn. Phình một tiếng, Giang Phủ Tô căn bản là không kịp phản ứng, phần bụng trực tiếp bị Mạc Lăng Nguyên nắm đấm trúng mục tiêu, nó thể nội ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị một quyền này vênh thành mảnh vỡ. Giang Phủ Tô mặt lộ vẻ dữ tợn, trong miệng mũi trực tiếp phun ra đại lượng đỏ thơm máu tươi, trong đó còn kèm theo nội tạng mảnh vụn. Tiếp nhận một quyền này sau, Giang Phủ Tô ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, thân thể mềm nhũn bị Mạc Lăng Nguyên một tay bắt lấy bả vai, không có một tơ một hào phản kháng khí lực. Bá, ngay tại Mạc Lăng Nguyên chuẩn bị xuống tay đánh giết Giang Phủ Tô thời điểm, trước ngực hắn đột nhiên tản mát ra một đạo quang mang, phóng xuất ra một đạo lồng năng lượng đem Mạc Lăng Nguyên cho hút bay ra ngoài. Bị hút bay đi ra Mạc Lăng Nguyên dừng ở mấy chục mét có hơn, ngẩng đầu nhìn về phía lồng năng lượng, phát hiện lồng năng lượng đang nổi lên truyền tống chi lực, muốn đem Giang Phủ Tô mang đi. Còn muốn chạy? Đi được sao? Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên tiếng giống giận này, hắn đông nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại năng lượng trong tay hắn hội tụ. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên trong lòng bàn tay, một cái âm dương thái cực đồ chậm rãi hiện hiện, cái này thái cực đồ do hai màu trắng đen cấu thành, đan vào lẫn nhau, xoay tròn không ngừng, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem đạo này âm dương thái cực đồ hướng phía Giang Phủ Tô trước mặt lồng năng lượng đánh đi lên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi nổ vang, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Mạc Lăng Nguyên lòng bàn tay âm dương thái cực độ như là như đạn pháo, bằng tốc độ kinh người đụng vào lồng năng lượng bên trên. Trong chốc lát, lồng năng lượng run rẩy kịch liệt, trên đó xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Mà cái kia đạo âm dương thái cực độ uy lực nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, nó tiếp tục xuyên thấu lồng năng lượng, thẳng tắp hướng phía Giang Phủ Tô đánh tới. Giang Phủ Tô sắc mặt đại biến, hắn căn bản không có nghĩ đến Mạc Lăng Nguyên công kích vậy mà như thế hung mãnh, đạo này âm dương ấn uy lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Nhưng mà hắn lúc này đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia đạo âm dương thái cực đồ hướng chính mình đánh tới. Ngay tại âm dương thái cực đồ sắp đánh trúng Giang Phủ Tô trong nháy mắt, trước mặt hắn lồng năng lượng rốt cục không chịu nổi cỗ này lực trùng kích to lớn, ầm vang nổ bể ra đến. Đã mất đi lồng năng lượng bảo hộ, Giang Phủ Tô thân thể như là như diều đứt dây bình thường, không bị khống chế rơi xuống dưới. Thân thể của hắn trên không trung cấp tốc hạ xuống, cuối cùng hung hăng đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị hướng về phía trước phóng ra một bước, quanh thân không gian năng lượng ba động trong nháy mắt ngưng tụ. Sau một khắc, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh như là thuấn di bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Phủ Tô trước mặt. Hắn giơ lên nằm đấm, không chút lưu tình đối với Giang Phủ Tô lần nữa vung ra một quyền. Nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, dị biến phát sinh. Độn rồng cái quọc. Dấu ở chỗ tối Nam Hoài Cẩn đột nhiên xuất hiện, cũng đối với Mạc Lăng Nguyên thi triển ra độn rồng cái quọc, đem Mạc Lăng Nguyên vây ở nguyên địa. Bản thân hắn cũng không có đối với Mạc Lăng Nguyên tiếp tục làm cái gì, mà là một cái lao xuống đi vào Giang Phủ Tô trước mặt, một thanh liền đem nó tóm lấy, trực tiếp hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chương 1315 kiếm ảnh thất tuyệt giết VS Lục Đinh Lục Giáp trận. Chương 1315 kiếm ảnh thất tuyệt giết VS Lục Đinh Lục Giáp trận. Lâm vào hôn mê, Giang Phủ Tô cảm giác được chính mình ngay tại di động với tốc độ cao, không khỏi mở ra nặng nề hai mắt. Hắn mơ mơ màng màng nhìn quanh một vòng bốn phía, cúi đầu liền gặp được Nam Hoài Cẩn chính ôm khỏa ôm một cái lấy chính mình phi hành. Nhìn thấy Nam Hoài Cẩn thế mà bất chấp nguy hiểm cứu mình, Giang Phủ Tô khỏe miệng có chút câu lên một vòng mỉm cười. Đa tạ, nếu là chúng ta có thể chạy đi lời nói, ta có thể cho ngươi khổng lồ tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, Nam Hoài Cẩn đấy mắt hiện lên một vòng u ám, cũng như có như không sát ý a. Có đúng không? Nam Hoài Cẩn mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười, bất quá ta muốn tài nguyên tu luyện, là ngươi à? Mạc Lăng Nguyên gặp Nam Hoài Cẩn đem Giang Phủ Tô cứu đi, cũng vẹn vẹn nhìn một chút, liền không có đi để ý tới bọn hắn. Hắn tiến vào nguyên sơ vũ trụ mục đích kỳ thật chỉ có hai cái, một cái là công pháp tu luyện, một cái là bắt được hắc thủ phía sau màn. Thế nhưng là, hắc thủ phía sau màn này thật sự là quá nhiều, rõ ràng vũ trụ kỳ điểm thiên kiêu đã không đủ trăm người, nhưng như cũng không chịu đi ra, phản phất là đang chờ đợi tín hiệu gì. Mặc Tâm Vận bên này chiến đấu đã tiến vào gay cấn, đối diện nguyên hoàng trên thân đã không có bao nhiêu lông vũ, thậm chí là xuất hiện rất nhiều vết thương. Kết thúc. Thần diệt kiếm quyết. Mặc Tâm Vận gầm nhẹ một tiếng, huy động trong tay tiên mị ma liêm chém ra một đạo có thể tiêu diệt linh hồn kiếm khí kinh khủng, trong khoảnh khắc liền đem nguyên hoàng bản nguyên linh hồn tiêu diệt. Mà nguyên hoàng thân thể nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương, vẹn vẹn đã mất đi linh hồn, nhục thân nhưng như cũ có được cường đại sinh mệnh lực. Bất quá liền xem như dạng này, có được sinh mệnh cường đại lực thi thể lại có thể thế nào? Nếu là nhục thân thời gian dài không có linh hồn ký túc, sinh mệnh liền sẽ rất nhanh tiêu tán, không ra ba ngày, nguyên hoàng nhục thân liền sẽ chết đi. Đánh chết nguyên hoàng, Mạc Tâm Vận liền về tới Mạc Lăng Nguyên bên người, mà khác tam đại danh sách thì là tách ra hành động, đối với toàn bộ vũ trụ kỳ điểm tiến hành vây quanh. Ngay tại đi đường Bạch Tính Đỉnh quay đầu thấy được nơi xa hướng chính mình bay tới Mạc Bắc Thần, trên mặt lộ ra một vòng kinh thường. Mạc gia tinh thần chiến thể. Bạch Tính Đỉnh cũng mặc kệ cái này, xoay người một cái bộ phát hồng mông chi lực, đối với Mạc Bắc Thần đấm ra một quyền. Mạc Bắc Thần thấy thế, vội vàng triệu hoán bản mệnh pháp khí tinh không đồ, thi triển ra thiên tinh hào quang, tạo thành một ngôi sao màn sáng, cản trở Bạch Tính Đỉnh một quyền. Phí một tiếng, Bạch Tính Đỉnh một quyền rơi vào tinh thần quang huy bên trên, tự thân không chịu nổi lực phản chấn bị buộc bay rất ra ngoài. Mà Mạc Bắc Thần trước mặt tinh thần quang huy thì là vỡ vụn ra, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán. Ánh sao chi nhận. Mạc Bác Thần trong tay tinh không độ một trận biến hóa, tạo thành một thanh chỉ có thân kiếm không có trôi kiếm tinh không kiếm, quanh thân tắm rửa tinh thần bừng sáng trực tiếp phóng tới bị đánh bay đi ra Bạch Kính Đỉnh. Hồng Mông kim quang. Gặp Mạc Bác Thần tay cầm tinh không kiếm xông về phía mình, Bạch Kính Đỉnh lúc này thôi động Hồng Mông đạo thể, cùng đạo giáo tám đại thần chú chi kim quang chú lẫn nhau kết hợp, tạo thành một đạo Hồng Mông kim quang hộ thể. Hắn vung đầu nắm đấm, lên tiếng giận dữ hét, Hồng Mông vô lượng quyền. Chỉ gặp Bạch Kính Đỉnh trên nắm tay phát ra cường đại Hồng Mông tử khí, một quyền đối với Mạc Bác Thần tinh không kiếm liền đánh tới. Ầm vang. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, song phương công kích đụng nhau cùng một chỗ, năng lượng cùng bạo tán phá bừa bãi xung quanh hết thảy, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cho chiếm đoạt. Các loại quang mang tiêu tán, Mạc Bác Thần cùng Bạch Kính Đỉnh hai người nhao nhao đỉnh trệ tại vài trăm dặm có hơn, sắc mặt nghiêm túc quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Không hổ là đạo giáo Hồng Mông đạo thể, quả nhiên thực lực phi phàm. Mạc Bác Thần mở miệng tán dương. Bạch Kính Đỉnh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Ngươi cũng không tệ, dựa vào trong tay ngươi pháp bảo, lại có thể cùng bần đạo đánh cái ngang tay. Bạch Kính Đỉnh phản đối trở về. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh Bạch Kính Đỉnh cùng Mạc Bác Thần đối đầu, mà Mạc Dịch Quân cũng đồng dạng đụng phải một cái khó giải quyết địch nhân, đó chính là đạo giáo một vị khác thiên chi tiêu tử, Lưu Đoàn Dự. Âm Dương Ngũ Lôi. Lưu Đoàn Dự rút tay ra đối với hư không một nắm, phóng xuất ra một đạo hai màu trắng đen to lớn lôi đỉnh chi lực, giữa không trung hình thành một cái âm dương thái cực đồ ẩm bang đối với Mạc Dịch Quân đánh qua. Thất sát kiếm khí. Mạc Dịch Quân thấy thế, bạo phát thất sát bá thể lực lượng, rút ra trên lưng thất sát kiếm, đối với Lưu Đoàn Dự âm dương thái cực lôi chém ra một đạo cường đại thất sát kiếm khí, đem âm dương thái cực lôi cho chém vào thành hai nửa. Thấy vậy một màn, Lưu Đoàn Dự hướng lên trời bên trên bay một cái khoảng cách, sau đó giang hai tay thi triển ra lục đinh lục giáp trong trận sát thất tinh kiếm chú, tại hư không ngưng tụ ra một thanh thất tinh kiếm. Tay hắn nắm thất tinh kiếm, một cái lao xuống hướng phía dưới giơ lên trong tay thất tinh kiếm đối với phía dưới Mạc Dịch Quân lớn tiếng hò hét, một sát, làm quẻ thống thiên minh. Bá, thoại âm rơi xuống, Lưu Đoàn Dự trong tay thất tinh kiếm phát ra uy mãnh hào quang, một đạo cường đại kiếm khí màu trắng từ thất tinh trong kiếm bắn ra, chém về phía Mạc Dịch Quân. Thất sát cương khí. Mạc Dịch Quân thấy thế, vội vàng thôi động tự thân thất sát bá thể, phóng xuất ra thất sát cương khí, hình thành một đạo huyết hồng màn sáng ngưng tụ trước người. Sau đó, hắn đột nhiên lui lại hai bước, giơ lên thất sát kiếm áp vũ lên mặt khác kiếm đạo thần thông. Vang một tiếng, Lưu Đoàn Dự làm quẻ thống thiên binh chạm tại thất sát cương khí phía trên, sinh ra kịch liệt oanh minh, liền ngay cả phương viên mấy trăm mét có hơn không gian đều xuất hiện kịch liệt chấn động. Kiếm ảnh thất tuyệt giết. Đoạn vui. Theo Mạc Dịch Quân gầm lên giận dữ, hắn bỗng nhiên đem trước mặt thất sát cương khí thu hồi, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc phóng tới không trung Lưu Đoàn Dự. Lưu Đoàn Dự thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc đảo ngược trong tay thất sát kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, hai sát, quẻ khôn chém yêu tinh. Trong chốc lát, thất sát kiếm thân kiếm lóe lên hào quang chói sáng, một đạo to lớn yêu tinh hư ảnh từ trên lưỡi kiếm nổi lên. Dương Anh múa bước hướng phía Mạc Dịch Quân bổ nhào đi qua. Mạc Dịch Quân không sợ hãi chút nào, trong tay hắn thất sát kiếm như là dao long xuất hải bình thường, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, cùng Lưu Đoàn Dự quẻ khôn chém yêu tinh ầm vang chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, song phương vũ khí va chạm vào nhau cùng một chỗ, bắn ra tia lửa chói mắt. Một kích này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt hướng về bốn phía tán loạn ra, tạo thành một cái đặc thù kiếm khí từ trường. Những cái kia vốn là muốn tới gần nơi này trận kịch chiến mặt khác bất hủ các thiên tiêu, bị cỗ này kiếm khí cường đại từ trường bức bách đến liên tục lui lại, căn bản là không có cách tới gần. Mặc Dịch Quân mắt thấy một kích không thể có hiệu quả, lập tức cải biến trong tay thất sát kiếm xuất kích phương thức, chuyển tay thi triển ra thất tuyệt đệ nhị sát, chấn giận. Lưu Đoàn Dự ánh mắt ngưng lại, hắn cảm nhận được Mặc Dịch Quân một chiêu này uy lực, vội vàng chuyển động trong tay thất tinh kiếm, trong miệng lần nữa hô to, ba sát, chấn lôi động thiên binh. Theo hắn la lên, thất tinh trên thân kiếm lập tức phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh chi lực, giống như cựu thiên kinh lôi bình thường, ầm ầm hướng Miêu Tả Dễ Quân chấn nộ sát oanh kích mà đi. Phanh, kết bá một tiếng, Mạc Dịch Quân cùng Lưu Đoàn Dự đang tiến hành cái này ngắn ngủi giao phong sau, liền tuần tự lùi lại ra ngoài, cách xa đối phương bảo trì giằng co. Chương 1316 trắng phơi nắng con non, đánh tơi bởi Cẩm Minh. Chương 1316 trắng phơi nắng con non, đánh tơi bởi Cẩm Minh. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người đi đầu một bước tới gần cái kia linh khí cùng năng lượng vũ trụ tụ tập địa phương. Nơi đó đang nằm một viên rực rỡ màu sắc cự đàn, nó nội bộ còn không ngừng dâng trào ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Có ý tứ, nghĩ không ra vũ trụ kỳ điểm bên trong cuối cùng cơ duyên, thế mà lại là một cái trứng. Cũng không biết là trứng gì. Mạc Lăng Nguyên trong lòng tràn ngập tò mò, hắn quyết định vận dụng Thiên Nhãn Thông đến tìm tòi hư thực. Khi hắn đưa ánh mắt về phía viên kia thần bí trứng lúc, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, để hắn không khỏi vì đó sợ hai thán phục. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc phát hiện, quả trứng này bên trong thai nghén sinh linh lại là trong truyền thuyết đã gần như tuyệt chủng thượng cổ linh thú. Loại linh thú này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại có cực cao tính trưởng thành, là làm chiến sủng không có chỗ thứ hai. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Tâm Vận, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hỏi: "Tâm Vận, ngươi có muốn hay không lần nữa đến một đầu chiến sủng đâu?" Mạc Tâm Vận nghe vậy, cũng thuận Mạc Lăng Nguyên ánh mắt nhìn về phía quả trứng kia, trong con ngươi xinh đẹp của nàng đồng dạng toát ra vẻ tò mò. Nàng rũi ra ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa trắng phơi năm trứng, nghi ngờ hỏi: "Ca ca, ngươi sẽ không phải là nói trong trứng sinh linh đi?" Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, khẽ gật đầu, trả lời khẳng định nói không sai. Trong quả trứng này mà sinh linh chính là linh thú trắng phơi nắng. Nó có được cực kỳ cường đại thực lực cùng trưởng thành tính, là ngươi tương lai con thứ hai chiến sủng, tuyệt đối là một cái rất không tệ lựa chọn. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Mạc Tâm Vận trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Trắng phơi nắng, đây chính là trong truyền thuyết tứ đại thượng cổ linh thú một trong a. Nó tự thân thiên phú cực kỳ cường đại, không chỉ có được cực kỳ cường hãn lực lượng quang minh, còn nắm giữ lấy lực lượng thời gian, đây quả thực là một loại vô địch tồn tại. Nó trắng phơi nắng, hình như hổ hai toàn thân trắng như tuyết, song đồng là huyết kim, sau lưng mọc lên một đôi màu trắng cánh của thiên sứ. Nó còn có một xương hào khác, tên là quang minh thú, trừ tạ tị hung thủy thú. Mạc Tâm Bận vừa nghe đến bên trong chứng dựng dục thượng cổ linh thú trắng phơi nắng, nội tâm liền mười phần kích động. Phải biết, nàng cái thứ nhất chiến sủng thì là đại địa chi long bên trong ngũ hành chiến long, tên là Nhâm Tá, lại bị nó gọi là Nhan Quân. Thế nhưng là, Nhan Quân tính trưởng thành thực sự quá thấp, cao nhất chỉ có thể tăng lên tới chuẩn đế, đến hiện nay Mạc Tâm Bận đã là thiên tôn cảnh giới, có thể Nhan Quân đến bây giờ mới thánh hoàng cảnh giới. Mà cũng là bởi vì Nhan Quân cảnh giới thấp, Mạc Tâm Bận đoạn đường này tiên vực chi hành cũng không có triệu hắn nó đi ra hỗ trợ, sợ sơ ý một chút liền bị địch thủ cho giết chết. "Kaka, ngươi khẳng định muốn đem trắng phơi nắng cho ta?" Mạc Tâm Bận không dám tin chỉ mình. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn Mạc Tâm Bận một chút, "Ta Mạc Lăng Nguyên nhất luôn ký xuất tứ mã năng truy, nói cho ngươi chính là cho ngươi, bất quá trắng phơi nắng còn không có triệt để thức tỉnh, cần cho nó một chút thời gian." Ngay tại Mạc Lăng Nguyên thoại âm rơi xuống thời điểm, nơi xa theo sát mà đến bất hủ các thiên tiêu đồng dạng chỉ diện. "Mau nhìn, đó là một quả trứng." Đỗ Diên nâng lên hành trắng ngón tay nhỏ lấy nơi xa lơ lửng giữa không trung cự đàn hô. Nghe được Đỗ Diên gọi hàng, vừa tới trận các thiên tiêu cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không cự đàn. "Ông trời của ta, quả trứng này là cái gì? Thế mà đang hấp thu nguyên sơ vũ trụ thiên địa linh khí cùng năng lượng vũ trụ để duy trì." Một vị không biết tên bất hủ thiên tiêu mở miệng hoảng sợ nói. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Mạc Lăng Nguyên trước hết một bước động thủ, đối với cái kia không biết tên thiên tiêu chém giết nơi này. Vừa đổi tới nơi này cầm mình quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Mạc Lăng Nguyên thế mà đối bọn hắn tiệt giáo tu sĩ tiến hành giết chóc. "Mạc Lăng Nguyên, ngươi quá mức." Cẩm Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động vận mệnh hư vô thể đưa tay thi triển ra thế giới trong tay, sẽ tại trận tất cả các thiên kiêu toàn bộ bao phủ. Vừa mới tránh thoát rơi Mạc Bắc Thần Bạch Tính đỉnh vừa đến nơi này, tham dò nhìn về hướng Cẩm Minh thi triển ra thế giới trong tay. "Âm Dương Thái Cực Bát Quái, Càn Khôn Điên Đảo." Bạch Tính đỉnh dưới chân hiện hiện Âm Dương Thái Cực Bát Quái đồ trận, hình thành một cỗ cường đại thay đổi càn khôn chi lực, đem lên chống không thế giới trong tay cho thay đổi đi qua, đỉnh hướng lên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Minh nhìn hằm hằm nơi xa xuất thủ Bạch Tính đỉnh, "Bạch Tính đỉnh, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, chính là nhìn ngươi xiển giáo khó chịu." Bạch Kính Đỉnh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động Âm Dương Thái Cực Bát Quái trận đảo ngược thế giới trong tay. "Ngươi rất tốt, Bạch Kính Đỉnh." Cẩm Minh thấy thế, cũng không còn thi triển ra thế giới trong tay, đem nó thu hồi, quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, "Các ngươi Mạc gia nhanh như vậy liền trở thành đạo giáo chó săn sao? Thật sự là nhục nhã các ngươi anh hùng thế gia xương hào a." Gặp Cẩm Minh mở miệng liền nhục nhã Mạc gia, Mạc Lăng Nguyên lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đưa tay khẽ đảo, lấy ra Khai Thiên Chiến Kích, đối với Cẩm Minh lạnh giọng nói ra, "Cẩm Minh, ngươi muốn chết." Mạc Lăng Nguyên nói đi, huy động Khai Thiên Chiến Kích một cái quét ngang thi triển ra diện tiên chém, trực tiếp đánh phía Cẩm Minh. Kim quang trận. Cẩm Minh hừ lạnh một tiếng, dưới chân hiện hiện chói mắt trận pháp màu vàng, trận pháp kia vừa hình thành, liền phun ra một đạo vô cùng cường đại trùng sáng, cùng Mạc Lăng Nguyên diện tiên chém đụng vào nhau. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời vang lên, một cỗ kinh khủng trùng kích sóng lớn trong nháy mắt quét sạch bốn phía, trừ những cái kia nổi danh đã lâu tuyệt thế yêu nghiệt cùng cổ đại quái thai bọn họ có thể không nhìn đợt trùng kích này bên ngoài, những thiên kiêu khác bọn họ đều bị thổi bay ra ngoài, cực kỳ bờ bộn. Âm Dương Ấn. Mạc Lăng Nguyên cho dù là phẫn nộ, cũng vẫn như cũ có thể tỉnh táo đối chiến, gặp Cẩm Minh thi triển ra Kim Quang Trận sau sắc mặt hiện lộ ra từng tia trắng bệnh, liền biết Cẩm Minh xuất hiện ngắn ngủi kiệt lực. Hắn không chút do dự phóng xuất ra Âm Dương Ấn, phóng xuất ra một đạo che khuất bầu trời Âm Dương Thái Cực Đồ, đối với Cẩm Minh liền hoành sát tới. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Minh đành phải cắn chặt răng, đối với Mạc Lăng Nguyên liền vận dụng cân xe chi đạo, chém ra một đạo lăng lệ trắng kích, cùng Âm Dương Ấn tiến hành đối oanh. Phúc. Trải qua một vòng này đối bính, Cẩm Minh sắc mặt lập tức một trận đường hồng, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Nếu không phải vận mệnh hư vô thể đối với Mạc Lăng Nguyên không dùng, hắn Cẩm Minh làm sao đến mức bị động như thế? Phải biết, có được vận mệnh hư vô thể Cẩm Minh, chỉ cần đem thể chất thôi động, tự thân vận mệnh cùng nhân quả liền sẽ bị hư vô hóa, người khác công kích đều sẽ tự hành tránh ra, không cách nào chạm tới chính mình mảy may. Nhưng bây giờ tình huống xuất hiện to lớn khác biệt, Cẩm Minh vận mệnh hư vô thể thế mà đối với Mạc Lăng Nguyên không có bất kỳ tác dụng gì, công kích của hắn vẫn là có thể trúng mục tiêu chính mình. Phình một tiếng, Cẩm Minh thi triển ra cân xe chi đạo chém ra Mạc Lăng Nguyên Âm Dương Ấn, bản thân hắn nhưng vẫn là bởi vì linh lực tiêu hao quá chạy xiết mà nhận phản vệ. Há mồm lần nữa phun một ngụm máu đi ra mới tốt thụ một chút. Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Cẩm Minh trước mặt, trong tay nó càng là xuất hiện một thanh uy lực to lớn phá vũ thần thương, kết thúc, Cẩm Minh. Nghe nói như thế, Cẩm Minh tựa hồ là nhận mệnh, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn rất hối hận, tại sao muốn trêu chọc tôn này áo trắng ma vương. Bá, ngay tại Cẩm Minh sắp chết tại Mạc Lăng Nguyên phá vũ thần thương dưới thời điểm, Trình Túc Huyền lách mình đi tới Cẩm Minh bên người, chuyển tay là thể hiện ra đại nhận tịnh thế chú, đối với Mạc Lăng Nguyên liền đánh tới. Chương 1317 cựu truyền niết bàn xương chương 1317 cựu truyền niết bàn xương vang một tiếng, một đạo nổ vang rung trời đánh tới, xích hồng nửa vòng tròn hào quang từ một chỗ cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cầm trong tay Khai Thiên Chiến Kích Mạc Lăng Nguyên từ trung tâm vụ nổ bay ngược mà ra, nó tay trái đang không ngừng mà bốc lên lấy nóng rực khói trắng. Tên điên một cái. Mạc Lăng Nguyên nhíu lại lông mày, bị đột nhiên nổ tung phá vũ thần thương cho nổ tay trái có chút đau nhức. Không sai, cái này bạo tạc khổng lồ cũng không phải là bởi vì Trình Túc Huyền đại nhật tịnh thế chú chỗ bộc phát, mà là Mạc Lăng Nguyên phá vũ thần thương đưa tới. Cách đó không xa khu vực nổ bên trong, Trình Túc Huyền toàn thân không ngừng mà bị khủng bố bạo tạc chỗ đốt cháy, nhưng lại cắn chặt răng liều mạng thi triển ra Ly Hỏa Thiên Ấn, điều khiển trung quanh nóng bỏng hỏa diễm, đem hỏa diễm chuyển di ra ngoài. Nhưng là, Trình Túc Huyền nhưng không có nhiều như vậy linh lực đến thi triển Ly Hỏa Thiên Ấn, không bao lâu hắn cùng Cẩm Minh liền bị hỏa diễm vây quanh. Ngay tại Trình Túc Huyền coi là bỏ mạng ở chỗ này thời điểm, hắn lồng ngực sườn trái xương chỗ cựu chuyển niết bàn xương tản ra hào quang chói sáng, đem chúng quanh hỏa diễm cho đều thôn phệ. Trình Túc Huyền nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm cảm thụ được thể nội thần cốt tản ra cường đại hào quang. Trong lúc bất chợt, hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng bình thường, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú bộ ngực của mình, nơi đó đang phát ra hào quang chói sáng. Khối kia từ hắn xuất sinh lên vẫn yên lặng thần cốt, giờ phút này rốt cục bị kích hoạt lên. Trình Túc Huyền trên khuôn mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ kích động, hắn tự lẩm bẩm, thì ra là thế, cựu chuyển niết bàn. Ý vị này chỉ có coi ta ở vào sắp chết tuyệt cảnh lúc, khối này thần cốt mới có thể bị kích hoạt sao? Theo thần cốt kích hoạt, Trình Túc Huyền cảm giác được một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Tu vi của hắn như tên lửa phi tốc tăng lên, trong chớp mắt liền đột phá nguyên bản bình cảnh, đạt đến huyền tôn cảnh giới sơ kỳ độ cao. Nhưng mà, mặc dù hắn thực lực có bay vọt về chất, nhưng bởi vì cái này nguyên sơ vũ trụ đặc thù quy tắc hạn chế, hắn thực tế tu vi y nguyên dừng lại tại cảnh giới chí tôn đại viên mãn cấp độ. Trình Túc Huyền hít sâu một hơi, ổn định lại chính mình khuấy động tâm cảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trung quanh những cái kia cháy hừng hực trên hỏa diễm, trong lòng hơi động, đột nhiên giơ tay lên, trong miệng quát nhẹ, Ly Hỏa Thiên Ấn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh hỏa diễm giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường, nhao nhao hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến. Trình Túc Huyền trong lòng bàn tay, một viên lóng lánh hào quang màu đỏ thiên ấn chậm rãi hiện hiện, đem những hỏa diễm kia đều thu nạp trong đó. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trong thế giới, Mạc Lăng Nguyên chính mở ra lấy hắn thượng cổ trùng đồng cùng thiên nhãn thông, mật thiết quan sát đến bên trong Trình Túc Huyền nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy Trình Túc Huyền thành công kích hoạt thần cốt cũng thi triển ra Ly Hỏa Thiên Ấn lúc, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Nghĩ không ra ngươi thế mà có được một khối thần cốt, hơn nữa còn tại trọng yếu trước mắt đã thức tỉnh, thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Mạc Lăng Nguyên cười lắc đầu, bất quá, tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ là có thể nhìn thấy ta bậc cửa thôi. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên trong đôi mắt thượng cổ trùng đồng lưu động cường hãn hỗn độn chi khí, cái kia hỗn độn chi khí bên trong ẩn chứa lấy cường đại lực phá hoại. Khai thiên tiếp quang. Hưu, chỉ nghe một đạo tiếng nổ vang lên, Mạc Lăng Nguyên trong đôi mắt trùng đồng kích xạ ra một đạo sáng chói màu xanh thẳm trùng sáng, trực tiếp đánh vào bạo tạc trong khói dày đặc. Ly Hỏa Thiên Ấn. Bình một tiếng tiếng vang, nó trong khói đen đột nhiên xuất hiện một đạo xích hồng phát ấn, trực tiếp đánh phía Mạc Lăng Nguyên khai thiên tiếp quang. Oanh một tiếng, song phương công kích lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ, nó chạm vào nhau chỉ tan phát ra năng lượng kinh khủng khí lãng, điên cuồng hướng về bốn phía tán loạn mà ra. Đối diện Ly Hỏa Thiên Ấn ra, khói đen kia đã bị hôm nay ấn đánh tan, Trình Túc Huyền một mặt kiên nghị đứng tại cách đó không xa, cắn chặt răng thi triển Ly Hỏa Thiên Ấn. Không tốt, mau lui lại, mau lui lại. Không phải, đều đã đến nơi này, vì cái gì còn có cường đại như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đang phát sinh chiến đấu a? Mãi mãi, các ngươi có phải hay không ngủ? Đây chính là áo trắng ma vương, chỗ đến sinh linh đồ thán, căn bản cũng không có bất luận cái gì người sống mà nói. Trên trận quan chiến những tiên tiêu khác nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên cùng Trình Túc Huyền một lần chính diện giao phong lại có thể đem phương viên vạn dặm địa phương cho bao phủ, dọa đến bọn hắn ngao ngao kêu thảm, nhao nhao lùi lại ra ngoài, sợ bị bạo tạc này khí lãng cho cuốn vào trong đó, rào sát tại chỗ. Rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên khai thiên kiếp quang uy năng bắt đầu dần dần tiêu tán, mà đối diện Trình Túc Huyền thi triển Lý Hỏa Thiên Ấn cũng biến thành ảm đạm xuống. Hừ, đã kiệt lực sao? Bất quá cũng đối, hấp thu nhiều như vậy bạo tạc hỏa diễm, làm sao cũng phải thả ra ngoài, bằng không thì cũng đến minh chết. Mạc Lăng Nguyên cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên đối với hư không một nắm, lạnh giọng gầm thét, vũ tượng diễn trời quyết, phá vũ thần thương. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến, Mạc Lăng Nguyên trong tay xuất hiện lần nữa phá vũ thần thương. Hắn giơ lên phá vũ thần thương, đối với đối diện Trình Túc Huyền liền bỗng nhiên ném ra ngoài đi. Hưu một tiếng, phá vũ thần thương phá toái hư không, trực tiếp phóng tới Trình Túc Huyền. Gặp lại là cái kia phá vũ thần thương, Trình Túc Huyền dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn nắm lên đã hôn mê cả mình, một thanh bóp tô ở trong tay đào mệnh ngọc giản, vỡ ra một đạo hàng rào thế giới, đâm đầu lao vào. Ngay tại Trình Túc Huyền rời đi trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên phá vũ thần thương cũng đã giáng lâm. Phanh, chỉ gặp một đạo to lớn màu trắng chớp lóe tránh co lại mà ra, theo sát mà đến chính là một đạo to lớn nửa vòng tròn xích hồng quang mang hướng bốn phía quét tán. Vẹn vẹn đi qua không đến 3 giây thời gian, phương viên mấy ngàn dặm phân địa phương liền bị cái này xích hồng quang mang bao phủ, nó nội bộ sinh ra kịch liệt bạo tạc khí lãng càng là quét sạch phương viên khoảng cách mấy vạn dặm. Những cái kia trốn xa các thiên kiêu nhìn thấy một màn này, dọa đến lần nữa hướng về sau rút lui mấy vạn dặm mới dừng lại. Không được, cái này áo trắng ma vương tùy tiện liền ném ra ngoài một thanh hủy thiên diệt địa thần thương, chúng ta những này nhỏ tạp lạc mẹ căn bản cũng không đủ hắn một thương đâm. Liên miệng của ngươi sẽ nói đúng không? Đã trốn xa hơn 10 vị các thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai dám đối với Mạc Lăng Nguyên xuất thủ. Không có cách nào, dám cùng Mạc Lăng Nguyên xuất thủ các thiên kiêu cỏ mộ phần đoán chừng đều đã mọc ra, bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy an nghỉ. Đánh chạy tiệt giáo hai đại thiên kiêu, Mạc Lăng Nguyên đưa trong tay khai thiên chiến kích thu nhập đan điền, quay người nhìn về hướng mặt khác bất hủ thiên kiêu, thậm chí là thần thoại yêu nghiệt. Các ngươi, nhưng còn có người muốn động thủ với ta? Phóng ngựa đến đây đi. Nghe nói như thế, ở đây tuyệt thế yêu nghiệt cùng cổ đại quái thai bọn họ âm thầm nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, gặp bọn họ đáy mắt đều có rõ ràng ý sợ hãi, cũng minh bạch bọn hắn đã bỏ đi cùng Mạc Lăng Nguyên tranh đoạt bạch phơi nắng. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm Vận, ra hiệu nàng đi qua cùng bạch phơi nắng chứng tiến hành nhận chủ. Mạc Tâm Vận cảm kích mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên, quay người trực tiếp bay đến cách đó không xa Bạch Sái Đạn bên cạnh, bắt đầu cùng Bạch Sái Đạn câu thông, nếm thử tới nhận chủ. Mạc Bác Thần cùng Mạc Dật Hoa cùng Mạc Dịch Quân Tam đại danh sách thì là đi theo tại Mạc Tâm Vận ba phương hướng bên trên, một mặt cảnh giác quan sát bốn phía. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, trực tiếp trên hư không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, bổ sung vừa mới hao tổn tiên thiên chi lực. Chờ một chút còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, cần đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất mới được. Chương 1318 Quỷ dị 4 ngày vương, nạn đói thiên vương. Chương 1318 Quỷ dị 4 ngày vương, nạn đói thiên vương. Mạc Tâm Vận bên này, nàng mới vừa cùng Bạch Sái Đạn tiến hành câu thông, nó nội bộ lại đột nhiên truyền đến một đạo lại manh mãi manh thanh âm, ngươi là ai, tại sao muốn quấy rầy ta trấn áp quỷ dị? A, nghe được nội bộ truyền đến mãi manh âm, Mạc Tâm Vận không khỏi sửng sở, sau đó tiếp tục nếm thử câu thông, trấn áp quỷ dị, lời này của ngươi là có ý gì? Mặt chữ ý tứ a, ta chính là mang đến quang minh đấy, quang minh thú, Bạch Sái, tự nhiên là vì giữ gìn tiên vực hòa bình. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này chỗ cũ vũ trụ rất khác biệt bình thường sao? Cái này chỗ cũ vũ trụ tất cả đều là quỷ dị chi giới trước binh thống lĩnh, quỷ dị 4 ngày vương bên trong nạn đói thiên vương thủ bút, là chuyên môn dùng để suy yếu tiên vực thiên kiêu số lượng, để tiên vực hậu bối mới xuất hiện sinh ra đứa gãy. Nghe được Bạch Sái lời nói, Mạc Tâm Vận trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Thông qua Bạch Sái lời nói, nàng liên tưởng đến mỗi qua một thế kỷ liền xuất hiện yên thế hỏa loạn, cái này hỏa loạn cũng đồng dạng là bởi vì cái kia thần bí quỷ dị. Cho nên, ta hiện tại ngay tại trấn áp cái này chỗ cũ vũ trụ, tránh cho những cái kia sinh linh quỷ dị xuất hiện, đối với tiên vực tuyệt đại thiên kiêu bọn họ tiến hành tàn sát. Bạch Sái mở miệng lần nữa. Mạc Tâm Vận lấy lại tinh thần, trên mặt tùy theo lộ ra dáng tươi cười, ngươi có thể yên tâm theo ta đi, coi như sinh linh quỷ dị xuất hiện, cũng chỉ sẽ là ca ca ta thủ hạ bại tướng. Nàng rất tự tin, cũng tương tự rất tin tưởng Mạc Lăng Nguyên có được thực lực như vậy. Ca ca ngươi hắn là ai? Mạnh bao nhiêu? Tu vi đạt đến cảnh giới gì? Bạch Sái rất muốn đi ra xem một chút bên ngoài bây giờ thế giới là thế nào, thế nhưng là nó không có khả năng. Nó sợ sệt bởi vì chính mình ích kỷ mà làm hại toàn bộ tiên vực thiên kiêu đều chết ở chỗ này. Mạc Tâm Vận gặp Bạch Sái hỏi thăm ca ca của mình, nàng đành phải rời khỏi câu thông, đứng dậy trực tiếp đi tới Mạc Lăng Nguyên bên người, "Ca ca, ngươi qua đây một chút." Đang tu luyện Mạc Lăng Nguyên mở hai mắt ra, quay đầu nghi hoặc nhìn Mạc Tâm Vận, "Thế nào? Chẳng lẽ câu thông phí thất bại?" Mạc Tâm Vận há mồm muốn đem Bạch Sái cùng chính mình nói sự tình nói cho Mạc Lăng Nguyên, động lòng người nhiều nhãn tạm, nếu để cho bọn hắn nghe thấy được cái này nơi xa vũ trụ là sinh linh quỷ dị âm u, không biết có thể hay không gây nên khủng hoảng. Cho nên, nàng quyết định dùng truyền âm. Kaka, Bạch Sái nói cái này nguyên sơ vũ trụ là sinh linh quỷ dị âm u, nó chủ sử sau màn chính là sinh linh quỷ dị bộ tộc trước binh thống lĩnh, quỷ dị 4 ngày vương bên trong nạn đói thiên vương. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, thì ra là thế, ta đã biết. Mạc Lăng Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bay đến giữa không trung Bạch Sái đạn trước mặt, hai mắt nhắm lại phóng xuất ra một đạo tinh thần lực thăm dò vào đến trong trứng. Bá, đương theo lấy một đạo huyễn ảnh đánh tới, Mạc Lăng Nguyên tinh thần hóa thân xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa dãy núi trong rừng rậm. Hắn nhìn quanh lấy bốn phía, đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa dãy núi. Ra đi, Bạch Sái. Đông đông đông. Mạc Lăng Nguyên vừa dứt lời, Bạch Sái cái kia mỹ lệ thuần khiết thần thánh dáng người liền từ trong dãy núi hiện hiện mà ra. Bạch Sái mới xuất hiện, liền cúi đầu nhìn về hướng phía dưới nhỏ bé như con kiến hôi Mạc Lăng Nguyên. Ngươi chính là nữ hải kia nói tới ca ca. Nghĩ không ra của ngươi linh hồn cảnh giới đã đạt đến thông thấu cảnh, không sai, không sai. Bạch Sái đang đánh giá một phen Mạc Lăng Nguyên sau, liền đưa cho Mạc Lăng Nguyên một cái rất khách quan đánh giá. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, mỉm cười không ngời, Bạch Sái cô đường, quá khen. Hắn ngửa đầu nhìn xem Bạch Sái, ngươi đã không cần lại dựa vào lực lượng của ngươi chấn áp quỷ dị, ta đến nơi đây, kỳ thật chính là vì tiêu diệt cái này sinh linh quỷ dị. Bạch Sái nghe vậy, cúi đầu đánh giá một phen Mạc Lăng Nguyên, sau đó lắc đầu, không được, nếu chỉ là bằng vào lực lượng của ngươi bây giờ, còn chưa đủ mà đối kháng có được chân tiên cảnh giới nạn đói thiên vương. Chân tiên cảnh giới? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có nặng nề cảm giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này quỷ dị 4 ngày vương bên trong nạn đói thiên vương vậy mà có được khủng bố như thế tu vi, chân tiên cảnh giới. Đây chính là một cái xa không thể chạm độ cao, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn chống lại đơn giản chính là người si nói ngọng. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có bị cái này địch nhân cường đại hù ngã, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Xem ra chỉ bằng cho ta mượn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác khó mà dung chuyển cái kia quỷ dị 4 ngày vương, hắn ở trong lòng âm thầm nói với chính mình, bất quá, ta còn có thời gian, chỉ cần ta không ngừng tu luyện, tăng lên thực lực của mình, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Nguyên lòng tin lại lần nữa dấy lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Sái, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ngươi nói quỷ dị 4 ngày vương sẽ thông qua nơi xa vũ trụ xuất hiện tại tiền vực sao? Bạch Sái tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên vấn đề sớm có đoán trước, hắn chậm rãi lắc đầu, giải thích nói, sẽ không, coi như toàn bộ huyền huyễn giới xuất hiện to lớn dung chuyển, tiên vực cũng sẽ là nhất là ổn định một cái, nhưng cũng sẽ có thiên tiên cảnh giới cường giả thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tiến vào tiên vực. Nghe được Bạch Sái trả lời, Mạc Lăng Nguyên lông mày cũng không có vì vậy mà giãn ra, ngược lại nhíu chặt lại. Tiên vực đều đã bắt đầu trở nên không ổn định sao? Thế mà ngay cả tiên cảnh thiên tiên đều có thể tiến vào tiên vực. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng sầu lo càng nồng đậm. Bạch Sái liền đứng tại Mạc Lăng Nguyên đối diện, nàng nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên đấy mắt thần sắc, biết hắn thật rất quan tâm tiên vực căn nguy, yên tâm đi, coi như quỷ dị giáng lâm, cũng không phải hiện tại liền phát sinh sự tình, chúng ta còn có thời gian giám sóc, chỉ cần đem cái này có thể câu thông lượng giới hàng rào chỗ cũ vũ trụ phá hủy là được. Mạc Lăng Nguyên khẽ gật đầu, ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, hắn tiếp tục cùng Bạch Sái trao đổi một phen, cuối cùng để Bạch Sái đáp ứng cùng Mạc Tâm Vận ký kết khế ước, trở thành Tâm Vận chiến sủng. Bởi vì Mạc Tâm Vận tiếp nhận nữ hoa truyền thừa, có thể nói Bạch Sái là cùng theo các vị tổ tiên bước chân, một dạng bái nhập nữ hoa môn hạ. Bá, Mạc Lang Nguyên thối lui ra khỏi cùng Bạch Sái đối thoại, đã tỉnh lại. Hắn xoay người nhìn về phía Mạc Tâm Vận, có thể cùng với nàng ký kết khế ước. Mạc Tâm Vận khẽ bước cằm, sau đó đi lên trước cắn nát chính mình ngón giữa, đem chính mình một giọt máu nhỏ vào đến Bạch Sái đạn mặt ngoài. Tại trong trứng Bạch Sái cảm ứng được Mạc Tâm Vận trong huyết dịch ẩn chứa nữ hoa chi lực, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Nghĩ không ra, nữ hoa đồng dạng có truyền thừa giả, mà ta cũng đã trở thành nữ hoa truyền thừa giả thủ hộ linh thú sao? Chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài? Bạch Sái vừa nghĩ, một bên xông phá trước mặt mình vỏ trứng, xuất hiện ở Mạc Tâm Vận trên bờ vai. Tâm Vận, về sau xin nhiều chiếu cố. Bạch Sái cười hì hì nói. Mạc Tâm Vận miệng hơi cười vươn tay vớt ve mấy lần Bạch Sái lông xù đầu, vừa cười vừa nói, hẳn là ta cùng ngươi chiếu cố nhiều hơn mới đối. Ầm ầm, ngay tại Mạc Tâm Vận cùng Bạch Sái nói chuyện với nhau tình cảm thời điểm, toàn bộ chỗ cũ vũ trụ sinh ra kịch liệt rung chuyển. Những cái kia giấu ở thiên tiêu trong đống người ứng kiếp bọn họ trong đầu đột nhiên trở nên một trận nói nhói. Thạch Hạo sắc mặt ngưng trọng ngửa đầu nhìn về phía vũ trụ kỳ điểm chân chính trọng điểm, trầm giọng nói ra, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Sinh linh quỷ dị. Lý Tư Nguyên, Lý Liên cùng Tôn Tề Thánh đồng dạng đem ánh mắt nhìn về hướng vũ trụ kỳ điểm chân chính trọng điểm, trong tay nó đã triệu hoán ra riêng phần mình bản mệnh pháp khí chuẩn bị xuất thủ. Mạc Lang Nguyên chắp hai tay sau lưng nhìn về phía vũ trụ kia kỳ điểm điểm cuối cùng, mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, sinh linh quỷ dị, rất lâu không có cùng các ngươi giao thiệp. Chương 1319 xuất hiện, sinh linh quỷ dị giáng lâm. Chương 1319 xuất hiện, sinh linh quỷ dị giáng lâm. Ken két. Vũ trụ kỳ điểm điểm cuối cùng truyền đến tiếng vỡ nát, một đạo tiếp lấy một đạo bóng đen từ vũ trụ trong kỳ điểm đi ra, trong đó có một cái toàn thân đen kịt, quanh thân che kín đỏ tươi mạch máu, đỉnh đầu sinh trưởng một cái cự đại độc giác cự giác ma nhân. Còn có phía sau sinh trưởng tám đầu chân nện hình người kịch độc nện người cùng mọc ra một cái đầu dê quái vật đầu dê người. Nhân số chỉ có 3 người, nhưng mỗi một cái tu vi đều đạt đến huyền tôn cảnh giới đỉnh phong, cũng chính là nửa bước tạo hóa. A, bị trấn áp lâu như vậy, rốt cục có thể đi ra, ha 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 ha. Cầm đầu cự giác ma nhân cất tiếng cười to hai tiếng, quay đầu liền đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Tâm Vận trên bờ vai trắng phơi nắng. Trắng phơi nắng, coi như ngươi có bản lĩnh bằng trời, nhưng muốn vây khốn ta các loại, phải chăng quá mức ý nghĩ hao huyền. Cự giác ma nhân đem trên bờ vai song truy tháo xuống tới, trực tiếp phóng tới đối diện Mạc Tâm Vận. Mạc Tâm Vận thấy thế, vội vàng triệu hoán tiên mị ma liêm đem nó đón đỡ trước người. Ầm vang, đương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời đánh tới, cự giác ma nhân lắc tay bên trong song truy, trực tiếp đánh vào sở Tâm Vận tiên mị ma liêm bên trên, đem Tâm Vận trò đánh bay ra ngoài. Gặp tình hình này, Mạc Lang Nguyên đưa tay triệu hoán khai thiên chiến kích, một cái bước xa phóng tới đối với Mạc Tâm Vận xuất thủ cự giác ma nhân, huy động chiến kích đối với ma nhân bả vai liền chặt tới. Bebe. Ngay tại Mạc Lang Nguyên sắp trúng mục tiêu cự giác ma nhân trong nháy mắt, một đạo dê tiếng giống đột nhiên đánh tới, Mạc Lang Nguyên công kích hướng thẳng đến phương hướng ngược nhau công tới. Hắc hắc. Cự giác ma nhân cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay nước xương trọng truy hung hăng đánh vào Mạc Lang Nguyên trên lưng. Phình một tiếng, Mạc Lang Nguyên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cự giác ma nhân một truy cho đánh bay ra ngoài. Trên trận, các đại bất hủ thiên tiêu cùng thần thoại thiên tiêu thấy cảnh này, nhao nhao giơ lên vũ khí chuẩn bị đối với cái này ba cái sinh linh quỷ dị độc thủ. Bên trên, những quái vật này chính là chúng ta tự định, sinh linh quỷ dị, đem bọn gia hỏa này cho đánh chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, ở đây các thiên tiêu nhao nhao giơ lên vũ khí phóng tới quái vật đầu dê người cùng bị kia đứng tại chỗ không có nhúc nhích kịch độc nhện người. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta ba cái độc thủ sao? Bebe. Quái vật đầu dê người cái kia giữ tận diện mà bên trong hiện lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngẩng đầu lên phát ra to lớn tiếng gào thét. Những cái kia nghe được quái vật đầu dê người gào thét, các thiên tiêu tất cả đều xuất hiện trên phương hướng cải biến, đối với riêng phần mình đồng bạn bên cạnh liền đụng vào. Ai nha? Trong lúc nhất thời, thiên tiêu đụng vào nhau đi sau ra nhiều loại đều rên, tất cả đều một mặt ngậm bực nhìn đối phương. Dựa vào, bà nội nhà ngươi đụng ta làm gì, không biết sinh linh quỷ dị ở bên kia sao? Rõ ràng là ngươi đụng ta, còn ở nơi này lật ngược phải trái. Trên trận các thiên tiêu số lượng còn có hơn 50 người, tuyệt đại đa số đều là quan hệ thù địch, căn bản không có bất kỳ đoàn kết hợp tác tinh thần. Bá, liền tại bọn hắn còn tại cãi lộn thời điểm, cái kia đứng thẳng bất động kịch độc nện người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ta nói, ngươi náo đủ chưa? Hiện tại là thời kỳ phi thường, ngươi ngay tại tranh luận một tên thiên tiêu vừa định muốn phản bác vài câu, nhưng hắn nói mới nói một nửa, toàn bộ thân thể đột nhiên phân liệt, biến thành một đống thịt nát tản mát ở phía dưới trên mặt đất. Đối diện thiên tiêu còn không có kịp phản ứng, trên mặt liền bị phun ra một thân máu tươi. Ai da? Thiên tiêu kia sửng sốt một chút, sau đó phát ra hoảng sợ gầm rú, thân thể không tự chủ được lùi lại ra ngoài. Nhưng mà hắn còn không có lùi lại ra ngoài, thân thể liền đã bị phân chia thành hai đoạn, đầu tức thì bị tháo thành tám khối. Cảnh giới. Phát giác được chung quanh các thiên tiêu một cái tiếp theo một cái bị tháo thành tám khối, Lâm Hành Nguyên cùng Lâm Song Hữu hét lớn một tiếng, muốn đoàn kết chung quanh thiên tiêu. Thế nhưng là, những thiên tiêu này tuyệt đại đa số đều là mọc tại trong nhà ấm nụ hoa, trong lòng tiêu ngạo đây, căn bản liền sẽ không nghe theo Lâm Hành Nguyên hò hét. Bất quá vẫn là có một ít nghe lời thiên tiêu tụ tập tại Lâm Hành Nguyên cùng Lâm Song Hữu bên người, cùng một chỗ cảnh giới chung quanh. Trong đó có cơ gia cơ linh nhi cùng cơ tử lăng, còn có tam đại giáo bên trong đạo giáo cùng xiển giáo chờ chút. Về phần những cái kia còn tại cái lộn các thiên tiêu thì là bị hành động nhanh như thiểm điện kịch độc nện người tùy ý tàn sát. Rất nhanh, các loại hơn 10 vị thiên tiêu vẫn là không sai biệt lắm 20 vị sau, trên trận các thiên tiêu rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu một mặt cảnh giác quan sát bốn phía. có thể coi là như thế này, bọn hắn hay là đã chậm một bước, bởi vì cái kia kịch độc nện người đã lẫn vào trong đám người, lần nữa huy động thép tơ mỏng, đem các thiên tiêu cắt chém chia 5 x 7, hóa thành một chỗ hải cốt. Long ngâm phá thiên kiếm khí. Lâm Hành Nguyên nhìn không được, triệu hoán long ngâm kiếm đối với chuẩn bị lách mình kịch độc nện người chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, như muốn đánh giết. Vô dụng. Kịch độc nện người đã nhận ra Lâm Hành Nguyên công kích, quay người phóng xuất ra chính mình quỷ dị năng lực, thép tơ mỏng, đem nó tổ hợp thành mạng nhện bắn ra ngoài. Oanh một tiếng, kịch độc nện người mạng nhện thép tơ mỏng đối mặt long ngâm phá thiên kiếm khí, trực tiếp sinh ra kịch liệt oanh minh, nó kiếm khí tức thì bị kịch độc nện người tơ thép lưới cho bao phủ ở bên trong, hóa thành mảnh vụn tiêu tán. Kim Ô Phần Thiên. Di Tiên ngang tử trong đám người xông ra, hóa thành một đầu kim ô phun ra thái dương hỏa diễm đánh phía kịch độc nện người. Kịch độc nện người thấy thế, phía sau 8 đầu chân nện đột nhiên động, mấy cái lắc mình xuất hiện ở phía xa, tránh đi Di Tiên ngang hỏa diễm công kích. Đứng ở đằng xa kịch độc nện người bỗng nhiên mở ra miệng của mình, từ trong miệng ngưng tụ ra một viên màu tím đen kịch độc bóng, đem nó thổi ra ngoài. Tử cực thần quang. Thiên nhân tộc bên trong Vân Tà đứng dậy, mở ra chính mình tử cực ma đồng thi triển ra tử cực thần quang, cùng kịch độc nện người ăn mòn nọc độc lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ. Phanh, chỉ nghe một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, quái vật đầu dê người gặp kịch độc nện người đã tàn sát rất nhiều thiên tiêu, cũng là bắt đầu động thủ, hé miệng phát ra một tiếng gào thét, cải biến trên trận chuẩn bị động thủ mặt khác bất hủ thiên tiêu cùng thần thoại yêu nghiệt công kích phương hướng. Không tốt. Nhìn thấy công kích của mình nhắm ngay người một nhà, trên trận thiên tiêu đội vàng đem thần thông thu hồi, tự thân cũng lọt vào phản vệ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, kịch độc nện người nhân cơ hội này, đối với những cái kia chuẩn bị động thủ thiên kiêu thi triển ra tơ thép lưới, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết hầu như không còn. Hiện tại, trên trận những người còn lại cũng chỉ có một chút có thể để được tên thiên kiêu. Mẹ nó, những này sinh linh quỷ dị cũng quá khó có thể đối phó. Lưu gia Lưu Phong thầm mắng một tiếng. Hiện tại trên trận các thiên kiêu đã bắt đầu e ngại, muốn thoát đi vũ trụ này kỳ điểm. Ta không chịu nổi, ta muốn đi ra ngoài. Trang Ngọc Điệp sụp đổ hò hét một tiếng, đưa tay bóp nát trong tay ngọc giản, vỡ ra một đạo vết nứt hư không, một đầu liền chui đi vào. Có Trang Ngọc Điệp mở đầu, ở đây các thiên tiêu nhao nhao bóp nát riêng phần mình xé rách hư không ngọc giản, hoặc là sử dụng ra có thể xé rách hàng rào thế giới pháp bảo, chạy ra cái này mà quật. Kịch độc nện người thấy thế, phía sau chân nện đống nhiên ra tốc, muốn đuổi theo tiến vào tiên vực. Nhưng vào lúc này, Tôn Tề Thánh xuất thủ, chỉ gặp hắn huy động trong tay càn khôn thần ma côn, lớn tiếng giận dữ hét, đầy trời côn pháp. Nghe được Tôn Tề Thánh hò hét, kịch độc nện người cải biến tiến lên phương hướng, quay người phóng xuất ra thép tơ mỏng, cùng Tôn Tề Thánh càn khôn thần ma côn đụng vào nhau. Chương 1320 đánh giết sinh linh quỷ dị một chương 1320 đánh giết sinh linh quỷ dị một âm vang. Nương theo lấy một tiếng chấn động kịch liệt, Tôn Thể Thánh cùng kịch độc nện người tách ra đối lập. Quái vật đầu dê người nhìn thấy đồng bạn của mình bị khống trụ, hắn vừa định muốn xông lên trước cứu trợ, kết quả Lý Tư Nguyên cùng Thạch Hạo hai người nhao nhao xuất thủ ngăn trở quái vật đầu dê người. Chịu chết đi, rồng hoàng kinh tiên phá. Lý Tư Nguyên huy động trong tay thiên địa thần ma thường, đối với quái vật đầu dê người liền đâm tới. Bè bè, quái vật đầu dê người thấy thế, há mồm gào thét một tiếng, trực tiếp cải biến Lý Tư Nguyên công kích phương hướng, nhắm ngay sau lưng Thạch Hạo. Màu tránh ra. Lý Tư Nguyên thấy mình công kích đột nhiên đánh về phía Thạch Hạo, dọa đến kêu lên sợ hãi, muốn để Thạch Hạo né tránh. Thạch Hạo thấy thế, giơ tay lên một thanh chống ra một đạo lồng năng lượng, đem Lý Tư Nguyên công kích cho ngăn cản ra ngoài, thuận tay còn đem vướng chân vướng tay Lý Tư Nguyên bước qua một bên. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Lý Tư Nguyên, đưa tay triệu hoán Hiên Biên kiếm, thi triển ra Hiên Biên kiếm quyết lách mình phóng tới quái vật đầu dê người. Ha ha ha, ngươi căn bản là khó mà gần thân thể của ta, bé bé. Quái vật đầu dê người cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lần nữa phát ra tiếng kêu, muốn đem Thạch Hạo công kích phương hướng cải biến. Nhưng mà trong tưởng tượng của hắn, Thạch Hạo một mặt bối rối cải biến phương hướng chưa từng xuất hiện, ngược lại là Thạch Hạo công kích vọt thẳng hướng về phía chính mình. Hiên Viên kiếm quyết, thức thứ nhất, Toái Sơn Sông. Thạch Hạo vũ động trong tay Hiên Viên kiếm, đối với quái vật đầu dê đầu người quét ngang qua, ý đồ muốn đem đầu của nó cho cắt đứt xuống đến. Quái vật đầu dê người thấy thế, vội vàng vươn tay một tay lấy chính mình sừng dê cho lột xuống biến hình thành hai thanh bù mẹ dạng, đem nó đón đỡ trước người. Ầm vang. Quái vật đầu dê người vừa giơ lên vũ khí đón đỡ, Thạch Hạo Hiên Viên kiếm đã xuất hiện tại trước mặt, cũng lấy Hoành Tạo Thiên Quân chi thế chém vào quái vật đầu dê người sừng dê bù mẹ dạng phía trên. Phá thương cung. Thạch Hạo thấy thế, lúc này cầm ngược trong tay Hiên Viên kiếm, thi triển ra kiếm quyết thức thứ hai phá thương cung, đem cầm ngược Hiên Viên kiếm hướng lên vung dậy, đem quái vật đầu dê người sừng dê bù mẹ dạng cho đâm bay ra ngoài. Cái gì? Thấy mình vũ khí bị đánh bay ra ngoài, quái vật đầu dê trên mặt người lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn vừa mới cúi đầu, chạm mặt tới chính là Thạch Hạo tiếp theo kiếm. Càn Khôn Bổ. Đánh bay quái vật đầu dê người vũ khí sau, Thạch Hạo lần nữa chính nắm Hiên Viên kiếm, thi triển ra thức thứ ba Càn Khôn Bổ, đối với quái vật đầu dê đầu người liền chặt tới. Nhìn thấy một màn này, quái vật đầu dê người không thể không nghiêng người sang, tránh đi Thạch Hạo liên hoàn công kích. Xoẹt xẹt. Nhưng mà, cho dù quái vật đầu dê người trốn tránh kịp thời, nhưng cũng đưa đến tay phải của mình bị Thạch Hạo một kiếm cho chặt đứt. Bè bè hắc hắc. Quái vật đầu dê người cảm nhận được chính mình tay phải đột nhiên không còn, cũng nương theo lấy đau đớn kịch liệt, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Thất Tuyệt Phong Cấm. Gặp quái vật đầu dê người thụ thương lùi lại, Thạch Hạo thi triển ra thân pháp thần thông nhân hoàng bước, một cái bước xa xuất hiện tại quái vật đầu dê mặt người trước, đưa tay thi triển phong ấn chi thất tuyệt phong cấm, đem quái vật đầu dê người cho phong ấn đứng lên. Gặp tình hình này, quái vật đầu dê người không khỏi trừng lớn hai mắt, ngươi cái tên này là thế nào biết ta nhược điểm ở nơi nào? Nghe vậy, Thạch Hạo khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, ngươi đoán. Nói đi, Thạch Hạo không nói nhảm thêm nữa, giơ lên nắm đấm thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, dung hợp thái cổ thánh thể lục đại dị tượng chi vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn trùng thanh liên, khổ hải trồng kim liên, âm dương sinh tử hình cùng cẩm tú sơn hà hình. Một quyền này có thể phá hủy hết thảy, chịu chết đi sinh linh quỷ dị. Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, huy động hữu quyền đối với quái vật đầu dê người thân thể đánh qua. Phanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt bạo tạc vang lên, quái vật đầu dê người biết Thạch Hạo đã phong bế chính mình tính giác, cũng đã biết mình đã không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, cho nên cũng liền từ bỏ chống cự, trực tiếp bị Thạch Hạo một quyền đánh nổ. Giải quyết hết sinh linh quỷ dị sau, Thạch Hạo đem hiên biên kiếm thu hồi, quay đầu nhìn về hướng bên người Lý Tư Nguyên một chút, cũng không quay đầu lại hướng phía Mạc Lăng Nguyên vị trí tiến đến. Cùng lúc đó, Tôn Tề Thánh đang cùng kịch độc nhện người tiến hành chiến đấu kịch liệt. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng mà bạo tạc tiếng oanh minh vang lên, kịch độc nhện người thả ra ngoài tơ thép lưới bị Tôn Tề Thánh một côn tiếp lấy một côn đánh nát, hóa thành vô số dây nhỏ rơi xuống ở phía dưới trên mặt đất. Nhưng mà, những dây nhỏ kia tại rơi xuống đến trong lòng đất thời điểm, thế mà còn đem mặt đất cắt chém ra một cái lại lớn lại thâm sâu vết rách đi ra. Trên trận còn lại những tiên kiêu khác nhìn thấy một màn này, cũng không dám mưu toan tiếp cận chiến trường, sợ bị đột nhiên xuất hiện thép tơ mỏng cho cắt chém thành khối vụn. Có thể, đáng giận, ngươi gia hỏa này cố ý đùa người ta. Kịch độc nện người liên tục thi triển ra thép tơ mỏng, thể nội quỷ dị chi lực đã còn thừa không có mấy, đang không ngừng thở mạnh lấy xuất khí. Tôn Thể Thánh một côn đồng đem tơ thép lưới cho đánh tan sau, trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc khinh thường, ngươi lúc này mới nhìn ra tới sao? Hay là nói ngươi đang dáng chống đỡ lấy a? Nói đi, Tôn Thể Thánh, quay người huy động càn khôn thần ma côn, thi triển ra kình thiên côn pháp, một gậy hướng phía kịch độc nện người mặt oanh lên đi. Kịch độc nện người thấy thế, chỉ có thể cắn chặt răng điều khiển sau lưng tám đầu chân nện đối với Tôn Tề Thánh càn khôn thần ma lăn đánh qua. Len ken một tiếng vang thật lớn, kịch độc nện người phía sau hai đầu chân nện trong nháy mắt đứt gãy, phun ra đậm đặc màu đỏ tím máu độc. Tôn Tề Thánh thấy thế, vội vàng lùi lại ra ngoài tránh đi kịch độc nện người kịch độc huyết dịch. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở kịch độc nện người sau lưng, đem hắn sau lưng còn lại mặt khác chân nện toàn bộ đánh gãy. Ách a! Cảm nhận được sau lưng tất cả chân nện toàn bộ đứt gãy, kịch độc nện người thống khổ phát ra một tiếng kêu rên. Phải biết, kịch độc nện người có thể nhanh chóng hành động, tất cả đều là dựa vào chính mình chân nện a. Đánh gãy kịch độc nện người tất cả chân sau, Tôn Thể Thánh lách mình xuất hiện ở phía xa, bung ra trong tay càn khôn thần ma côn, đem nó to lớn hóa, hình thành một cây to lớn kình thiên trụ. An mòn nọc độc. Kịch độc nện người gặp Tôn Thể Thánh to lớn hóa vũ khí của mình, doa đến vội vàng phun ra kịch độc, đối với Tôn Thể Thánh vũ khí càn khôn thần ma côn càng không ngừng phun ra nọc độc, muốn đem càn khôn thần ma côn ăn mòn. Thế nhưng là, cái kia ăn mòn nọc độc nhiễm đến phía trên, nhưng không có đem càn khôn thần ma côn ăn mòn rơi. Bởi vì Tôn Thể Thánh biến lớn kình thiên trụ, thế nhưng là cao tới hơn vạn trượng, độ rộng đều đạt đến hơn mấy trăm trượng, bằng vào một chút ăn mòn nọc độc, căn bản cũng không khả năng đem nó ăn mòn hầu như không còn. Hắc hắc hắc, nhẹ con, chịu chết đi. Tôn Thể Thánh thả người nhảy lên xuất hiện tại càn khôn thần ma côn khu vực trung tâm, thân thể trong nháy mắt to lớn hóa, biến thành hỗn độn ma vượn bản thể. Hắn vung đầu nằm đấm, một quyền đập vào càn khôn thần ma trên khuôn mặt, để thần ma côn nghiêng hướng phía dưới, trực tiếp đập xuống. Không, nhìn thấy càng đến gần càng gần càn khôn thần ma côn, kịch độc nhện người chỉ có thể vô năng cùng nộ. Dù sao mình dùng để di chuyển nhanh trong chân nhện đã toàn bộ gây mất. Phí một tiếng, kịch độc nhện người trực tiếp bị Tôn Thể Thánh càn khôn thần ma côn đập tan cảnh, chết tại chỗ. Tôn Thể Thánh giải quyết hết kịch độc nhện người sau, liền đem cái kia to lớn càn khôn thần ma côn thu hồi, trực tiếp để vào trong đan điền của mình, quay người trực tiếp hướng phía vũ trụ kỳ điểm phương hướng tiến đến,